Chương 107, vận khí bạo dạng, Ú Văn Hổ Khải chương 107, vận khí bạo dạng, Ú Văn Hổ Khải đốt. Âm thanh thanh thúy vang lên, chúc mừng ký chủ rút đến Trà Ngộ Đạo 3. Trà Ngộ Đạo, Bất Tử Sơn bên trên sinh trưởng tuyệt thế thần vật, có được giúp người ta ngộ đạo công hiệu thần kỳ, hàng năm có thể kết 108 phiến lá trà, 10000 năm một luân hồi, có thể kết 3000 phiến, ngộ đạo công hiệu, xếp hạng thứ nhất. Xuất hàng. Tô Ứng thần sắc vui mừng, nhìn xem rơi xuống tại hệ thống không gian ba mảnh cổ lá trà, nội tâm đơn giản hưng phấn không gì sánh được. Cây Trà Ngộ Đạo cổ hết thể có 108 mảnh lá cây, mỗi mảnh lá cây cũng không giống nhau, ẩn chứa trong đó đạo vận cũng không giống mới, mà lại mỗi lần mọc ra lá cây đều là số này. Nó làm bất tử dược bên trong một loại, trong sách cũng không có đặc biệt đề cập nó có thể làm cho đại đế sống thêm ra một thế thần hiệu, miêu tả đến nhiều nhất ngược lại là nó đối với ngộ đạo phương diện trợ giúp. Nghe nói tại cây Trà Ngộ Đạo cổ bên dưới ngồi xuống tu luyện 2 giờ, tương đương với ở bên ngoài khổ tu 1 tháng, uống một chén dùng nó lá cây pha trà cũng có thể giúp người lĩnh ngộ đạo ý, chính bởi vì nó đặc biệt, con hàng này kinh lịch cũng 10 phần thảm. Không chỉ có bị Vô Thủy Đại Đế thí nghiệm di chuyển kém chút của máy, thân cây bị Không Chết Tiên Hoàng chặt xuống làm thành bách quan tài, Diệp Phàm một nhóm người hái sạch lá cây sau còn muốn chặt nó những cây, trực tiếp đem cây này. Cây giả dọa đến có cẳng liền chạy. Nhưng mà, cho dù chỉ là nó ba mảnh lá cây, cũng công hiệu phi phàm, không chỉ có thể tăng lên võ giả tư chất, càng là có thể để người ta tại đốn ngộ bên trong lĩnh ngộ đạo thuộc về mình ý, thật sự là ngủ gật đưa gối đầu. A Tô Ứng đang lo như thế nào lĩnh ngộ thuộc về tự thân quyền ý đâu. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại là một tiếng vang nhỏ truyền đến. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tâm pháp Thiên Ý Tứ Tự Quyết. Thiên Ý Tứ Tự Quyết, Cơ Thánh Kiếm Tổ vô thượng tuyệt học, tổng cộng chia làm 4 thức, Phong Thần Dận Hỏa, Thần Dận Lôi, Thần Nộ Điện, Thần Dận tu luyện tới cực hạn, có thể khống chế phong hỏa lôi điện tứ tượng chi lực. Vận khí bạo dạng. Cái này về sau chính mình ngưng tụ pháp tướng, chẳng lẽ có thể trực tiếp nắm giữ tứ cực chi lực. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Tô Ứng nhịn không được nội tâm cùng hỉ. Sáng dự cáo giáp 1, tập giao lúa nước hạt giống 1000 cân 1, đấu phá thương khung toàn sách 1, nhân vật triệu hoán thẻ 1, kim thương khung ngã hoàn 1. Thiên giai đan dược chú nhan đan 1, trứng sủng vật 1, vô cấu thiên tẩm nhuyễn giáp 1, sau đó là Trà Ngộ Đạo 3, cùng Thiên Ý Tứ Tự Quyết. Một đợt này, đơn giản kiếm lời bạo phát. Bất quá tốn hao cũng là to lớn, chọn vẹn tiêu hao Tô Ứng hơn 2 vạn hoàng kim. Xem ra chính mình điểm ấy thân gia cũng chịu không được như vậy tiêu hao, ai chính mình thật sự là quá nghèo. Là thời điểm làm điểm thu nhập thêm. Nghĩ đến đây, Tô Ứng không khỏi xoa cằm, đáy mắt hiện hiện vẻ suy tư. Phía dưới đến phiên vị nào may mắn tiểu bằng hữu nữa nha. Đại nhân, trấn phủ ti chỉ huy sứ Bành đại nhân tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến nha dịch bẩm báo thanh âm, Tô Ứng trong lòng hơi động, vội vàng thu hồi sử dụng bảo vật suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy ra cửa. Linh Dương huyện lệnh Tô Ứng, gặp qua chỉ huy sứ đại nhân. Vừa tiến vào đại đường, Tô Ứng liền nhìn thấy Bành Thiên Danh chính chính ngồi ngay thẳng uống trà, trừ cái đó ra, ở trong đại sảnh bên ngoài còn thả mười mấy cái dương bọc sắt, không biết bên trong để đó thứ gì. A, Tô đại nhân, tu vi của ngươi. Bành Thiên Danh nhìn Tô Ứng một chút, lập tức nội tâm chấn kinh, mấy ngày không thấy, Tô Ứng tu vi thậm chí ngay cả hắn cũng thấy không rõ lắm. Thôi có tiểu thành thôi, tính không được cái gì. Bành đại nhân cái này mang đều là cái gì? Là hoàng kim a. Tô Ứng nhìn một chút một bên dương bọc sắt, hỏi. Bành Thiên Danh nghe vậy, khoe miệng giật một cái, tức giận nói, tiểu tử ngươi thật sự là rơi trong tiền nhãn. Không phải hoàng kim, ngươi mở ra nhìn xem chính là. Tô Ứng giơ lên cái cằm, một bên Lý Sơn lập tức đem người gần nhất dương bọc sắt mở ra. Chỉ gặp trong đó lại là từng bộ đen kịt áo giáp. A, đây là ưu hổ quân Ú Văn Hổ Khải. Lý Sơn nhìn thoáng qua, không khỏi kinh dị đạo. Tô Ứng nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên, từ trong dương xuất ra một kiện quan sát tỉ mỉ. Ú Văn Hổ Khải vào tay rất nhẹ, chỉ có tầng mười mấy, sờ lên như là như tơ lụa thuận hoạt. Mà tại nội bộ thì là từng mảnh san sát nối tiếp nhau tối tăm sắc gấm văn. Trước ngực có đầu hổ đồ án, nhìn hung mãnh đến cực điểm. Những này Ú Văn Hổ Khải chính là chuyên môn là ưu hổ quân chế tạo, lực phòng ngự cực mạnh, hết thể 5000 bộ, đầy đủ ngươi bộ phận một chi tinh nhuệ. Dừng một chút, Bành Thiên Danh lại nói Tam công chúa vốn định đưa ngươi 10000 bộ, bất quá cuối cùng phía trên không có đồng ý, những này trước dùng đến. Tốt, đa tạ Bành đại nhân, đa tạ Tam công chúa điện hạ. Có những áo giáp này, bản quan tự tin có thể đem những mọi rợ kia giết không chừa mảnh giáp. Tô Ứng mừng rỡ trong lòng, xem ra đi theo Tam công chúa lăn lộn hay là có chỗ tốt. Đại hạ triều đình sở dĩ như vậy rồi rào, nghe nói là được năm đó Đại Chu bảo khố một nửa bảo vật. Vẹn vẹn là thái tổ năm đó đánh vào Đại Chu kinh thành, liền được 3 tỷ 2 hoàng kim. Bạch ngân càng là vô số kể, nghe nói có mấy ngàn nữ hai. Trừ cái đó ra, mặt khác thiên tài địa bảo, binh khí áo giáp, thần binh đang dược, còn có bí tịch chờ chút càng là nhiều vô số kể. Mà cái này vẫn chỉ là ưu đô bảo khố một nửa. Nghe nói còn lại bảo vật bị người mang đi, giấu ở không biết tên địa phương, để Đại Chu hoàng tộc hậu đại về sau cử binh sử dụng, ý đồ phục hồi. Nói tóm lại, triều đình không thiếu tiền. Tô đại nhân, nói một chút trong tay ngươi lấy được tin tức đi. Bản quan cũng tốt thừa cơ bố trí một phen trấn phủ ti cao thủ. Tô Ứng gật gật đầu, lập tức đem trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Bành Thiên Danh sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chỉ huy sứ đại nhân trước mắt không biết ở nơi nào, ngay cả ta cũng tìm không thấy. Tam công chúa càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Thanh Châu vương ngược lại là pháp tướng cảnh, nhưng muốn mời hắn đến đây, khó như lên trời. Bành Thiên Danh thở dài, trên triều đình phân tranh còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Các phương vì mình lợi ích, chết chỉ là cá biệt người lại coi là cái gì? Thanh Châu không có binh mã a? Không phải là không có, ngược lại rất nhiều. Nhưng làm sao có thể bởi vì Tô Ứng chỉ là một cái còn không có xác định tin tức liền trắng trợn chú quân? đơn giản điểm tới nói, Tô Ứng cho dù là tứ phẩm trấn phủ làm, trước mắt hay là thấp cổ bé họng. Trước mắt ngươi có thể làm, liền là mau chóng triệu tập nhân thủ, sau đó trước ngăn trở đợt thứ nhất, chỉ có dạng này mới có thể gây nên châu phủ thậm chí là triều đình coi trọng. Nói đến chỗ này, Bành Thiên Danh thở dài, Tam công chúa đã chuyển tin cho ta, nàng bởi vì có việc, trước mắt không cách nào đến đây. Cho nên, người ta chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, đồng thời lại có chút phẫn nộ. Nhưng không có cách nào, hiện thực chính là như vậy. Lắc đầu, phân phó nha dịch cho Bành Thiên Danh tìm chỗ nghỉ, Tô Ứng đầy cõi lòng tâm sự lần nữa trở lại gian phòng của mình. Việc này triều đình không có tâm tư để ý tới, châu phủ lại không đem hắn để vào mắt. Chính mình đắc tội Mộ Dung Diên, nói không chừng tổng đốc đại nhân ước gì chính mình chết sớm. Cho nên trước mắt đến xem, chỉ có dựa vào chính mình. Mẹ ngươi, chờ lao tử thành tựu pháp tướng, lại tìm các ngươi đám khốn kiếp này hảo hảo mà tính sổ sách. Nghĩ đến đây, Tô Ứng hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, lấy ra một viên cây Trảm Ngộ Đạo cổ lá cây. Hắn hiện tại đi đầu muốn làm, chính là trước cô đọng thuộc về mình quyền ý. Chương 108, Ngộ Đạo, cô đọng quyền ý chương 108, Ngộ Đạo, cô đọng quyền ý. Tô Ứng nhìn chằm chằm lá Trảm Ngộ Đạo, chỉ gặp ba mảnh lá cây, mỗi một phiến đều không giống nhau. Trên đó hào quang lưu chuyển, lóe ra bóng ánh hào quang. Mỗi một mảnh lá cây, phản phất đều là một cái tiểu thế giới, đại biểu một loại không giống bình thường đạo, chập chờn ra mộng ảo hào quang. Mỗi một mảnh lá cây, tựa hồ cũng tràn đầy sinh mệnh cùng đạo vận, giao hòa cùng một chỗ, thần bí mà huyền ảo. Pha trà a. Không, như thế quá lãng phí. Tô Ứng nghĩ, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Không có bất kỳ cái gì đắng chát, cửa vào đằng sau ngược lại ấm áp, lập tức, một cỗ khổng lồ đến cực điểm lực lượng tại quanh thân giải ra. Nguồn lực lượng này cực kỳ ôn hòa, không giống Chu Thiên Tinh Đấu chi lực như vậy cuồng bạo, đơn giản như nước. Tô Ứng từ từ trải nghiệm nguồn lực lượng này, thể nội cương khí không tự chủ vận chuyển lại, cùng cỗ này lá Trảm Ngộ Đạo sinh ra lực lượng nước sữa hòa nhau. Một lát sau, Tô Ứng trong lòng bình tĩnh, khó trách ánh mắt của ta hay là quá đơn nhất, cái này mặc dù là lá trà, nhưng cây Trảm Ngộ Đạo của bản thân chính là một loại bất tử thần dược, có như thế lực lượng cường đại, chẳng có gì lạ. Từ từ, Tô Ứng chỉ cảm thấy cỗ này ôn nhu như nước lực lượng tại tầm bổ huyết nhục của mình, gân cốt, toàn thân, để cho mình thân thể biến càng thêm mượt mà, cũng không phải một vị cương mãnh bá đạo. Một lát sau, Tô Ứng chỉ cảm thấy tâm thần vững lòng, một loại thần du vật ngoại cảm giác chậm rãi đánh tới. Tô Ứng chỉ cảm thấy linh hồn của mình chia làm ức vạn mảnh vỡ, cuối cùng linh hồn xuất hiếu, mà chính hắn đối với bản thân đã triệt để đã mất đi chi giác, linh hồn ở vào một loại phiêu miểu trạng thái, không chỗ nương tựa, cái gì đều không cảm giác được, chỉ còn lại có bóng tối vô tận cùng trống rỗng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Ứng đột nhiên phát hiện chính mình trở thành một cái cùng hồ yêu mến nhau thư sinh, lại là một cái loạn thế ở trong sát phạt tướng quân, còn có yêu dân như con thanh quan, đồng thời lại là một cái đại tướng nơi biên cương vương gia. Đến cuối cùng, Tô Ứng cảm giác mình trở thành người buôn bán nhỏ, trở thành tên ăn mày, nạn dân, trở thành thế gia đại tộc nô lệ, trở thành tông môn đại giáo đệ tử. Nhưng, vô luận là cái gì, Tô Ứng tín niệm chỉ có một cái, đó chính là mạnh lên. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, cương đại đến đủ để thủ hộ chính mình người thương. Cương đại đến đầy đủ để cho mình con dân vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Thậm chí cường đại đến phá vỡ thế gian này hết thảy không bình đẳng quy tắc. Từ từ, Tô Ứng sinh ra nhân vật tại từng cái ngoài ý muốn, từng tràng tình cảnh trong hạ màn. Tâm hắn có không cam lòng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Bèn, một tiếng vang thật lớn, giống như hỗn độn sơ khai, Tô Ứng chỉ cảm thấy linh hồn của mình không tự giác bị kéo vào giữa hư không. Một lát sau, ước bạn phiến linh hồn toàn bộ hòa làm một thể. Tô Ứng đột nhiên mở mắt, thân thể khẽ động, bay vút lên trời, trong khoảnh khắc liền tới đến Lạc Hà sơn mạch. Hắn đứng tại một tòa núi cao ngàn trượng, nhìn qua trước mắt vô tận biển mây. Giờ này khắc này, Tô Ứng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch, tinh thần ý chí, lực lượng linh hồn đều tại thời khắc này vô hạn phóng đại. Cuối cùng, toàn bộ hòa làm một thể. Giờ này khắc này, hắn chính là trong thiên địa này duy nhất. Hỗn độn cuồn cuộn, thiên địa vô ngần, bá đạo vô song, không thể ngăn cản. Quyền ý, ngưng. Tô Ứng hai mắt trợn trừng, quát mạnh một tiếng, toàn thân cương khí trong nháy mắt này mãnh liệt tụ tập, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường, vọt tới trên nắm đấm của hắn. Không có nửa khắc chần chờ, hắn một quyền đánh ra. Thân kỳ một màn xuất hiện, ngập trời trong cương khí, một đạo lưu quang màu vàng giống như tinh thần trở xuống, mang theo một loại đánh nổ, phá hủy, phá diệt vạn vật khí thế, hung hăng đánh vào xa xa trăm trượng trên ngọn núi. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, cứng rắn không gì sánh được ngọn núi bị một quyền đánh bạo. Cả đỉnh núi phảng phất bị mười mấy quả đạn pháo đập đến, trực tiếp bị nổ tung, kích xạ ra đầy trời cự hình hòn đá. Nửa ngày, Tô Ứng chậm rãi thở phào một cái, đáy mắt hiện hiện vẻ vui mừng. Hắn rốt cục luyện được quyền ý. Không chỉ có như vậy, thân thể bởi vì bị lá Trảm Ngộ Đạo tầm bổ, huyệt khiếu đã đạt đến 300 số lượng. Thực lực có thể nói là nghiêng trời lệch đất tăng lên. Xoát xoát. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh rơi thẳng vào Tô Ứng bên phía. Tô Ứng trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Quỷ lão đầu, Xích Thiết đạo nhân cùng Bành Thiên Danh chính một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Vừa mới bọn hắn tại phía xa ngoài mấy chục dặm huyện nha, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo vô song quyền ý phóng lên tận trời. Ba người tưởng rằng đại địch bức ích, không nghĩ tới đi ra xem xét, lại là Tô Ứng. Chật chật. Ngươi thế mà thật ngưng luyện ra quyền ý. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Lão phu nhớ kỹ ngươi lần trước hỏi ta vẫn chưa tới một tháng đi. Quỷ lão đầu nắm lướt bình liệu, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ứng, phản phất tại nhìn quái thai bình thường, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục hiếu kỳ. Lão Tô chẳng lẽ là thiên nhân chuyển thế? Xích Thiết đạo nhân tự lẩm bẩm, đáy mắt đồng dạng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết cùng cấp bậc võ giả, có hay không quyền ý chính là cách biệt một trời. Cái này quyền ý, Tô Ứng vậy mà ngưng luyện quyền ý. Bành Thiên Danh chỉ cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá vô nghĩa. Hắn cảm giác mỗi một lần gặp Tô Ứng đều sẽ đổi mới chính mình tăng quan, không nghĩ tới lần này đến, hắn vậy mà đã ngưng luyện quân ý. Đây con mẹ nó đến cùng là thế nào tu luyện? Khó trách là Tam công chúa nhìn chúng thiên tài á, bởi vì bản quan là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Tô Ứng cười ha ha một tiếng, manh mối bay lên, hăng hái. Đồng thời tại nội tâm tăng thêm câu, bật hắc. Đắc ý cái gà cái cổ. Quỷ lão đầu cắt một tiếng, hừ hừ nói, lão phu Đổ Nhi sớm muộn sẽ mạnh hơn ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, lưu lại một đạo rất sảng khoái đến cực điểm bóng lưng. Bành Thiên Danh cũng là thở dài, không biết nên hình dung như thế nào. 20 tuổi thiên nguyên cảnh, đồng thời còn ngưng luyện tự thân quyền ý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, pháp tướng không phải điểm cuối cùng. Thậm chí võ thánh cũng không phải không có khả năng. Đêm khuya, Lạc Hà sơn mạch, Tô Ứng mang theo Ú Văn Hổ Khải toàn bộ phân phát cho hám trận doanh tướng sĩ, sau đó lẻ loi một mình, hướng phía dãy núi chỗ sâu phi tốc đi. Hắn bây giờ tu vi cao thầm, ở trong đêm tối càng là giống như một con quỷ mị, xuyên thẳng qua vô ảnh, không có chút nào sinh tức. Một lát sau, khi hắn xâm nhập mấy trăm dặm, mới rốt cục tại mênh mông trong rừng rậm nhìn thấy liên tiếp lều vải đống lửa. Từng viên đại thụ che trời bị chặt phạt hầu như không còn, ngay tại chỗ dựng, từng cái người khoác áo giáp, thân hình cao lớn, cầm trong tay các loại khủng bố binh khí man tộc quân sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Nhìn tình huống, chỉ ít có 2-3 vạn người. Linh Dương tăng thêm thành vệ quân cũng liền 7-8 ngàn người không đến. Này làm sao đỉnh? Căn bản chịu không được. Tô Ứng sắc mặt tâm trầm, thân hình nhận tàng âm vũ chỗ, nhìn trước mắt hết thảy. Một lát sau, hắn hơi suy tư, trực tiếp quay người rời đi. Không có khả năng đợi thêm nữa, phải trở về nhiều hơn chuẩn bị, nếu là đợi thêm, các loại man tộc triệt để đến công, món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ như vậy, Tô Ứng toàn lực mà đi, chỉ chốc lát liền lần nữa trở về huyện nhà. Đêm càng khuya, Ninh Dương thành trên đường phố trừ tuần tra bộ khoái nha dịch cùng thành vệ quân bên ngoài, không có mưa ai. Cả tòa thành trì lâm vào trong hắc ám, chỉ có lẻ tẻ mấy nơi như cũ có yếu ớt ánh đèn. Tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi báo tố đến. Chương 109, gặp lại Thác Nhã, Hỏa Mị thuật chương 109, gặp lại Thác Nhã, Hỏa Mị thuật. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng sớm tỉnh lại, tu luyện một đêm, cảm giác quyền ý càng thêm cô đọng. Cương khí như là giang hà biển hồ, huyết khí giống như hồng lô, cả người tinh khí thần triệt để hòa làm một thể. Ăn uống no đủ, đang muốn đứng dậy, Dược lão liền dẫn một cái dương nhỏ đi tới. "Tô đại nhân, ngài muốn độc dược lão phu đã phối trí tốt, bất quá bởi vì nguyên vật liệu vấn đề, trước mắt chỉ lấy ra chừng 30 cân." Tô Ứng nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng hỏi, "Độc tính như thế nào?" "Một dọn, liền có thể hạ độc chết một tên thông huyền cảnh cao thủ, loại độc này tiến huyết phong hầu, cực kỳ bá đạo. Có hay không loại kia có thể phạm vi lớn sử dụng độc dược?" Tô Ứng nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, "Loại độc này kiến huyết phong hầu, có thể cho hám trận doanh tướng sĩ bôi lên tại trên lưỡi dao, nhưng mọi dở quá nhiều, nếu là có loại kia phạm vi lớn độc dược liền tốt dùng." "Đại nhân ý tứ là?" Dược lao nghĩ nghĩ, đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, "Cho những mọi dở kia hạ độc." "Không sai." Tô Ứng nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng, "Hai quân giao phòng, ngươi không chết thì là ta vong, về phần thủ đoạn, ai sẽ quan tâm?" Lại nói, "Man tộc tiên tính hung ác tàn bạo, nếu là công phá, nhất định đổ thành." "Có là có, bất quá còn cần mấy ngày thời gian mới có thể lấy ra." "Vậy làm phiền Dược lão." Cùng một thời gian, thành vệ quân thu đến mệnh lệnh, cũng tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị. Đá lăn, gỗ lăn, dầu hỏa, thậm chí là thuốc nổ. Tất cả có thể chuẩn bị đồ vật toàn bộ tại Tô Ứng mệnh lệnh dưới sớm đúng chỗ, để phòng man tộc đột nhiên đột kích. Trong thành bách tính tựa hồ cũng dự cảm được không ổn, rất nhiều người trực tiếp mang nhà mang người rời đi. Đối với cái này, không có người ngăn cản. Yêu man mỗi một lần công phá thành trì, đều muốn đổ thành. Đây là mọi người đều biết sự tình. Đối với rất nhiều người mà nói, Tô Ứng trong tay điểm ấy lực lượng, căn bản liền ngăn không được. Cho nên còn không bằng hiện tại liền đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. "Đại nhân, man tộc khi nào sẽ đến?" Trên tường thành, Lý Thu Xương nhìn qua mênh mông dãy núi, không khỏi mặt lộ vẻ lo âu. "Không biết, đêm qua ta đã đi tìm hiểu qua, 500 dặm bên ngoài trong sơn lâm, chừng 2-3 vạn man tộc." Tô Ứng lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt. "Bất quá ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, bọn hắn tất nhiên sẽ đến." Bởi vì Tô Ứng có dự cảm, cái kia cho mình chủng cổ nữ tử thần bí, tuyệt đối sẽ tìm đến mình. Mặc dù không biết nàng đến cùng mục đích gì, nhưng Tô Ứng đang đợi. Chỉ cần nàng đến, liền hết thảy biết được. "Vậy đại nhân có ý tứ là?" Tô Ứng mỉm cười, "Đã tính trước, bọn hắn không đến thì đã, tới liền toàn bộ không cần đi. Trận chiến này, ta muốn để tất cả mọi người biết, chỉ cần ta tại, không người có thể phá Ninh Dương. Bản quan đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn." Lý Thu Xương nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia không biết tên ý cười. Nàng chỉ là đứng tại Tô Ứng bên cạnh, liền cảm giác cùng hắn đồng sinh cộng tử, từ chiến đến cùng. Thời gian vội vàng lưu quang, trong chớp mắt, Tô Ứng liền tại trong huyện nha tu luyện 3 ngày. Hôm nay ban đêm, đêm lạnh như nước, Tô Ứng đang tính toán, đột nhiên chỉ cảm thấy thể nội một mực không có động tĩnh, phệ tâm cổ có chút nhảy lên. Trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi mở mắt, một lát sau, đứng dậy rời đi huyện nhà, ra huyện thành. Tại phệ tâm cổ chỉ dẫn bên dưới, Tô Ứng một đường phi hành, một lát sau, liền tiến vào Lạc Hà sơn mạch, đi vào một đỉnh núi. Mà ở nơi đó, sớm có một vị cô gái mặc áo đen chính phụ tay chờ đợi. Thân hình của nàng tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra không gì sánh được nổi bật, kinh bạc hắc sa bao phủ xuống, mơ hồ nhưng nhìn gặp bộ kia nổi bật thân thể mềm mại. "Tô Ứng, người rốt cuộc đã đến. Xem ra, ngươi hay là rất sợ chết." Thanh lãnh sức sẹo thanh âm truyền đến, nữ tử áo đen chậm rãi xoay người. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Ứng, trong đó tràn đầy trêu tức ý vị. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, cười nhạt nói, ta đương nhiên sợ chết, cho nên mới tới. Bất quá trước đó, ta có mấy cái vấn đề.
A,
ngươi có vấn đề gì? Hôm nay ta tâm tình tốt, có thể trả lời ngươi. Tô Ứng nghĩ nghĩ, lúc này mở miệng hỏi, thứ nhất, ngươi có phải hay không gọi Thác Nhã? Thứ hai, Thạch Điện thể nội cổ trùng có phải hay không là người dưới? Trừ cái đó ra, Thạch Điện nếu là Thạch Hạo đỉnh lô, vì sao không trực tiếp bên dưới tại Thạch Hạo thể nội? Thác Nhã công chúa nghe vậy, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Thác Nhã mỉm cười, như là một vị dấu ở trong hắc ám nữ vương, nàng nhìn chằm chằm Tô Ứng, nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết đến còn không ít. Ngươi nói không sai, Thạch Điện đích thật là Thạch Hạo đỉnh lô, về phần vì loại nào tại Thạch Điện thể nội, là bởi vì hai người bọn họ chính là huyết mạch chí thân, mà ta mong muốn chính là Thạch Hạo Thiên Võ huyết mạch, bất quá vào lúc đó, hắn Thiên Võ huyết mạch còn chưa triệt để thức tỉnh. Thạch Điện thể nội mặc dù cực kỳ mỏng manh, lại có thể vừa bận chăn nuôi ta cổ trùng Thiên Võ huyết mạch. Tô Ứng nhíu nhíu mày, còn là lần đầu tiên nghe được loại thể chất này. Không sai, Thiên Võ huyết mạch chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Dùng tinh huyết của hắn tới nuôi dưỡng ta cổ trùng, có thể cho sự nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, bản cung hiện tại vừa tìm được một cái. Tô Ứng ngẩng đầu, ai? Đương nhiên là ngươi lạ. Nghĩ đến đây, Thác Nhã công chúa đột nhiên phát ra một trận gió tình bạn loại ý cười, thể chất của ngươi bản cung mặc dù còn không biết được, nhưng tu vi của ngươi thật sự là tiến bộ cực nhanh, ta quan sát qua ngươi, ngươi cũng không có bao nhiêu kỳ ngộ. Cho nên chuyện này chỉ có thể nói rõ, bản thân ngươi cũng là một loại nào đó hiếm thấy huyết mạch thể chất, cho nên ngươi tại trong cơ thể ta hạ vệ tâm cổ.
Không sai.
Cái kia tốt, một vấn đề cuối cùng. Man tộc khi nào tiến công Ninh Dương thành?
Sau 3 ngày.
Chứ ta man tộc 30,000 đại quân, còn có vô số cao thủ. Thác Nhã công chúa không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, sau đó cười cười, lại nói bản cung khuyên ngươi hay là sớm một chút rời đi đi, các loại Ninh Dương thành phá, trở thành bản cung huyết nô, nói không chừng bản cung về sau sẽ để cho ngươi coi ta bị hôn phu. Tới lúc đó, ngươi chính là man tộc phò mã.
Như thế nào?
Dưới một người, trên bàn người. Chẳng lẽ không phải so ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh tới càng thực sự? Nàng không ngừng mê hoặc, mặc dù chỉ lộ nửa gương mặt, nhưng dù vậy, cũng đủ để thể hiện ra không có gì sánh kịp bị hoặc. Trong thanh âm của nàng, phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, khiến người ta say mê trong đó.
Như thế nào?
Chỉ cần ngươi đáp ứng bản cung, về sau ngươi chính là người của ta, bản cung nhất định sẽ hảo hảo mà thương tiếp cùng ngươi. Nàng thân sắc kiều mị, đang khi nói chuyện, ánh mắt huyền chuyển lưu chuyển, không nói ra được động lòng người. Nhất là cái kia một đôi mang theo dị vực phong tình con ngươi, tựa hồ chỉ nhìn một chút, liền có thể triệt để trầm luân trong đó. Chẳng lẽ ngươi muốn làm bản quan tiểu thiếp a?
Đột nhiên, Tô Ứng trong mắt linh quang màu xanh lóe lên, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt Thác Nhã.
Cái gì?
Thác Nhã kinh hãi, thân hình như quỷ mị giống như lui lại, nàng nhìn chằm chằm Tô Ứng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Ngươi vậy mà không có chúng ta hỏa mỹ thuật.
Chương 110, cậu nữ người, hoa dạng của ngươi cũng thật nhiều. Chương 110, cậu nữ người, hoa dạng của ngươi cũng thật nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút cái dám ăn.
Tô Ứng cười lạnh, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cái này khu cổ thuật, cũng nghĩ mê hoặc bản quan.
Thật sự là ý nghĩ hao huyền.
Tô Ứng, ta mặc dù không biết ngươi như thế nào không có thụ hỏa mỹ thuật mê hoặc, nhưng ngươi đừng quên, trong cơ thể ngươi có ta phệ tâm cổ, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, liền có thể để cho ngươi vạn độc toàn tâm.
Ngươi nói chính là rác rưởi này đồ chơi a?
Vừa mới nói xong, Tô Ứng lật tay lại, một viên cổ trùng màu vàng lập tức rơi vào trong đó. Tại hắn cương khí bộc vào, run lẩy bẩy, không ngừng dãy rủa.
Từ ngươi trùng cổ ngày đầu tiên, bản quan liền có thể tùy thời đem nó nghiền chết. Chỉ bất quá bản quan còn muốn từ trên người ngươi thu hoạch được một chút tin tức có giá trị, cho nên mới giữ lại.
Thác Nhã, ngươi ngu xuẩn, để bản quan thậm chí không nhịn được nghĩ chế giễu ngươi.
Ngươi muốn chết?
Thác Nhã gương mặt xinh đẹp liên tiếp biến hóa, nhìn xem Tô Ứng lòng bàn tay cổ trùng, ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Nàng coi là hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới hết thảy đều tại Tô Ứng trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, Thác Nhã chỉ cảm thấy chính mình thẹn quá hóa giận, không nói hai lời một đạo màu đen nhánh trường ấn liền hướng Tô Ứng vô tới.
Đạo trường ấn này âm độc đến cực điểm, ăn mòn không khí đều từ từ rung động.
Đùng.
Tô Ứng cười lạnh, đưa tay một trường vung ra, phịch một tiếng trầm đục, trực tiếp đem Thác Nhã chấn liên tiếp lui về phía sau.
Ngươi lại có tu vi như thế?
Không có khả năng.
Thác Nhã vừa sợ vừa giận, nàng chính là man tộc hoàng thất thiên tài nhất người, tuổi còn nhỏ liền đạt tới thiên nguyên cảnh tầng thứ 8, cho nên cho tới nay làm việc mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng lúc này đối mặt Tô Ứng, nàng thậm chí ngay cả một trường đều suýt nữa không tiếp nổi.
Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi đối với bản quan thực lực hoàn toàn không biết gì cả.
Hiện tại bản quan liền để cho ngươi biết, đắc tội ta là ngươi đổ 18 đời nấm mốc.
Vừa mới nói xong, Tô Ứng thi triển lăng ba vi bộ, chân đạp bát quái phương vị, cả người giống như quỷ mị.
Cùng lúc đó, lục mạch thần kiếm giống như đại giang đại hà, trùng trùng điệp điệp từ bốn phương tám hướng hướng phía Thác Nhã vào tới.
Tương đạo kiếm khí thô như cánh tay, mặc dù nhan sắc khác nhau, nhưng lại mang theo bài trừ hết thể cường hành uy năng.
Lửa nguyên chân cương trưởng.
Thác Nhã gầm thét, trong tay huy vũ liên tục, từng đạo xí hỏa chi lực không ngừng cùng kiếm khí va chạm. Nhưng mà ngắn ngủi một lát, nàng liền cảm giác hết sạch sức lực.
Tô Ứng thực lực quá mạnh, nàng bài trừ một đạo kiếm khí cần tiêu hao rất nhiều cương khí.
Cứ thế mãi, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn.
Xì xì thử.
Lại là liên tiếp mấy chục đạo kiếm khí sẽ qua, Thác Nhã quần lụa mỏng màu đen lập tức bị bắn phá thành mảnh nhỏ.
Lộ ra đầu vai cùng trước ngực mảng lớn tuyết trắng.
Tô Ứng, ta muốn giết ngươi.
Nàng vừa thẹn vừa giận, chiêu thức một lần, màu đen nhánh vạn độc đại thủ lớn lần nữa hướng phía Tô Ứng mặt bố tới.
Thử, không biết tự lượng sức mình.
Tô Ứng cười lạnh, một đạo trưởng lực trực tiếp vung ra, đem nó đập thổ huyết đến phi. Mắt thấy Tô Ứng lần nữa lấn người mà đến, Thác Nhã nghiến chặt hàm răng, lật tay lại, một viên màu lửa đỏ đan dược một ngụm nuốt vào. Trong khoảnh khắc, nàng toàn thân công lực tăng vọt, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhận lấy cái chết, Thác Nhã chiêu thức biến đổi, lần nữa thi triển lượng nguyên chân cương trường, hướng phía Tô Ứng oanh sát mà đến. Trường lực như núi lửa phun trào, vô tận hỏa khí đem phương viên mấy chục trượng thực vật toàn bộ đốt cháy không còn một mảnh. Chỉ bằng ngươi? Tô Ứng cười lạnh, giơ tay một trường. Hàn băng trường. Một trường tức ra, đầy trời hàn khí hội tụ, bá đạo lạnh thấu xương. Nhưng gặp song trường giao kích, tranh âm nổ vang, lăng lệ khí kình tứ tán, giống lưỡi đao một dạng làm vỡ nát bốn phía núi đá. Giang giác giang giác. Thác Nhã hỏa thuộc tính cương khí bị triệt để dội tắt, một nửa cánh tay đều bởi vậy đông kết. Làm sao có thể? Nàng vừa sợ vừa giận, đột nhiên há miệng phun một cái, một đạo xương mù màu hồng phấn rơi vào Tô Ứng trên gương mặt. Muốn chết. Phúc. Tô Ứng hừ lạnh, một chỉ điểm tại Thác Nhã đầu vai, lập tức đem nó hộ thể cương khí sụp đổ, bá đạo vô song kiếm khí trực tiếp đem nó bả vai xuyên phá, khiến cho lần nữa thổ huyết đến phi. Độc. Vừa mới cái kia đạo xương mù màu hồng phấn, vậy mà xuyên qua Tô Ứng cương khí, từ lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn. Mặc dù trong khoảnh khắc liền bị hóa giải, nhưng vẫn là có từng tia chảy xuống. Hắn đang muốn xuất thủ, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận êm tai yêu kiều cười. A a a a, thanh âm này mềm nu dễ nghe, cực điểm vũ mị dụ hoặc. Tô Ứng chỉ là nghe một tiếng cũng cảm giác bụng dưới dâng lên một đoàn tang hỏa, đốt cả người hắn phiêu phiêu dục tiên. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một chỗ sương mù bốc hơi không gian, loáng thoáng nhìn thấy rất nhiều quần áo nửa hở mị nữ tại tiểu trì bên cạnh ca múa, có thể nhìn thấy từng mảnh tiêu hồn thực cốt trắng nõn, có thể ngửi được từng đợt kích thích mê người mùi thơm cơ thể, để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không tốt, thật là bá đạo xuân dược. Tô Ứng hừ lạnh, tâm niệm vừa động, cuồng bạo cương khí trực tiếp bộc phát, đem trước mắt hết thảy triệt để tách ra. Ngay tại lúc sương mù tản ra trong nháy mắt, một đạo bén nhọn hàn quang chính hướng hắn mi tâm vào đầu đâm tới. Đốt. Tô Ứng quay đầu đi, tùy ý độc chủy chát tại huyệt thái dương, đinh một tiếng thanh thúy như kim ngọc chạm vào nhau, tiến huyết phong hầu độc chủy chỉ ở trên huyệt thái dương lưu lại một cái điểm trắng. Cái gì? Thác Nhã lần nữa kinh sợ. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền bị Tô Ứng một trường đánh vào trước ngực. Cả người đi thẳng đến bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, liền miệng phun máu tươi, sau đó đem mấy chục trượng vách núi đụng vỡ nát. Nàng cố nén đau nhức kịch liệt, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ứng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Không có khả năng. Ngươi vậy mà không nhận một chút ảnh hưởng. Đây là hỏa mị thuật phối hợp một loại nào đó cổ phấn thi triển, chỉ cần hút vào từng kia, liền có thể thu hút tâm thần người ta. Cái kia cổ phấn chính là độc tình luyện chế, không chỉ có thôi tình hiệu quả, mà lại chỉ cần thu hút một kia, liền có thể cùng mẫu cổ tương hợp, cũng không cầm giữ được nữa. Có thể Tô Ứng vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi nói đúng, bản quan hoàn toàn chính xác bị ảnh hưởng một sát na, bất quá cũng chỉ là một sát na. Không nghĩ tới ngươi một nữ tử vậy mà như thế lòng dạ gian liệt. Ngươi không phải muốn dụ hoặc bản quan a? Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ thành công. Bản quan ngược lại muốn xem, ngươi là cái gì người quái dị. Tô Ứng nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh, lòng bàn tay cương khí phun ra, trực tiếp đem nó mạng trẻ mặt lấy xuống. Nhưng mà sau một khắc, khi Tô Ứng thấy rõ Thác Nhã khuôn mặt, lập tức trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Ngọc diện mà phấn, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, tuy là một bộ đồ đen, lại ánh sáng ẩn hiện. Hát xa phía dưới khuôn mặt như liễu rủ trong gió, đôi mắt đẹp mặc dù băng lãnh, nhưng không mất kỳ mỹ. Luận tướng mạo, vậy mà cùng Hoa Khôi tiểu nương tử tương xứng. Dáng người thậm chí so Lâm Tiên Nhi còn muốn kinh bạo. Trong mắt của nàng tựa hồ có một loại thu hút tâm thần người ta ma lực, để cho người ta muốn nhịn không được trầm luân trong đó. Thế nào? Có phải hay không nhịn không được? Lúc này, Thác Nhã đột nhiên phát ra một trận như chuông bạc cười khẽ, nàng nhìn chằm chằm Tô Ứng, khóe miệng không ngừng chảy máu. Các ngươi những số nam nhân này chính là như vậy, vừa nhìn thấy nữ nhân liền hai chân đi không được đường. Đến a, ngươi cũng muốn ta đi. Đêm dài đằng đẵng, ngươi không giết ta, không bằng chúng ta đi hoàn hảo sự tình. Đây chính là ngươi nói. Tô Ứng cười lạnh, lập tức nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn muốn để con quỷ nhỏ này biết cái gì gọi là như dao long bình thường thân thể. Siêu. Nhưng mà vừa đi mấy bước, Thác Nhã đáy mắt lập tức hiện lên một tia lạnh lùng chi sắc. Chỉ gặp nàng con ngón đúng ra, một đạo yếu ớt lông châu ánh sáng nhạt hướng thẳng đến Tô Ứng trước ngực phong tới. Đốt. Lại là một tiếng như yếu ớt nhẹ vang lên, cái tia lông châu kim châm trực tiếp rơi xuống, đem mặt đất ăn mòn như là hát thủy đồng dạng. Người đến cùng là cái gì thân thể? Thác Nhã ngơ ngác nhìn, chỉ gặp Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng như dao nhìn mình chằm chằm. Nội tâm của nàng đống cảm giác không ổn, đáy mắt hiện một vẻ bối rối chi sắc. Cậu nữ người, hoa dạng của ngươi thật đúng là nhiều a. Tô Ứng nhìn chằm chằm nàng, lòng bàn tay chân khí phun ra, đem Thác Nhã toàn bộ thu lấy ở, sau đó đem nó lật người nằm ngoài trên vách tường. Lập tức, cương khí chấn động, Thác Nhã quần áo trên người lập tức hóa thành mảnh vụn. Lao tử hiện tại liền để ngươi biết, ta đây là giao long thân thể. Nơi đây tỉnh lược 3 canh giờ số lượng tử. Chương 111, đại chiến sắp nổi chương 111, đại chiến sắp nổi một phen mây mưa, đất rung núi chuyển, thô trọng thở dốc phảng phất manh thú gầm nhẹ. Cuối cùng, một đạo lưu quang vạch phá đen kịt bình chướng, chân trời phảng phất đều trong nháy mắt phát sáng lên. Tô Ứng mặc chỉnh tề, nhưng thấy thiên địa ở giữa một sợi chiều dương sắp dâng lên, lúc này đứng dậy đi thẳng về phía trước. Ta đi trước, chính ngươi lao lao đi. Tô Ứng phía sau chuyển đến Thác Nhã thanh âm, thương thế của nàng đã tốt, nhưng trên thân thể mọi mệt làm thế nào đều không thể tiêu trừ. Đơn bạc quần áo bao phủ tại thân thể mềm mại tuyết trắng phía dưới, nàng dựa vào vách núi, chỉ cảm thấy đây hết thể giật mình như mộng. Ngươi vì sao không giết ta? Chúng ta là địch nhân, vì sao muốn giết ngươi? Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, hiện tại đối với ngươi mà nói không phải thiên đại đục nhã a, có lẽ chúng ta là địch nhân, nhưng là ta không hy vọng chúng ta là địch nhân. Nhân tộc cùng man tộc là có thể cùng tồn tại, chỉ bất quá dã tâm của các ngươi quá lớn. Dừng một chút, Tô Ứng lại nói, sau 3 ngày ta không hy vọng ngươi xuất hiện ở trên chiến trường, nếu không đừng trách bản quan xuất thủ vô tình. Vừa mới nói xong, Tô Ứng dưới chân một chút, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thác Nhã thấy vậy há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có lối ra. Man tộc là lực lượng biểu tượng, chỉ cần ngươi mạnh liền có thể thu hoạch được hết thảy, cho nên đối với Tô Ứng loại hành vi này, Thác Nhã cũng không có cái gì khó chịu. Các loại Tô Ứng sau khi đi, từ túi trữ vật của chính mình xuất ra một bộ giống nhau như lúc quần lụa mỏng, mặc chỉnh tề, sắc mặt lần nữa khôi phục bình thường. Trở lại Ninh Dương thành, tại ven đường đơn giản ăn bánh bao, Tô Ứng mới hài lòng hướng phía huyện nha đi đến. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lý Thu Xương chính dẫn người ra ngoài tuần tra, nàng nhìn thấy Tô Ứng đang muốn chào hỏi, đột nhiên Quỳnh Tị có chút co rúm, một mặt kỳ quái nói, đại nhân, trên người ngươi làm sao có một cỗ cây đỗ quyên hoa hương vị? Tô Ứng trong lòng hơi động, sắc mặt như thường, có sao? Ta làm sao không biết? Đêm qua đi man tộc tìm hiểu tin tức, một đêm không ngủ, bản quan đi trước ngủ bù. Có việc gọi ta. Nói xong, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lý Thu Xương mặt lộ nghi hoặc, lắc đầu, sau đó dẫn người ra ngoài tuần tra. Về đến phòng, Tô Ứng điều ra chính mình hệ thống không gian. Minh quang khải giáp không sai, mặc dù không đủ để ngăn trở cương khí cảnh cao thủ công kích, nhưng mặc vào không chỉ có đẹp trai, mà lại càng thêm có khí chất. Bên trong mặc thêm vào vô cấu tiên tầm nhuyễn giáp, có thể nói là trong ngoài của cả. Kim thương không ngã bạn cùng chú nhan đan Tô Ứng đã trực tiếp phục dụng, trà ngộ đạo còn có 2 mảnh, chỉ có thể trước giữ lại. Về phần thiên ý tứ tự quyết, Tô Ứng không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn tu luyện. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên ý tứ tự quyết, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 1000 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Tầng thứ nhất cũng chính là phong thần giận, phía sau là hỏa thần giận, lôi thần nộ, cùng điện thần giận. Tổng cộng có 4 tầng, đại biểu cho tứ cực chi lực. Còn có mười mấy cái huyệt khiếu, ta liền quanh thân huyệt khiếu viên mãn. Tới lúc đó liền có thể suy tư như thế nào tiến vào pháp tướng cảnh. Bất quá đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật chỉ có 3 tầng trước, không biết đến tiếp sau pháp môn đến cùng ở đâu. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng ra huyện nha, đi thẳng tới trên cổng thành, nhìn qua xa xa mênh mông dãy núi, hắn tùy ý tìm cái gian phòng khoanh chân ngồi xuống. Trên tường thành, thành vệ quân cùng trấn phủ ti người nhìn phía xa u ám sơn lâm, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì nơi đó chẳng biết lúc nào liền sẽ xông ra mấy vạn man tộc đại quân. Trước thúc, ngươi nói những cái kia chó mọi dợ đến cùng lúc nào đến? Một tên dáng người cường tráng, người khoác áo giáp, cầm trong tay trường thương tuổi trẻ thành vệ quân hỏi. Không biết, những mọi dợ kia luôn luôn là giảo hoạt tâm hiểm, ai biết bọn hắn lúc nào trở về, có lẽ ban ngày, có lẽ ban đêm, chúng ta giữ vững tinh thần là được rồi. Hắc hắc, biết thúc, ta đang muốn ra trận giết địch đâu, nhất định phải đem những mọi dợ kia giết cái không chừa mảnh giáp. Thanh niên cường tráng cười hắc hắc nói, đáy mắt hiện hiện một vòng vẻ hưng phấn. Từ khi gia nhập thành vệ quân, đây là lần thứ nhất đúng nghĩa ra chiến trường. Đừng mẹ nó rơi vào mơ hồ, ở trên chiến trường trừ giết địch, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bà mẹ. Người còn trẻ, còn sống trở về lấy vợ sinh con, những này giết địch sự tình liền giao cho chúng ta những người này là được rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, ta nói ngươi cũng không nhỏ, chờ lần này đánh lui yêu man, thúc cho ngươi tìm cái bàn đường, ngươi thím nhà mẹ để có cái đại chất nữ cũng không tệ. Hắc, nha đầu kia, cao lớn bà bỡ, nhất định có thể cho ngươi sinh 10 cái 8 cái con non. Thanh niên cường tráng nghe chút, lập tức mặt lộ nhăn nhó chi sắc, ta không thích nàng, cùng heo mẹ già có cái gì khác nhau. Ta chỉ thích bách hoa lâu thúy hoa thật, mẹ ngươi không có tiền đồ đồ chơi, kiếm mấy đồng tiền không dễ dàng, ngươi không còn lấy cưới bà đường, toàn lãng phí ở những cái kia diêu tỷ, ký viện. Trên thân hắn thấp giọng răn dạy thanh niên cường tráng vài câu, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy một sợi đến từ trong hắc ám hàn quang. Hàn mang cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt hắn. Phốc phốc, mũi tên vào thịt, trực tiếp đem nó cổ họng xuyên phá. Lao Trương Thúc. Thanh niên cường tráng sững sờ, sau đó đột nhiên gầm hét, địch tập, địch tập. Ngay sau đó, lấy xuống bên hông châu đen kèn lệnh, đặt ở bên miệng ồ ồ thổi lên. Một lát sau, tất cả mọi người cầm thật chặt binh khí của mình, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xa sơn lâm. Cùng lúc đó, Tô Ứng cũng đột nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thân hình hắn lóe lên đi vào trên cổng thành, liền nhìn thấy nơi xa sơn lâm run run một hồi, từng đạo hổ báo giống như gào thét thanh âm truyền đến. Tô đại nhân, man tộc tới. Thành vệ quân thống lĩnh Vương Thế Đạt người mặc khôi giáp, nhìn xem Tô Ứng, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tới tốt. Vương đại nhân, hiện tại chính là ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lực thủ thành, cần phải đem man tộc cự tuyệt ở ngoài cửa, đừng cho bọn hắn đi lên. Là. Nói xong, Vương Thế Đạt trực tiếp quay người rời đi truyền đạt mệnh lệnh. Tương Tây tứ quỷ, có thuộc hạ. Các người 4 người phân loại tại tường thành 4 cái phương vị, hiệp trợ Vương đại nhân, phải tất yếu đem tường thành giữ vững. Là, đại nhân. Rầm rầm rầm. Phản phất địa chấn bình thường, đen nghịt man tộc giống giận từ trong núi rừng xông ra. Giết a. Xông lên a. Giết sạch đại hạ chó. Ha ha, một cái phá thành ao, còn muốn ngăn cản ta man tộc bước chân. Các minh đệ, giết cho ta, giết sạch nam nhân của bọn hắn, cướp sạch nữ nhân của bọn hắn. Bảy trận giết địch. Vương Thế Đạt gầm lên giận dữ, trên tường thành binh sĩ lập tức kéo cung lắp tên, đồng thời gỗ lăn dầu hỏa các loại thủ thành đồ vật cũng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thả. Mắt thấy man tộc càng ngày càng gần, Vương Thế Đạt đột nhiên gầm lên giận dữ. Siêu 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 siêu. Mấy ngàn đạo mũi tên như là như mưa to hướng phía bầu trời bỏ tới, sau đó trực tiếp rơi vào man tộc đại quân ở trong. Đáng tiếc là, những này xâm nhiễm kịch độc mũi tên mười mấy cây mới có thể phá vỡ một tên man tộc cao thủ áo giáp. ngẫu nhiên xuyên phá cánh tay thân thể mới có thể đưa đến tác dụng. Mẹ, những này ti chức đại hạ chó, vậy mà dùng độc. Một tên man tộc tướng sĩ nhìn xem bên cạnh từng cái chúng độc bỏ mình người, không khỏi lên tiếng gầm thét. Lên tường thành, đem bọn hắn giết sạch. Các huynh đệ, xông lên a. Vừa mới nói xong, từng cái man tộc tướng sĩ móc ra bên hông câu tỏa, từ đằng xa ném ra ngoài, ôm lấy vết tường. Sau đó một số cao thủ thì chân đạp dây thường hướng thẳng đến trên tường thành đánh tới. Các huynh đệ, giết. Trên tường thành, đại hạ quân sĩ cũng không sợ hãi chút nào, cùng địch tới đánh trong nháy mắt chiến làm một đoàn. Lập tức, đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, hai phe nhân mã buộc phát ra người chết ta nói chém giết. Chương 112, đại sát tứ phương chương 112, đại sát tứ phương trên tường thành, nhìn xem từng cây lớn bằng cánh tay xiển xích ôm lấy tường thành, Tô Ứng cười lạnh. Lưu Quang Tinh vẫn đao nơi tay, dưới chân một chút, cả người như là diều hâu giống như bay vút lên trời. Bá đao tuyệt tình chạm tách ra từng đạo dài lụa màu trắng, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Đem xiển xích liên tiếp chém đứt. Tất cả mọi người, giữ vững tường thành, ta xuống dưới giết địch. Tô Ứng một tiếng gầm thét, trực tiếp rơi vào phía dưới man tộc đại quân ở trong. Phốc 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 phốc. Đao khí tung hoành cắt chém, giống như tử thần trong tay liêm đao. Từng cái người mặc trọng giáp man tộc tướng sĩ bị liên tiếp một đao tách ra. Tô Ứng tại đám người trùng sát, giống như từ địa ngục đi ra ma thần. Trong tay Lưu Quang Tinh vẫn đao càng là không có gì bất lợi, không có bất kỳ cái gì man tộc tướng sĩ có thể ngăn trở hắn một đao. Bọn hắn những cái kia cứng rắn không gì sánh được khôi giáp, tại Lưu Quang Tinh vẫn đao trước mặt đơn giản như là giấy đồng dạng. Thậm chí cả người lẫn ngựa đều bị đánh thành hai nửa. Mưa đang rơi, máu đang bay. Tô Ứng như là vô tình cô máy giết chóc, tại rung trời trong gào thét vô tình thu hoạch sinh mệnh. Ngắn ngủi một lát, chết ở trong tay hắn man tộc liền có mấy trăm người. Đáng giận, tiểu tặc nạp mạng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng tráng không gì sánh được thân ảnh một bước vào tới, cầm trong tay hắc thiết cự côn, lóe ra chân khí màu xanh, hung hăng hướng phía Tô Ứng đập tới. Một côn này, tốc độ phá vỡ âm bạo. Đây là một cái thông huyền cảnh bạn phụ trưởng. Đối mặt công kích, Tô Ứng cười lạnh, vừa xài bước ra, lưu quang đao hung hăng bổ vào côn sát đỉnh. Thấy vậy một màn, cái này man tộc đại hán không khỏi mặt lộ vẻ dữ tợn. Vũ khí của hắn nặng đến 30.000 cân, chính là Thâm Hải Huyền Thiết chế tạo. Dưới một côn này đến, một ngọn núi nhỏ cũng có thể đập vỡ nát. Tô Ứng dám lấy trường đao làm cứng, đơn giản chính là muốn chết. Nhưng mà sau một khắc, trường đao cùng cự côn va chạm, bộc phát ra một trận chói hai bén nhọn tiếng vang. Chỉ gặp Thâm Hải Huyền Thiết chế tạo côn sắt, trực tiếp từ giữa đó bị bổ ra. Không có khả năng. Cái kia man tộc cao thủ thấy vậy, trên mặt giữ tợn ý cười lập tức ngưng tụ, vạn phần chấn kinh. Phúc. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cảm giác trước ngực tê dần, chân khí sụp đổ, khôi giáp ầm vang hướng hai bên nổ tung. Toàn bộ thân hình bị một phân thành hai. Không biết lượng sức. Tô Ứng cười lạnh, thân hình lần nữa lấp lóe, cầm trong tay trường đao giống như một đạo lưu quang màu vàng xông vào ngay trong đại quân. Thẳng đến lúc này, vạn kiếp bất diệt kim thân uy năng kinh khủng mới hoàn toàn hiện ra. Cương khí vô cùng vô tận, thần lực vô cùng vô tận, phòng ngự vô cùng vô tận. Cương khí chính là lam lượng, chính là không có CD vô hạn hỏa lực. Chỉ gặp ô ương ương giữa đám người, một vệt kim quang ở trong đó xuyên tới xuyên lui. Đao khí tung hành, thập phương vô địch, màu bạc trắng tấm lụa những nơi đi qua, từng cái man tộc tướng sĩ bị chém giết. Những cái kia thân thể cường hành man tộc cao thủ, giờ khắc này ở Tô Ứng trước mặt giống như giấy, không hề có lực hoàn thủ. Những nơi đi qua, chém dưa thái rau giống như quét ngang mạng lớn địch nhân. Trong lúc nhất thời, lại giết những cái kia man tộc tướng sĩ lòng sinh sợ hãi, trực tiếp chạy tán loạn. Thậm chí căn bản không dám tới gần Tô Ứng chỗ phương vị. Trong chốc lát, Linh Dương thành thủ thành một phương áp lực chợt giảm. Đáng giận đáng giận. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Ai đi có thể bắt được? Hậu phương đỉnh núi, Xích Lôi Thác nhìn xem tại ngay trong đại quân xuyên tới xuyên lui Tô Ứng, sắc mặt nổi giận đến cực điểm. Để ta đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một người mặc đen chạy, ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nhân từ ngọn núi nhảy xuống, cầm trong tay trường đao, phi tốc hướng phía Tô Ứng phóng đi. Ta đến chiếu cố ngươi. Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, trên 9 tầng trời xuất hiện một cái trung niên mặc hắc bào, hướng phía Tô Ứng một quyển sông ra một đạo dài đến mấy chục trượng cương khí quyền kình. Lực lượng cường đại còn chưa rơi xuống đất, liền đem chung quanh mặt đất ép răng rắc đưa ra. Rõ ràng là một vị thiên nguyên cảnh cao thủ. Chỉ bằng ngươi? Tô Ứng cười lạnh, Lưu Quang Tinh vẫn đao trực tiếp một đạo chém ra. Ầm vang, mấy chục trượng đao khí giống như tấm lụa, trực tiếp cùng cương khí quyền kình đụng vào nhau. Ầm ầm, từng đạo bạo hưởng truyền đến, trung niên mặc hắc bào chậm rãi rơi xuống. Ngươi là người phương nào? Xương tên ra. Tô Ứng theo dõi hắn, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi sắp chết, tên của ta ngươi liền không cần biết. Đi ngươi lại ra." Tô Ứng cười lạnh: "Ngươi." Sau một khắc, thân hình hắn nổ bắn ra đi, xé rách không khí, như thuấn di xuất hiện tại trung niên mặc hắc bào trước mặt. Lưu Quang Tinh vẫn đao cách không chém giết, một đạo trăm trượng đao mang phóng lên tận trời. "Không tốt." Trung niên mặc hắc bào cảm giác được đao mang bên trong vô địch bá đạo sát ý, chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ đứng thẳng. Đội vàng thuần thân tránh ra. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp từng đạo đủ mọi màu sắc tráng kiện kiếm khí như là tật phong sậu vũ hướng phía hắn kích xạ mà đến. Đinh đinh đinh. Lục mạch thần kiếm kiếm khí liên tiếp rơi vào trung niên mặc hắc bảo hộ thể cương khí bên trên. Ngươi đến cùng luyện đao hay là luyện kiếm? Trung niên mặc hắc bảo vừa sợ vừa giận, làm sao một hồi là mang, một hồi lại là kiếm khí. Lao tử đao kiếm song tu. Tô Ứng cười lạnh, không nói hai lời lần nữa hướng phía trung niên mặc hắc bảo chém vào một đao. Bá đạo, tuyệt tình trảm. Chém người, chạm tiên, chạm thần. Khen. Một đạo kim loại ma sát thanh âm truyền đến, đao mang như là biển động, trong nháy mắt đi vào lão giả mặc hắc bào trước mặt. Hắn vừa sợ vừa giận, đội vàng vùng lên toàn thân cương khí, thân hình lần nữa như thuấn di tránh ra. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo như quỷ mị thân hình đột nhiên xuất hiện tại bên người mình. Sau đó, một đạo rồng gầm rung trời ở tại bên tai nổ vang. Đột nhiên xuất hiện một sát na, để trung niên mặc hắc bào tâm thần trở nên hoảng hốt. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cái nắm đấm vàng phảng phất vượt qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Phương viên 10 trượng không khí bị một quyền này mạnh sinh sinh đánh nổ. Oeng! Nắm đấm nện ở trung niên mặc hắc bào huyệt thái dương, bên ngông như biển cương khí dâng lên mà đến, khiến cho hộ thể cương khí trong nháy mắt sụp đổ. Phanh! Một đạo trầm đục như là dưa hấu nổ tung, trung niên mặc hắc bào đầu trực tiếp nổ tung hoa. Sớm biết hút ngươi một trận. Lắc đầu, Tô Ứng nhìn xem rớt xuống đất trên mặt thi thể, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại là ở trên chiến trường, không cách nào sử dụng Bắc Minh thần công. Nếu không một trận này thao tác, chém giết 10 cái thiên nguyên cảnh cao thủ, chính mình chẳng phải là muốn được tiên. Tất cả mọi người mắt thấy một màn này, trực tiếp kính mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên nguyên cảnh lại bị Tô Ứng một quyền đánh sát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên tường thành Bành Thiên Danh càng là mí mắt liên tục run run. Rõ ràng hắn cảm giác chính mình cùng Tô Ứng chia 5 năm đâu. Hắn biết Tô Ứng mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà như thế biến thái. Mình tại trên tay hắn có thể chống đỡ 3 chiêu không? Tiểu tử này đến cùng là cái gì tu luyện? Thật chẳng lẽ là bệ hạ con riêng phải không? Chém giết trung niên mặc hắc bào, Tô Ứng thân hình như là đạn pháo, lần nữa rơi vào màn tộc đại quân ở trong. Lập tức, mấy chục đạo màu trắng bạc, dài đến vài chục trượng đao khí lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía bộc phát. Đao khí chói qua, tất cả man tộc tướng sĩ, ngựa, khôi giáp đều bị một phân thành hai. Trong một chớp mắt, thân thể bay tứ tung, đầu người quần quần rơi xuống đất. Man tộc đại quân lập tức một mảnh bối rối, tiếng kêu rên, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, còn có ngựa tiếng tê minh hội tụ vào một chỗ. Tô Ứng không nói nhảm, nhảy lên đi vào cao mấy trăm thước không, hướng phía xa xa Lạc Hà Sơn mạch xa xa nhìn lại, cười lạnh một tiếng, giận dữ hét: "Còn có ai?" Chương 113, đại sư, ngươi mới thật sự là muốn chết. Chương 113, đại sư, ngươi mới thật sự là muốn chết. Nơi xa ngọn núi, trung quân đại trướng, Xích Lôi Thác nhìn xem Tô Ứng phách lối không gì sánh được dáng vẻ. Lập tức trong lồng ngực lửa giận dâng trào. Ai đi đem tiểu tử này chém giết, lao tử thưởng hoàng kim bạc lượng. Thuộc hạ nguyện một cái đại hán tóc đỏ đang muốn đứng ra, đột nhiên một đạo Phật hiệu truyền đến. Xích Lôi vương tử, vị thí chủ này chính là Ninh Dương huyện lệnh Tô Ứng. Hán tu vi cao thầm, hay là để lão nạp tự mình có thể bắt được đi. Đặt Nhĩ Ba bên cạnh, một mực nhắm mắt dưỡng thần khang cổ bà chậm rãi đứng dậy, cười nói: "Tốt, nếu đại sư chịu ra tay, cái kia nhất định là dễ như trở bàn tay." A Di Đà Phật. Khang cổ ba chắp tay trước ngực, nói đi, hóa thành một đạo quang mang màu vàng nhạt phóng lên tận trời, đi vào đại quân trên không, lăng không đứng thẳng. "Tô thí chủ, tu vi của ngươi, không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy, quả nhiên là để lão nạp kinh ngạc đến cực điểm. Ngươi là người phương nào?" Tô Ứng xa xa nhìn lại, không khỏi cười nói: "Lão nạp Hợp Hoan Tông Khang cổ ba. Nguyên lai là cái tà phái yêu người ta." Vừa mới nói xong, Tô Ứng hướng thẳng đến hắn phóng đi. "Tô thí chủ, ngươi liên tiếp đại chiến, còn dám không coi ai ra gì? Là không đem lão nạp để vào mắt sao?" Khang cổ ba hừ lạnh, chắp tay trước ngực hai tay trực tiếp tách ra, lòng bàn tay đột nhiên vỗ. Một đạo trưởng lực như là lưu quang màu vàng hướng phía Tô Ứng đánh tới. Đoàn tụ đại thủ ấn. Tô Ứng mặt lạnh như lao, lưu quang tinh vẫn đao đột nhiên chém ra, trưởng lực cùng đao khí va chạm, bộc phát ra nổ rung trời. Sau một khắc, Tô Ứng thân hình đột nhiên kích xạ đi vào khang cổ ba trên không, một đao mang theo dài mười mấy trượng đao khí hướng nó vào đầu chém vào mà đi. Đương 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 đương. Khang cổ ba quát lên vật hiệu, bàn tay liên tục đánh ra, từng đạo trưởng lực đem đao khí vô nát bấy. "Lão hòa thượng, ngươi tuy là tà giáo, nhưng trên bản chất hay là cá nhân, không nghĩ tới lại cam là man tộc chó săn. Thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Tô thí chủ không cần tranh đua miệng lưỡi, lão nạp nếu đã tới, chính là muốn đem ngươi bắt giữ. Chỉ bằng ngươi?" Tô Ứng cười lạnh, đưa tay chính là đẩy trời kiếm quang, lục mạch kiếm khí giống như mênh mông tuyết lớn, chụp vào khang cổ ba hộ thể cơ khí. Đinh đinh đinh. Hỏa hoa bạo hiện. Khang cổ ba quanh thân kim quang lóe lên, cả người như là kim thân la hán, tại lục mạch thần kiếm trong kiếm khí mạnh mẽ đâm tới. Tất cả kiếm khí đập nện tại hắn hộ thể cương khí bên trên, vậy mà trực tiếp sụp đổ. "Tô thí chủ, nếu như ngươi chỉ có chút tu vi ấy, vậy ngươi tuyệt đối không phải lão nạp đối thủ." Khang cổ ba trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn xem Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy đã tính trước chi sắc. "Có đúng không?" Tô Ứng cười lạnh, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại khang cổ ba trước mặt. Lưu quang tinh vẫn đao mang theo cuồng bạo đao khí, hướng thẳng đến nó cái trán chém vào mà đi. Khi vô kiên bất tồi lưu quang tinh vẫn đao, cũng chỉ là đem khang cổ ba hộ thể cương khí chém nát, nhưng không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. "A Di Đà Phật, lão nạp trừ Hợp Hoan Tông tuyệt học bên ngoài, còn luyện một môn đại thế đến minh vương bất động căn bản pháp. Ngươi không cách nào phá vỡ lão nạp phòng ngự." "Đại thế đến minh vương bất động căn bản pháp?" Tô Ứng trong lòng hơi động. Môn tuyệt học này cũng là thiên giai thần công, chính là Phật môn mạnh nhất luyện thể tuyệt học, đứng hàng thiên hạ ngũ đại luyện thể thần công một trong. Bất quá tại Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân đánh giá bên trong, lại là không bằng vạn kiếp bất diệt kim thân. "Chút tài mọn, bản quan đúng lúc cũng tinh cùng luyện thể chi đạo, để cho ta tới chiếu cố ngươi." Tô Ứng cười lạnh, đem lưu quang tinh vẫn đao thu hồi, hai tay nắm tay, không nói hai lời hướng phía khang cổ ba hoành sát mà đi. "Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Tuổi con nhỏ, khẩu khí không nhỏ." Vừa mới nói xong, khang cổ ba cả người đạp chân xuống, người như kim long, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Nương theo lấy một đạo to rõ Phật hiệu, hắn một quyền hung hăng vung ra. Khi một tiếng hồng trung tiếng vang, một quyền này rơi thẳng vào Tô Ứng trước ngực. Trong chốc lát, Tô Ứng chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn hung hăng đâm vào trước người mình. Cả cả người bị đánh bay mấy chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Lão nạp một quyền này, tên là Đại Lực Minh Vương Quyền. Khang Cổ ba mặt mỉm cười, nhìn xem Tô Ứng, nói ra. Tô Ứng đứng tại chỗ, chỉ thấy mình áo giáp bị đánh từng khúc rơi xuống, lộ ra bên trong vô cấu thiên tầm nhựa giáp. Nguyên lai còn có nội giáp, lão nạp còn tưởng rằng thân thể của ngươi coi là thật mạnh như thế. Khang Cổ ba đấy mắt hiện lên một tia kinh dị, nhìn xem Tô Ứng khôi giáp bên trong thiên tầm nội giáp, nội tâm giật mình. Đại Lực Minh Vương Quyền. Tô Ứng hai mắt nhắm lại, khí huyết vận chuyển, quanh thân lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có gì đặc biệt ta. Ngươi không có thụ thương. Khang Cổ ba thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi mặc dù có nội giáp tại thân, nhưng lão nạp một quyền này kình lực thẳng tới thân thể, ngươi hắn nhưng là thiên nguyên cảnh tầng thứ 9 cao thủ tuyệt thế, cương khí gia trì, một quyền có thể đem một ngọn núi vênh vỡ nát, có thể rơi vào Tô Ứng trên thân, vậy mà cái dám dùng không có. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngươi cho rằng bản quan là nội giáp triệu tại thân mới có thể ngăn cản được một quyền này, vậy ngươi liền mười phần sai. Ông vừa mới nói xong, Tô Ứng quanh thân cương khí tăng vọt, lập tức, người khác như kim long, trong nháy mắt đi vào Khang Cổ bá trước mặt. Không nói hai lời, đấm ra một quyền, nắm đấm vàng giống như kim thiết đổ bê tông, lòng lánh kim quang chói mắt, hung hăng rơi vào Khang Cổ bá trước ngực. Khang Cổ ba hừ lạnh, quanh thân cương khí vận chuyển, phía sau vậy mà hiện hiện một vị bốn đầu tám tay, cầm trong tay các loại Phật môn binh khí Minh Vương pháp tướng. Tô thí chủ, ngươi đây là muốn chết. Minh Vương pháp tướng trong tay kim cương sử hung hăng nện ở Tô Ứng đỉnh đầu, phát ra một đạo nổ rung trời. Mà Tô Ứng nắm đấm, cũng không trở ngại chút nào rơi vào Khang Cổ bá trước ngực. Khi hai tiếng hồng trung đại minh loé sáng, cương khí giống như núi lửa phun trào, đem phương viên mấy chục trượng nhân mã bén bay rất ra ngoài. Hai người chỗ đứng chỗ, mặt đất bị ngạnh sinh sinh nhấc lên một tầng. Cương khí kéo theo vô biên gió lốc, Tô Ứng ánh mắt ngoan lệ, gần như xuất pháo, lần nữa hướng phía Khang Cổ bá hành kích. Đương 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 đương. Chỉ nghe liên tiếp thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hai người ngươi một quyền ta một quyền, tất cả đều hướng phía đối phương không chút nào lưu thủ đánh kích. Nhưng mà đánh càng lâu, Khang Cổ ba sắc mặt liền càng là khó coi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng thực lực vậy mà cùng mình tương xứng. Không, tu vi của hắn vậy mà so với chính mình còn kinh khủng hơn. Ngắn ngủi một lát, hai người liền đối với vanh mấy trăm quyền. Từng đạo kinh khủng cương khí như là thủy triều hướng về bốn phía tản ra. Khi lại là một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lui lại. Khang Cổ ba đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nứt ra, trong khi hô hấp tràn đầy mùi máu tanh. Trái lại Tô Ứng, sắc mặt như thường, thí sự không có. Tô thí chủ, tu vi của ngươi quả nhiên không tầm thường, không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện một môn thiên giai luyện thể tuyệt học. Thật là làm cho lão nạp chấn động vô cùng. Cho nên đại sư, hiện tại là ngươi chết hay là ta vong, phải không? Khang Cổ ba cười lạnh, toàn thân cương khí tản ra, bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Đây là đại thế đến Minh Vương pháp trận. Ở đây bên trong, ngươi cương khí, thậm chí là tinh khí thần toàn bộ bị lão nạp áp chế. Cho nên, là Tô thí chủ, ngươi chết, phải không? Tô Ứng trong mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chỉ là pháp trận, cũng nghĩ đánh giết ta. Xem ra ngươi đối với bản quan thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Vừa mới nói xong, Tô Ứng đưa tay, trên nắm tay kim quang lấp lóe, đầy trời long ngâm gào thét, một đạo dài đến trăm trượng màu vàng hình rồng hư ảnh chậm rãi ở sau lưng dâng lên. Ngang giống. Lập tức, Tô Ứng đấm ra một quyền, trong chốc lát, phảng phất có nghìn đạo cương khí phân tán, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Trong nháy mắt đem Khang Cổ ba bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa. Kim Long gào thét, cường hành không gì sánh được quyền ý phảng phất viễn cổ chân long giáng lâm. Mang theo chí dương chí cương, mạnh hung bá đạo, nghiền ép hết thể vị diệt chi ý ngươi vậy mà ngưng luyện tự thân quyền ý. Cái này sao có thể? Khang Cổ ba thấy vậy, không hề bận tâm sắc mặt cũng nhịn không được nữa, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Vừa mới nói xong, Đại Lực Minh Vương quyền lần nữa vung ra, trong nháy mắt cùng mấy chục đạo kim long đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Cương khí kích động, đại địa bạo tạc, như trời phá vỡ sập, vô số đá vụn bị nạnh sinh sinh từ mặt đất nhấc lên. Trang diện không gì sánh được dọa người. Mạnh mẽ sóng xung kích quét ngang tứ tán, nhấc lên từng đợt vòi rồng gió lốc. A, không có khả năng. Ngươi vậy mà phá ta kết giới. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền ra, Khang Cổ ba quá sợ hãi. Sau một khắc, nương theo lấy từng đạo rồng gầm rung trời, quanh người hắn cương khí lập tức mất diệt. Vâng. Một đạo nổ rung trời truyền đến, Tô Ứng nắm đấm trực tiếp rơi vào Khang Cổ ba trước ngực, trực tiếp đem nó nhục thân đánh nổ. Khang Cổ ba cả người như là vải rách bao tải hướng về sau bay ngược, ngực phá thoái, quanh thân cương khí sụp đổ, ngũ tạng lục phủ vỡ thành thịt băm. Tô Ứng nhìn xem hắn, chậm rãi thu hồi nắm đấm, cười lạnh nói: "Đại sư, ngươi mới thật sự là muốn chết." Chương 114, công chúa cứu ta. Chương 114, công chúa cứu ta. Mắt thấy Khang Cổ ba bị Tô Ứng đánh chết tươi, Xích Lôi Thác vừa sợ vừa giận, nhất là Đạt Nhi Ba, càng là nhìn nổ đom đóm mắt. Liền ngay cả những cái kia man tộc đại quân cũng là lui lại nửa bước, nhìn sợ vỡ mật. Nhi đẳng còn không mau mau lui quân, chẳng lẽ để cho ta đem bọn ngươi giết không còn một mảnh a? Đánh chết Khang Cổ ba, Tô Ứng lần nữa đem Lưu Quang Tinh vẫn đao xuất ra, tại ngay trong đại quân tung hoành tới lui. Quanh người hắn cương khí lấp lóe, vô địch đao khí tung hoành thập phương, đem chém giết tới man tộc đại quân chém chia năm xẻ bảy, tản chi bay loạn. Nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét truyền đến, lập tức một đạo hùng tráng không gì sánh được thân ảnh cùng một đạo nổi bật không gì sánh được thân ảnh từ man tộc trung quân chỗ bay lên, hướng phía Tô Ứng trùng sát mà đi. Bản tọa yêu tộc đại lực tôn giả, đến gặp ngươi một lần. Đại lực tôn giả. Tô Ứng dương mắt nhìn lại, trong mắt thanh linh chi sắc lấp lóe, lúc này cười nói, nguyên lai là một cái cầu hùng tinh. Lão tử đang lo không tìm được cái gì yêu ma đâu. Tu luyện giá trị cần chém giết yêu ma đến thu hoạch được, man tộc những người này hắn giết không ít, nhưng đối với hệ thống nhưng không có cái gì dùng. Muốn chết. Đại lực tôn giả hừ lạnh, con ngón búng ra, một đạo cuồng bạo đến cực điểm cương khí từ nó đầu ngón tay xông ra. Đạo này cương khí vừa xuất hiện, liền đón gió lớn lên, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng độ dài, giống như một đạo cự kiếm kiếm khí. Tô Ứng cười lạnh, không nói hai lời một trường vung ra, cùng đại lực tôn giả cương khí đụng vào nhau. Nhưng vào đúng lúc này, nương theo lấy một đạo khanh khách cười không ngừng, một đạo khác cương khí cách ngàn trượng, hướng thẳng đến Linh Dương thành tường đánh tới. Không tốt, mau lui lại. Bành Thiên Danh thấy vậy, lập tức lên tiếng gầm thét, ngay sau đó, hắn phóng lên tận trời. Nhưng mà hay là đã chậm. Đạo này cương khí trực tiếp đem cao tới bách trượng tường thành anh vỡ nát, xuất hiện một cái dài đến mấy chục trượng hàng lớn. Đại lực tôn giả, ngươi đi thành lâu, để nô gia đến chiếu cố vị này Tô đại nhân. Vậy ngươi coi chừng. Tô Ứng xem xét, lập tức trong lòng bình tĩnh. Hai người này, một cái gây nên chính mình chú ý, một cái thì là phụ trách đem tường thành anh mở. Chuyển đến yêu kiểu cười người kia là một vị dáng người nở nang nổi bật nữ tử, một thân hồng ý điệp, da thịt tuyết trắng, mặc cực kỳ bại lộ, cười duyên ý chí run rẩy, phảng phất có thể nhảy nhót đi ra. Tô Ứng, đối mặt nô gia, ngươi còn dám thất thần, không biết chữ chết viết như thế nào a? Cái kia yêu diễm mỹ phụ nhân yêu kiểu cười chuyển đến, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Ứng, lạnh lùng cười nói, chẳng lẽ chúng ta có một chân? Tô Ứng trong lòng hơi động, đối với người mỹ phụ này hành vi có chút không hiểu. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, song phương chính là từng người tự chiến, ngươi muốn mạng của ta, đó chính là sinh tử của ta cựu địch. Khen. Lưu Quang Tinh vẫn đao trực tiếp trừ ra một đạo dài đến mấy chục trượng đao khí, những nơi đi qua, trên dưới 100 tên man tộc tướng sĩ bị một phân thành hai, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đao khí chỗ qua, không gì không phá, trong chớp mắt liền tới đến Hồng Y mỹ phụ nhân trước mặt. Khanh khách, tu vi quả thật không tệ, đáng tiếc, nô gia chính là pháp tướng cảnh, mặc dù đây chỉ là phân thân của ta, nhưng ngươi cũng không phải nô gia đối thủ. Hồng Y mỹ phụ cong ngón đúng ra, chỉ nghe bùm một tiếng, một đạo cương khí trực tiếp đem Tô Ứng đao khí đạn vỡ nát. Pháp tướng cảnh, ngươi là người phương nào? Tô Ứng mặt lạnh lấy hỏi. Đợi nô gia bắt giữ ngươi, ngươi liền biết. Nữ tử áo đỏ vừa mới nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ sẫm trường kiếm, nhẹ nhàng quét qua, liền có mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ sẫm hướng phía Tô Ứng kích xạ mà đến. Bá đao. Tô Ứng sắc mặt cứng cỏi, trường đao trong tay bung dậy, thân hình lên xuống ở giữa cũng chém ra trăm đạo đao khí. Đinh đinh đương 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 kỳ. Từng đạo tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, đao khí cùng kiếm khí va chạm, Tô Ứng chỉ cảm thấy chính mình quanh thân giống như là dâng lên một đoàn gió lốc, vẽ khuôn mặt bốc lên. A, ngươi có thể đánh chết khang của ba, quả nhiên có chút môn đạo. Thân thể của ngươi vậy mà cường đại như thế. Hồng Y mỹ phụ trong miệng kinh dị, trên tay lại là không chậm chút nào. Nàng dưới chân một chút, thân hình giống như một đạo màu đỏ quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt. Màu đỏ sẫm trường kiếm mang theo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí, hướng phía Tô Ứng ám sát mà đến. Bá đao, tuyệt tình trảm. Xoát xoát xoát. Tô Ứng hừ lạnh, trường đao trong tay đột nhiên một bổ, lập tức mấy trăm đạo đao khí giống như mưa to gió lớn hướng phía Hồng Y mỹ phụ rơi xuống. Lãng hoa lưu thủy. Hồng Y mỹ phụ cười lạnh, trong tay trường vũ động, đồng dạng từng đạo kiếm khí hướng phía Tô Ứng tập sát mà đến. Trong nháy mắt, đao khí kiếm khí va chạm lần nữa, từng đạo chói mắt ánh sáng long lánh tại chiến trường bắn ra. Cùng lúc đó, hai người xuyên qua kiếm khí cùng đao khí tạo thành màn che, trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ. Đinh đinh đinh, đương 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 đương, từng đạo tiếng kim thiết chạm nhau lần nữa truyền đến, đao kiếm va chạm, tách ra từng đoàn ánh sáng chói mắt. Hai người từ mặt đất đến giữa không trung, thân hình hóa thành một kim đỏ lên hai đạo tàn ảnh. Ngươi đến cùng là ai? Tô Ứng lạnh giọng mở miệng. Hồng Y mỹ phụ theo dõi hắn, cười lạnh nói, tiểu nam nhân, nô gia chính là Hoa Gian phái tông chủ Trúc Giả La phân thân, Tô Ứng. Ngươi nhiều lần hỏng ta Tam đại tà phái chuyện tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, nguyên lai là Tam đại tà phái yêu nghiệt. Tô Ứng trong lòng hơi động, không nghĩ tới lại là Hoa Gian phái tông chủ phân thân. Hợp Hoa tông, Di Lạc tông, Hoa Gian phái chính là Tây Châu Tam đại tà giáo. Trong đó Hoa Gian phái thực lực mạnh nhất, kế thừa Thiên Ma thập sách ở trong Tuyệt Thế Ma công. Không nghĩ tới lần này lại là tông chủ phân thân tự mình đến đây. Bất quá phân thân thì tính sao? Cũng không phải không thể một trận chiến. Tiểu nữ bị, ngươi chân thân đến đây, ta lập tức liền chạy. Nhưng ngươi chỉ là một đạo phân thân. Ta khuyên ngươi hay là lập tức đầu hàng đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Trúc Giả La cười lạnh, thân hình lấp lóe, lập tức hóa thành một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh. Một kiếm ra, nhanh như thiểm điện, hư không tựa hồ cũng bị đâm phá. Một kiếm này, hướng thẳng đến Tô Ứng mi tâm mà đến. Đốt. Lưu Quang Tinh vẫn đao dọc tại trước người, Trúc Giả La trường kiếm trực tiếp đâm vào trên thân đao. Ầm ầm. Cuồng bạo kiếm khí như là gió táp mưa rào, trong nháy mắt đem Tô Ứng nửa người trên trừ vô cấu thiên tam giáp quần áo vẽ phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra bên trong như mãng xà quay quanh, tràn đầy vô biên lực lượng cảm giác cơ bắp. Trúc Giả La thấy vậy, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Tô Ứng người này không chỉ có tu vi cao thâm, mà lại dáng dấp cũng là tuấn mỹ vô song, nếu là có thể đem nó thu làm dưới hông chi thần, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Trúc Giả La cười lạnh nói, "Tô Ứng, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, quy thuận thần phục cùng ta. Trước ngươi làm những chuyện như vậy, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào?" "Lão nương môn, ngươi không biết sống mấy trăm năm, lại vẫn dám thèm thân thể của ta, quả nhiên là không biết xấu hổ." Tô Ứng cười lạnh, thân đao chấn động, Trúc Giả La lập tức lùi lại, nhưng mà nàng còn chưa ổn định thân hình, liền gặp một đạo lưu quang màu vàng từ trên trời giáng xuống. Khi chém ra một đao, rơi vào Trúc Giả La trên thân. Khi lại là chém ra một đao, rơi vào Trúc Giả La sau lưng. Đương đương đương. Ngay sau đó, Tô Ứng thân hình càng lúc càng nhanh, từ bốn phương tám hướng hướng phía Trúc Giả La tập sát mà đi. ngươi đánh lén ta. Trúc Già La vừa sợ vừa giận, đôi mắt đẹp như lửa nhìn chằm chằm Tô Ứng. Không nghĩ tới Tô Ứng tu vi vậy mà như thế cao thâm, nàng một đạo pháp tướng cảnh phân thân, vậy mà cũng vô pháp đem nó áp chế. Tô Ứng cười lạnh, ta tại phía sau ngươi thời điểm, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến lui lại, nếu không sẽ chỉ càng lún càng sâu. Càng lún càng sâu. Trúc Già La nghe vậy, xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt lập tức sững sờ, sau đó đôi mắt đẹp lên cơn giận dữ, ngươi dám đùa bỡn ta? Muốn chết. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hư không vậy mà bắt đầu chấn động, một đạo màu đỏ sẫm lưu quang đột nhiên hướng phía Trúc Già La vào đầu chút xuống. Trong khoảnh khắc, một đạo cùng Trúc Già La tương tự thân ảnh từ hư không đi ra, trong nháy mắt cùng nàng hòa làm một thể. Cùng lúc đó, Trúc Già La khí thế đột nhiên tăng vọt, hai cái hô hấp không đến, tu vi liền tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ở sau lưng nàng, một tòa tám tay tà thần pháp tướng đột nhiên dâng lên, trong chốc lát, Tô Ứng liền cảm giác mình quanh thân mấy chục trượng hư không biến giống như thủy ngân sền sệt đứng lên. Xì xì thử. Tương đạo âm thanh chói tai vang lên, mấy ngàn đạo kiếm khí màu đỏ sẫm phá toái hư không, hướng phía Tô Ứng kích xạ mà đến. Trong nháy mắt, Tô Ứng liền cảm giác mình quanh thân cương khí tại từng khúc sụp đổ, khí huyết ngưng trệ, nhục thân đều có một loại xé rách cảm giác. Dưới tình thế cấp bách, Tô Ứng không nói hai lời, đem cương khí đưa vào bạch ngọc lệnh bài, sau đó giơ thẳng lên trời giận dữ hét: "Công chúa cứu ta!" Chương 115, Tư thần tôn giả, chết. Chương 115, Tư thần tôn giả, chết. Kiếm khí xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước người. Ngay tại lúc cái này sinh tử trong tích tắc, một đạo màu lam nhạt kiếm khí giống như sao băng, trong nháy mắt giáng lâm. Rầm rầm rầm. Trúc Già La tất cả kiếm khí toàn bộ bị vỡ nát, ngay sau đó, hư không chậm rãi vỡ ra, từ trong đó đi ra một cái phong thần tuyệt đại, tuyệt thế độc lập giống như băng sơn giống như nữ tử. Tô Ứng thấy vậy, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới lao nương môn này suýt nữa đem chính mình diệt, may mắn Tam công chúa tới kịp thời. Mặc dù Tô Ứng bây giờ thiên nguyên cảnh viên mãn, nhưng lấy trước mắt hắn tu vi chỉ có thể ngăn trở pháp tướng cảnh một đạo phân thân. Lại thêm một đạo, chính mình liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù có thể ngăn cản, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Bất quá may mắn, Triều Dương công chúa tới. Lao nương môn, bắp đùi của ta tới, ngươi nhất định phải chết. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, nguyên lai bất quá là dựa vào nữ nhân. Trúc Già La khẽ miệng cười lạnh, ngữ khí tràn đầy vẻ trào phúng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Doanh Thái Nguyệt, lại tràn đầy kiên kỵ, nguyên lai ngươi cũng là phân thân đến đây. Nghe vậy, Tô Ứng khẽ cười một tiếng, đi đến Doanh Thái Nguyệt trước mặt, ha ha, từ nhỏ đại phu liền nói ta dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám. Bất quá cũng có trách, loại người như ngươi lão châu hoàng lao nương môn, làm sao có thể biết ăn bám tư vị. Người trí tiện thì vô địch. Lời vừa nói ra, Trúc Già La lập tức giận dữ, tiểu tử thối, ngươi dám mắng chúng ta lão châu hoàng. Cho tới nay, Trúc Già La đối với mình tướng mạo đều vô cùng tự tin. Chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu người quỷ sát tại dưới gấu quần của nàng. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha. Tô Ứng ung dung cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi nếu có thể để cho ta chết không có chỗ chôn, vậy ta chính là ngươi thần phu quân. Vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi vào Triều Dương công chúa trên thân, cười lạnh nói, công chúa, giết chết lão nương môn này. Tốt. Doanh Thái Nguyệt mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lập tức cầm trong tay trường kiếm hướng phía Trúc Già La đi đến. Tô Ứng thấy vậy, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Tam công chúa chính là tốt, kể từ đó, an bám con đường tiến thêm một bước. Tô đại nhân vừa mới thật sự là dũng mãnh không gì sánh được a. Đột nhiên, Tô Ứng sau lưng chuyển đến một đạo cười khẽ. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái túi đột nhiên hướng phía chính mình bao phủ mà đến. Đánh lén. Tô Ứng giận dữ, không nghĩ tới chính mình lại bị nhiều người như vậy nhớ thương lên. Hắn đang muốn bước ra lui lại, chỉ gặp cái túi kia chuyển đến một cỗ cường hoành không gì sánh được hấp thụ chi lực. Để quanh người hắn cương khí trực tiếp một trận, sau đó cả người không bị khống chế bị hút vào cái túi kia ở trong. Ồ cỏ. Tô Ứng giận dữ, chỉ gặp cái túi này quanh thân màu vàng đất, che kín phù văn thần bí. Hắn phồng lên quanh thân cương khí, từng quyền hướng phía cái túi đánh tới, nhưng mà tựa như là đánh vào trên đông, tất cả cương khí như bùn trâu vào biển bình thường. Một lát sau, hắn lại móc ra lưu quang tinh vẫn đao hướng phía cái túi chém vào mà đi, nhưng mà như vậy sắc bén lưu quang đao vậy mà đối với nó không hư hao chút nào. Tô Ứng đứng tại chỗ, chỉ thấy lúc này là một mảnh giống như hỗn độn sương mù mông lung không gian. Tô đại nhân, không nên uổng phí khí lực. Đây là túi Càn Khôn, chính là dùng võ thánh cảnh cao thủ một khối ra người luyện chế, đừng nói là ngươi, cho dù pháp tướng cảnh tới, cũng không phá nổi. Một đạo không biết tên cười khẽ truyền đến, trong túi Tô Ứng nghe vậy, trong lòng không khỏi sửng sở. Ngươi là trường sinh thiên người? Ha ha, không sai, bản tọa chính là 12 vị người ở trong tư thần tôn giả. Nếu không có Trúc Già La đưa ngươi sau lưng cao thủ dẫn đi, bản tọa làm sao có thể đưa ngươi bắt giữ? Một lát sau, Tô Ứng bình phục một chút suy nghĩ, tỉnh táo đến, ta cùng các hạ không oán không kỷ, vì sao muốn bắt ta? Không oán không kỷ? Tư thần tôn giả nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên, Tô đại nhân, ngươi chẳng lẽ bị hóa điên? Ngươi năm lần bảy lượt hỏng ta trường sinh tiên chuyện tốt, lại vẫn dám nói không oán không kỷ. Tô Ứng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Minh Kim Thu binh cảnh lệnh. Bất quá hắn tại cái túi này bên trong, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là sương mù mông lung, thực sự không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Trong túi, Tô Ứng hỏi. Ngươi tựa hồ cũng không hoảng. Vì sao muốn hoảng? Tô Ứng nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư chạy trốn kế sách, ngươi vì sao không trực tiếp đem ta giết? Giết ngươi? Không không không. Tư thần tôn giả lắc đầu liên tục, khẽ cười nói, ngươi quá coi thường giá trị của mình, ngươi là giáo chủ nhìn chúng đỉnh lô, đối với bản giáo mà nói, là một kiện tuyệt thế chân bảo. Đỉnh lô? vì sao là đỉnh lô? Tô Ứng lạnh lùng hỏi, đồng thời nội tâm có chút bối rối. Những này đồ chó hoang tà giáo yêu nhân không phải là muốn thải bộ ta đi? Lúc đầu chúng ta làm mưu đồ lưu ra bảo vật, nhưng không nghĩ tới ngươi đến một lần liền bị ngươi làm rối loạn tiết tấu. Dừng một chút, Ti Thần Chân Quân tiếp tục nói, ngươi vậy mà tu thành vạn kiếp bất diệt kim thân. Nói đến chỗ này, ngữ khí của hắn vậy mà biến không gì sánh được hưng phấn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đối với bản giáo mà nói, ngươi chính là lớn nhất bà bối. So với ngươi mà nói, cái gọi là tiền triều bảo tàng lại tính là cái gì? Cho nên lần này man tộc tiến công cũng là các ngươi một tay mưu đồ. Ngươi còn không tính quá ngu, lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ không co đầu rút cổ tại trong huyện nhà, cho nên chỉ cần ngươi xuất hiện, bản tọa liền có nắm chắc đưa ngươi mang đi. Tô Ứng nghe vậy thở dài, các ngươi công nhân đến đại hạ liền không sợ đại hạ cao thủ truy sát các ngươi à? Thì như đương kim bệ hạ, thần võ đế chính là võ thánh, pháp tướng cảnh tại võ thánh trước mặt như là sâu kiến, đồng thời võ thánh có thể vượt qua hư không, dù là mười mấy vạn dặm bên ngoài thánh kinh cũng có thể mười hơi thở không đến liền trong nháy mắt giáng lâm. Tiểu tử, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Tại trong túi càn khôn này, ai cũng cứu không được ngươi. Cái túi này có thể ngăn cách hết thể khí tức, cho dù võ thánh cảm ứng được, từ thánh kinh chạy đến cũng cần mười hơi thở, mà ta đưa ngươi mang đi, chỉ cần năm cái hô hấp. Tư Thần Tôn giả đang khi nói chuyện, nghe trong túi Tô Ứng đánh thanh âm, không khỏi khẽ cười nói, tiểu tử, vô dụng, tại trong túi càn khôn, ai tới cũng vô dụng. Ngươi là chạy không thoát. Ngươi nhân tình kia hiện tại cùng Trúc Già La chiến đấu, đợi nàng kết thúc, món ăn cũng đã lạnh. Phải không? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh lực băng sơn thanh âm truyền đến. Đạo thanh âm này từ xa mà đến gần, trong nháy mắt phá vỡ hư không, giống như thần linh giáng lâm. Ngay sau đó, Tô Ứng trên người lệnh bài tự động hiện hiện, tách ra một đạo hào quang màu nhũ bạch. Một lát sau, hào quang ngưng tụ, vậy mà trực tiếp hóa thành Doanh Thái Nguyệt thân hình. Chỉ gặp nàng cầm trong tay màu xanh thẳm lưu quang trường kiếm, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, giống như là một cái từ trời rơi xuống trích tiên thần nữ. Không có khả năng. Triều Dương công chúa, ngươi, phân thân của ngươi. Tư Thần Tôn giả vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm trước mắt Doanh Thái Nguyệt, nửa ngày, hắn ấy mắt bỗng nhiên hiện hiện vẻ chợt hiểu, ngươi, tiểu tử này chẳng lẽ cùng ngươi có một chân? Ngươi vậy mà không tiếc hao phí bản nguyên ở trên người hắn lưu lại một đạo phân thân. Chỉ là một đạo phân thân tính là gì? Bản cung tùy tiện tu luyện mấy ngày thuận tiện. Ngược lại là ngươi, trường sinh tiên chỗ thối, chịu chết đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lập tức, một đạo giống như tinh hà cọ rửa giống như kiếm khí trong nháy mắt bao phủ Ti Thần Chân Quân quanh thân hư không. Không tốt. Tư Thần Tôn giả sắc mặt kỳ biến, vừa sợ vừa giận, vội vàng bước ra lui lại. Nhưng, đã chậm. Tinh hà giống như kiếm khí đem nó hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát, vô số đạo màu xanh thẳm kiếm khí giống như lưu tinh, trong nháy mắt từ nó thân thể xuyên qua. Một lát, thiên địa yên tĩnh, bên ngoài truyền đến đạo đạo Ti Thần Chân Quân kêu thảm. Sau đó, quy về ý mắng. Chương 116, giết hắn cái hồi mã thương. Chương 116, giết hắn cái hồi mã thương. Trong túi càn khôn, Tô Ứng nhìn thấy đỉnh đầu lộ ra một mảnh hư không. Lúc này dưới chân một chút, bay vọt mà ra. Vi thần đa tạ công chúa ân cứu mạng. Tô Ứng chắp tay, đáy mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Miễn lễ đi. Doanh Thái Nguyệt vẫn như cũng là mặt không biểu tình, lập tức nàng lòng bàn tay một chảo, sao động bất an túi càn khôn liền rơi vào trong tay nàng. Lần này ngươi lập xuống đại công, bản cung trở về sẽ bẩm báo thái tử, cho ngươi thêm phong thưởng. Đây đều là vi thần phải làm. Đúng rồi công chúa điện hạ, vi thần có một chuyện không rõ, Trường Sinh Thiên yêu nghiệt vì sao muốn một mực bắt ta? Cái này dù sao không phải lần đầu tiên, đã nhiều lần. Tô Ứng lại không hỏi rõ ràng, ngày nào thật ở ra rắm, đoán chừng chết không nhắm mắt. Bởi vì ngươi tu luyện công pháp. Tô Ứng nhíu nhíu mày, công chúa có ý tứ là vạn kiếp bất diệt kim thân. Không sai. Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, ta nghe phụ hoàng nói, tiền triều Đại Chu Tam Đại Thần Công kết hợp có thể để người ta đi vào nhân tiên. Năm đó Đại Chu phá diệt, vạn hóa trường sinh thuật cùng vạn kiếp bất diệt kim thân không biết tung tích. Bây giờ nghĩ lại, trường sinh tiên được vạn hóa trường sinh thuật cùng nửa bản không chọn vẹn Đại Chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, mà vạn kiếp bất diệt kim thân thì là bây giờ bị ngươi đạt được. Dừng một chút, Doanh Thái Nguyệt tiếp tục nói, ta nghe nói cái kia trường sinh tiên giáo chủ chính là tu luyện vạn hóa trường sinh thuật, thuật này chính là tu luyện nguyên thần, hắn muốn có được ngươi, có phải là vì đưa ngươi đoạt xá? Kể từ đó, liền có một bộ hoàn mỹ vô số thể xác. Đoạt xá ta? Tô Ứng sắc mặt tối sầm, nội tâm không khỏi giận mắng. Mẹ nó, lão tử mới xuyên qua không có mấy ngày đâu, vậy mà muốn đoạt xá ta. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng tiếp tục hỏi, nào dám hỏi công chúa, lại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật ở đâu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triều Dương công chúa khẽ nhíu mày, mà không chút thay đổi nói, ngươi có Bắc Minh thôn tiên thuật, cộng thêm vạn kiếp bất diệt kim thân, đầy đủ ngươi tu luyện tới võ thánh. Bắc Minh thôn tiên thuật kỳ thật không thể so với vạn hóa trường sinh thuật kém, mà lại có thể đền bù đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, nhân tiên cũng không phải không có khả năng. Ồ, Tô Ứng sắc mặt sững sờ, không nghĩ tới Doanh Thái Nguyệt đối với Bắc Minh thần công đánh giá vậy mà cao như thế. Chẳng lẽ là mình tầm mắt quá nhỏ hẹp? Cũng là, dù sao người ta là pháp tướng cảnh, lại thêm sinh ra ở hoàng thất, từ nhỏ nhìn qua vô số thần công tuyệt học, có thể nói là đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới. Cái kia cái gì, vi thần mấy ngày trước đây giết chết một cái thiên tàn tôn giả, ở trên người được 3 tầng đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Khu khu, đối với, không cho mẹn, chỉ có 3 tầng ân. Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, không hề bận tâm tâm thần vậy mà hiếm thấy khẽ động, nàng trong đôi mắt đẹp hiện hiện một tia chấn kinh, sau đó thân hình nhất chuyển đi vào Tô Ứng trước mặt, như ngọc ngón tay nắm cổ tay của hắn. Sau đó một đạo cương khí thăm dò vào trong đó, nửa ngày mới chậm rãi bung ra. Tô Ứng cảm ứng đến lỗ mũi truyền đến mùi thơm, không khỏi tâm thần khẽ động. Vậy mà quả nhiên là đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, ngươi đến cùng là như thế nào tu luyện? Chẳng lẽ ngươi có thể tùy tâm sử dụng tu luyện thiên giai thần công a? Trong giọng nói của nàng tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Thiên giai thần công huyền ảo không gì sánh được, căn bản không phải người bình thường có thể luyện thành. Không có tư chất người, cho dù nhìn cũng như xem thiên tư bình thường. Có thể Tô Ứng thậm chí ngay cả lấy luyện thành hai môn thiên giai thần công, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì lao tử là cái quái bích. Tô Ứng trong lòng âm thầm bổ sung một câu, một lát sau, mới khiêm tốn cười một tiếng, có lẽ vi thần thật sự là thiên tài đi. Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật hoàn chỉnh tâm pháp tại hoàng thất trong bảo khố, bất quá ta gần nhất còn có việc, trong đoạn thời gian sẽ không trở về. Chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đem thuật này cho ngươi. Đa tạ công chúa. Ân. Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, dưới chân một chút, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xoa, quên hỏi thăm như thế nào ngưng kết pháp tướng. Lắc đầu, Tô Ứng nhìn chung quanh, chỉ thấy lúc này chính mình thân ở một tòa núi cao ngàn trượng phía trên. Lọt vào trong tầm mắt, chính là không biển mây, nghĩ nghĩ, Tô Ứng từ trên cao nhảy xuống, như là chim chóc giống như hướng phía dưới bay đi. Nơi đây còn chưa ra Lạc Hà Sơn mạch phạm chủ, các loại Tô Ứng hạ xuống sau, phát hiện chính mình vậy mà ở vào man tộc cảnh nội. Không biết cao thuận bọn người có hay không mai phục ở những mọi dợ kia. Nghĩ như vậy, Tô Ứng tìm đúng phương hướng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Theo man tộc lui binh, Linh Dương thành một phương cũng triệt để lui về trong thành. Huyện nha, trong đại sảnh, Bành Thiên Danh nhìn xem đám người, cau mày nói, Tô đại nhân đâu? Đám người nghe vậy, không khỏi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trở về thời điểm, căn bản liền không có nhìn thấy Tô Ứng thân ảnh, mà lại rất nhiều người đều thân chịu trọng thương, cần hảo hảo tu dưỡng, nhất là trấn phủ ti cùng thành vệ quân, càng là tử thương thảm trọng. Còn có Lý Sơn mấy người cũng là sắc mặt mỏi mệt, riêng phần mình to to nhỏ nhỏ mang theo thương. Chúng ta cũng không thấy được Tô đại nhân, hắn có thể hay không còn chưa trở về? Hẳn là sẽ không. Bành Thiên Danh lắc đầu, nghi ngờ nói, lúc đầu ta đang cùng cái kia đại lực tôn giả chiến đấu, đột nhiên Tô đại nhân thân ảnh liền biến mất. Lao Tô là cái danh ma quỷ quái, trừ hắn hố người khác chỗ nào có thể hố được hắn. Bảo Bất Đề hiện tại lại làm cái gì đánh lén đi quỷ lão đầu nắn nuốt sợi dâu, cười nói. Cùng lúc đó, Lạc Hà Sơn mạch bên trong, Tô Ứng đi vào cao thuận chỗ ẩn dấu, nghi ngờ nói, những cái kia man tộc không có từ nơi đây lui mình à? Bẩm đại nhân, mặt tướng lúc đó nhìn thấy trong những người kia có thiên nguyên cảnh cao thủ, thế là liền không có xuất thủ. Lại thêm đại nhân chậm chạp không phát tín hiệu, thế là liền nguyên điệu chờ đợi. Ngươi làm không tệ. Tô Ứng nhẹ gật đầu, cao thuận không có thu đến tín hiệu, cho nên cho dù tìm được cơ hội tốt nhất cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một cái chưa đem người thường tức chỗ. Mặc dù man tộc đi, nhưng ở Ninh Dương thành nơi đó lại tử thương thảm trọng, ngươi lập tức triệu tập tất cả mọi người, chúng ta thừa dịp bọn hắn trở về, lại đến một trở tay không kịp. Là, đại nhân. Cao Thuận vội vàng chắp tay, đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Vừa mới Ninh Dương thành chiến đấu đánh lửa nóng, bọn hắn sớm đã vội vã không nhịn nổi. Nhưng mà không có thu đến Tô Ứng tín hiệu, bọn hắn chỉ có thể ẩn nấp, không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, 700 hám trận doanh tướng sĩ toàn bộ chờ xuất phát, sau đó tại Tô Ứng ra lệnh một tiếng, mấy trăm người bắt đầu ở trong rừng cây xuyên thẳng qua. Hắn không có đem trường thương cùng tấm chắn bước bỏ, chỉ mặc cao giáp eo vượt qua trường đao. Kể từ đó, liền có thể nhanh chóng hành quân, trong khoảng thời gian ngắn buôn tập mấy trăm dặm. Ước chừng truy kích mấy trăm dặm, vượt qua 3 năm cái đỉnh núi sau, chỉ gặp tại một mảng lớn đất trống, mấy ngàn man tộc ngay tại nguyên địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Những người này mang lấy nồi sắt, cầm từ đại hạ giành được lương thực súc vật, ngay tại nhóm lửa nấu cơm. Quân doanh ở trong, còn ẩn ẩn truyền đến nữ tử kêu thảm, cùng man tộc người kêu to. Cơ mơ mơ nếm mùi thất bại lại còn có tâm tư chơi gái, bọn này đồ chó hoang, thật là đáng chết. Toàn quân nghe lệnh, chết hay sống không cần lo, giết cho ta. Tô Ứng ánh mắt lạnh lùng, gầm lên giận dữ, lúc này cầm trong tay trường đao lần nữa xông tới giết. Chương 117, hổ vào bầy dê chương 117, hổ vào bầy dê trong khoảnh khắc, 700 hám trận doanh tướng sĩ dũng mãnh vô biên, cầm trong tay trường đao, tại trong sơn lâm buôn tập như báo săn, hướng phía vừa mới tu chỉnh man tộc đại quân lần nữa giết tới. Mà những này man tộc thấy vậy, cũng trực tiếp mở bức. Bọn hắn nghe được động tĩnh, lập tức đứng dậy xem xét, chỉ gặp mấy trăm người mặc khôi giáp màu đen cao thủ chính khí thế như hồng hướng phía bọn hắn đánh tới. Địch tập, không có khả năng. Những này đại hạ chó tại sao lại đuổi tới? Nhanh, ngăn trở bọn hắn. Ngăn trở bọn hắn. Bên trên chiến mã. Bên trên chiến mã. Cùng bọn hắn liều mạng. Một bộ phận man tộc kỵ binh lập tức lên ngựa, muốn ngăn cản được hãm trận doanh tướng sĩ tiến công. Có thể, đã chậm. Tô Ứng đi vào giữa không trung, nhảy lên thật cao, chém ra một đao, mấy chục trượng đao khí như là tấm lụa sẽ qua. Đao khí những nơi đi qua, cả người lẫn ngựa toàn bộ một phân thành hai. Còn sót lại hãm trận doanh tướng sĩ càng là trong miệng gầm thét, trường đao vung dậy, những nơi đi qua như là hổ vào bầy dê, điên cuồng đem những này man tộc tướng sĩ đánh giết. Xích Lôi vương tử, việc lớn không tốt. Cái kia họ Tô lại dẫn người sát tướng đến đây. Trong đại trướng, Xích Lôi Thác nghe vậy thân hình đằng một chút đứng lên, hắn hai mắt như báo, phẫn nộ quát, tới bao nhiêu người? Về vương tử, thuộc hạ nhìn một chút, ước chừng 5-600. Cái gì? 5-600? Mãi mãi, cho láo tử giết. Giết sạch bọn hắn. Ăn thịt của bọn nó, uống máu của bọn hắn. Vừa mới nói xong, Xích Lôi Thác lúc này cầm rễ to lớn lang nha đồng, khí thế hung hăng đi ra ngoài. Sau khi hắn đi ra đại trướng, lập tức sắc mặt sững sờ. Chỉ gặp những cái kia người mặc hắc giáp người, khí tức vậy mà từng cái giống như hổ báo. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà tất cả đều là tiên tiên cao thủ. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn mặc khôi giáp, vậy mà đao thương bất nhập, thậm chí còn có thể triệt tiêu một bộ phận chân khí. Tô Ứng, ngươi thật là đáng chết. Vậy mà theo đuổi không bỏ, Xích Lôi Thác, ngươi có lá gan tiến công bản quan khu quản hạt, liền có lá gan đi chết. Bản quan mặc cho ngươi rất lâu. Vừa mới nói xong, Tô Ứng cười ha ha, cầm trong tay trường đao trực tiếp hướng phía Xích Lôi Thác bay tới. Ngươi muốn chết. Xích Lôi Thác gầm hét, hai chân uốn lượn, sau đó đột nhiên phát lực, nhảy lên đi vào giữa không trung, lực lượng cuồng bạo đem mặt đất giẫm đạp vỡ nát. Đường 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 đường. Lang Nha Bổng cùng Lưu Quang Tinh vẫn đao trong nháy mắt đụng vào nhau, bắn tung tóe ra ánh sáng chói mắt. Cương khí đối hoành, giữa không trung tách ra từng vòng lấp lóe ba động, lực lượng khổng lồ truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang, âm thanh truyền mười dặm. Mà ở phía dưới, nương theo lấy ham trận doanh trùng sát, thời thời khắc khắc đều tại có man tộc ngã xuống đất mà chết. Tại Cao Thuận dẫn đầu xuống, mặc dù nhân số chênh lệch to lớn, nhưng những này man tộc lại bị ham trận doanh chém dưa thái rau giống như đánh giết. Đây là bọn hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất đúng nghĩa chiến tranh. Tất cả mọi người mau đủ kình, giết đỏ cả mắt, những nơi đi qua, đơn giản không có một mảng cỏ. Khi, nhưng vào lúc này, giữa không trung lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lưu Quang Tinh vẫn đao lóe ra ánh sáng chói mắt, hướng phía Xích Lôi Thác hung hăng đánh xuống, cự lực như núi, ầm vang chút xuống. Xích Lôi Thác chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, chàng chê chớ địch lực lượng đem hắn cả người ép vào mặt đất. Người quả nhiên lợi hại, nhưng lão tử cũng không kém. Chết cho ta. Xích Lôi Thác gầm thét, thân thể từ mặt đất phóng lên tận trời, Lang Nha Bổng mang theo cuồng bạo khí kình lần nữa hướng phía Tô Ứng đánh tới. Khi, liên tiếp ba đạo tiếng vang truyền đến, Lưu Quang Tinh vẫn đao không hư hao chút nào, trái lại Xích Lôi Thác Lang Nha Bổng đã che kín vết rách. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đầu ngón tay liên tục chỉ vào, từng đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí hoảng sợ như trụ, hướng phía Xích Lôi Thác kích xạ mà đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay Lang Nha Bổng liên tục vũ động, đem kiếm khí toàn bộ vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng nắm đấm co rụt lại, lập tức đem phương viên mấy chục trượng nguyên khí toàn bộ dành thời gian. Sau một khắc, hắn thân như kim điện, trong nháy mắt đi vào Xích Lôi Thác trước mặt, đấm ra một quyền, giống như chân long gào thét, trong nháy mắt rơi vào Xích Lôi Thác trước người. Khi một tiếng hồng trung nổ đùng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát. Một quyền này ra chỉ Tô Ứng 1/3 cương khí, đủ để phá vỡ hết thể cương khí vòng bảo hộ. Không có chút nào nghi vấn, Xích Lôi Thác hộ thể cương khí trong nháy mắt sụp đổ, cả người như là đạn tháo, bị oanh bay ngược mấy trăm trượng, thân thể đâm vào trên vách núi đá, làm cho tòa kia mấy chục trượng núi nhỏ đều hung hăng rung động, nứt ra. Xích Lôi Thác khỏe miệng chảy máu, nhìn xem trong tay phá toái Lang Nha Đồng, đang muốn đứng dậy, nhưng gặp lại là một quyền hướng hắn oanh đến. Trong chốc lát, hắn con ngươi thích chặt, trong lòng vạn phần kinh hãi, hai tay giao nhau, quanh thân cương khí lập tức bộc phát. Khi lại là một tiếng vang thật lớn, Tô Ứng nắm đấm trực tiếp rơi vào Xích Lôi Thác trên cánh tay, nương theo lấy một đạo răng rắc tiếng vang, Xích Lôi Thác hai chân đứt gãy, cả người trực tiếp bị đánh vào ở giữa lòng núi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Ứng lần nữa hướng phía vách núi một trường bổ ra. Ngang giống, một đạo rồng gầm rung trời truyền đến, mấy trăm trượng hình rồng cương khí trực tiếp chui vào vách núi, hung hăng đem Xích Lôi Thác lần nữa oanh lâm vào mấy chục trượng. Hắn toàn thân phun máu, xương cốt phá toái, cả người hấp hối. Tô Ứng, đủ, hắn là ta thân ca ca, không nên giết hắn. Nhưng vào lúc này, toàn thân áo đen Thác Nhã đột nhiên đi vào Tô Ứng không xa, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Vì sao? Hắn là của ngươi ca ca, không phải ta, không chỉ có không phải, vẫn là của ta địch nhân. Tô Ứng nhìn xem nàng, cười lạnh nói, ta đã khuyên bảo qua ngươi, không cần ở trên chiến trường xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu hòa tử, khẩu khí thật lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm trầm tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Vừa mới nói xong, một tên dáng người còn xuống, mặt xanh hình xăm lão hầu xuất hiện tại Thác Nhã sau lưng. Lão thái bà này vừa xuất hiện, Tô Ứng cả người nhất thời như là bị kim đâm bình thường. Hộ thể cương khí giống như là trong sóng gió bờ biển, tùy thời đều muốn sụp đổ. Pháp tướng cảnh, lại là pháp tướng cảnh. Tô Ứng trong lòng gầm thét, chỉ hận chính mình không phải pháp tướng cảnh. Hôm nay tính cả lần này, đã bị đả kích 3 lần. Vung tha Xích Lôi Thác một mạng, lão thái bà ta cũng tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Ngươi mặc dù có Doanh Thái Nguyệt tiểu cô nương kia làm chỗ dựa, nhưng ở nàng trước khi đến, lão thái bà tự tin có thể đem ngươi đánh giết. Dù sao, lão thái bà lúc này đứng ở trước mặt ngươi, không phải phân thân nàng đục ngầu ánh mắt nhìn Tô Ứng, trong đó mang theo giống như cười mà không phải cười, chỉ cần Tô Ứng có bất kỳ dị động, liền muốn đem nó bạo khởi đánh giết. Tốt, tiền bối, ta cho ngươi mặt mũi này ân, đã như vậy, lui binh đi. Ngươi hôm nay cũng giết đủ nhiều rồi. Nàng khoát tay áo, một mặt không kiên nhẫn, sau đó nắm lên trong lòng núi Xích Lôi Thác cùng Thác Nhã, trực tiếp biến mất ở chân trời. Thu binh. Tô Ứng xoay người, đột nhiên một tiếng gầm hét, Cao Thuận cùng 700 hám trận doanh tướng sĩ mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là thu thân mà lên, nhìn trước mắt bốn chỗ tản mát chân cụt tay đứt, trong mắt tản ra khát máu quằn mang. Mỗi người mang mấy cái đầu lâu, lập tức trở về Ninh Dương thành. Cao Thuận, có mặt tướng, thương vong như thế nào? Không có thương vong. Rất tốt, lập tức trở về, đem đầu lâu treo ở trên cửa thành thị chúng. Là, đại nhân. Cao Thuận nói xong, hướng phía tất cả tướng sĩ quát, toàn quân nghe lệnh, thu binh, lập tức trở về Ninh Dương. Là, vừa mới nói xong, mỗi một cái tướng sĩ trực tiếp cắt lấy 3 cái đầu, treo ở bên hông phía sau, sau đó hướng phía Ninh Dương thành cấp tốc trở về. Tô Ứng nhìn thoáng qua trên mặt đất kéo dài hơi tàn, còn sót lại 3-500 người, ánh mắt hờ hững. Hắn không có chút nào thương hại, bởi vì đối đãi địch nhân thương hại, chính là đối với mình vô tình. Man tộc trùng kích đại hạ biên cảnh, cướp bóc đốt giết đầu chỉ ngàn vạn. Lần này chiến tranh cũng là đối phương chọn trước, cho nên Tô Ứng giết không có chút nào áp lực tâm lý cùng gánh vác. Dù sao trên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong. Chương 118, kết thúc, phát tài đại kế chương 118, kết thúc. Phát tài đại kế đại chiến qua đi, hết thảy tất cả bình tĩnh lại. Không có người nghĩ đến, Tô Ứng vậy mà bằng vào sức một mình đem chiến cuộc triệt để thay đổi. Thoát đi Bách Tính nghe được tin tức này sau, trực tiếp hào hứng trở về. Còn có rất nhiều thương hộ cửa hàng càng là tiếp tục mở cửa làm ăn. Trong huyện nha, Tô Ứng nghe Trương Lương báo cáo lần này đại chiến thương vong cùng tổn thất, quyết định cuối cùng tất cả mọi người, vô luận sinh tử, toàn bộ dựa theo gấp 3 trợ cấp đến bồi thường. Đại nhân, người phát minh cái kia khoai lang hạt giống rất không tệ, bất quá cái đồ chơi này muốn làm sao ăn? Trương Lương kỳ quái hỏi, khoai lang hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, mà lại bởi vì thời gian pháp trận nguyên nhân, đã dựng ra mấy ngàn chủng mầm. Tô Ứng đã phân phó, đem một chút nhàn rỗi ruộng đồng khai khẩn đi ra trồng trọt. Các loại trồng ra đến ngươi sẽ biết. Còn có những cái tia lúa nước, có thể tại ô giang hai bên bờ khai khẩn ruộng hoang trồng trọt. Các loại thu hoạch tốt sau, 1/3 lưu trùng, còn sót lại có thể thu mua các rượu. Tô Ứng nhấp một ngụm trà, liếc nhìn trong tay sổ sách, Hắc Y Liễu Tiễn đội hơi có thương vong, hãm trận doanh chỉ có trọng thương, không có tử vong. Nghiêm trọng nhất là thành bệ quân, chết 700-800 người. Ngươi cho Vương Thế đã nói, tất cả trợ cấp trừ dưới triều đình phát, bản quan sẽ mặt khác ra lại một phần. Trương Lương nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lúc này cau mày nói, đại nhân, kể từ đó có phải hay không tốn hao có chút to lớn? Không sao. Tô Ứng khoát tay áo, nghiêm mặt nói, những người này cũng là vì Ninh Dương thành chiến tử, chỉ là trợ cấp lại coi là cái gì? Là Bành Thiên Danh đi rồi sao? Tô Ứng tiếp tục hỏi. Bẩm đại nhân, đã dẫn người rời đi. Tốt a. Tô Ứng gật gật đầu. Một lát sau, hắn lại bàn giao một ít chuyện, lúc này mới đứng dậy hướng phía hậu viện chậm rãi đi đến. Diệu sinh ý có, bất quá khoảng cách ta mục tiêu nhỏ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Bây giờ đại chiến vừa qua khỏi, trong thời gian ngắn man tộc sẽ không lại lần xâm phạm, như vậy ta cái này đấu phá thương không sinh ý, có hay không có thể khởi động? Tô Ứng trong lòng có chút suy tư, nhìn xem hệ thống nhà kho lặng lặng nằm đấu phá thương khung toàn sách, khoe miệng không khỏi hiện hiện mỉm cười. Toàn văn gần 1.700 chương, hơn 5 triệu chữ. Một tháng ra 30 chương, một năm 360 chương, gần thời gian 5 năm mới có thể ra xong. Kể từ đó, chính mình kiếm tiền tốc độ tuyệt đối sẽ lần nữa tăng tốc. Đấu phá thương khung chỉ là câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẹn, liền đầy đủ phân chấn lòng người. Tô Ứng nghĩ đến chính mình lúc trước không ngớt thêm đêm nhìn quyển sách này thời gian, khoe miệng không khỏi hiện hiện một vòng hoài niệm dáng tươi cười. Hệ thống, tiếp nhận đấu phá thương khung toàn sách. Vừa mới nói xong, hệ thống trong không gian sách trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Tô Ứng não hải. Lập tức, dòng giá hơn 5 triệu chữ toàn văn rõ ràng khắc sâu vào Tô Ứng trong đầu. Một tháng 30 chương sẽ có hay không có chút vết mực. Vạn nhất gặp được cái gì pháp tướng cảnh fan hâm mộ, biết là do ta biết, chẳng phải là muốn tự thân lên cửa đưa lưới dao. Trong thư phòng, Tô Ứng ngồi tại trước bàn sách, nghĩ nghĩ, một lát sau, hay là quyết định, một tháng ra 300.000 chữ. 5 năm lời nói, thời gian chu kỳ có chút dài dằng dặc, cho nên vẫn là giải quyết dứt khoát. Hơn một năm một điểm thời gian đổi mới xong sự tình. Nghĩ đến đây, Tô Ứng nhắc lên bút lông sói, có chút dính điểm mực nước, ở trên không giấy trắng dương viết xuống câu nói đầu tiên. Nơi này là thuộc về cương khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ thần hồng, có, vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong cương khí. Ba ba ba. Tô Ứng trong đầu hiện lên từng đoạn đặc sắc hình ảnh, hắn càng viết càng nhanh, chỉ chốc lát, liền viết dòng dã mười mấy tấm giấy trắng. Chỉ chốc lát, Tô Ứng liền viết nhân vật nam chính chủ động giải trừ hôn ước đoạn ngắn. Nhưng mà, hắn không do dự nữa, tiếp tục bắt đầu viết, trực tiếp một hơi viết đến gia tộc luận võ kết thúc. Tô Ứng càng viết càng hưng phấn, cảm giác mình phảng phất đã thay vào trong đó, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Bất chi bất giác, Giang Minh Nguyệt bưng nấm tuyết canh ngọt đi đến, nhìn xem Tô Ứng thật tình như thế chuyên chú, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trước bàn. Kéo lên ống tay áo, tay ngọc nhỏ dài nhặt lên tùng khói mực, liền vì Tô Ứng bắt đầu mài mực. À, đại nhân viết tựa hồ là một bản tiểu thuyết truyện ký, hành văn như vậy ngay thẳng, nhưng lại nhìn xem để cho người ta thông tục dễ hiểu, trong đó đoạn ngắn đơn giản nhiệt huyết sôi trào. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tô Ứng rốt cục chép xong chương 65. Ở trong đó đấu khí đổi thành cương khí, sau đó là võ kỹ, còn có địa danh cũng là căn cứ đại hạ đến thiết lập, nhân vật ngược lại là không có thay đổi. Hô, Tô Ứng buông xuống bút lông sói, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt dòng dã mười mấy vạn chữ bản thảo, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tô đại nhân, đây là ngài viết tiểu thuyết a? Giang Minh Nguyệt nhìn xem trên mặt bản trang giấy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ân, biểu lộ cảm xúc, tìm một cái nho nhỏ kiếm tiền phương pháp. Ngươi nếu là có hứng thú lời nói, trước tiên có thể nhìn xem. Đúng rồi, liên lạc một chút Ninh Dương thành lớn nhất nhà in. Là, đại nhân. Giang Minh Nguyệt sớm đã chờ mong hồi lâu, bước nhanh đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy tờ thứ nhất giấy trắng liền bắt đầu càng xem, nàng hai con ngươi càng sáng. Đợi nàng xem hết, đã là sau nửa canh giờ, buông xuống cuối cùng một trường, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thần sắc có chút hưng phấn chờ mong. Đại nhân, cái kia Tiêu Vân Nhi lai lịch khẳng định không đơn giản đi. Ân, là có chút không đơn giản. Tô Ứng nhấp một ngụm trà, nhẹ gật đầu. Dược lao đâu? Đại nhân linh cảm nơi phát ra không phải là trong phụ thuốc tiền bối đi. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, tức giận cười nói, về sau ngươi chẳng phải sẽ biết. Ta nếu là cái gì đều cho ngươi kỳ tấu, cái kia viết ra còn có cái gì chờ mong cảm giác? Cũng là. Giang Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Đại nhân cái này tiểu thuyết đọc lấy đến nhẹ nhõm vui sướng, lại không mất nhiệt huyết, đệ ta loại thiếu niên này nhất định cực kỳ ưa thích. Tô Ứng nghe vậy, khoe miệng cười một tiếng. Vậy khẳng định ưa thích ra thiếu nữ thần bí, bối cảnh cường đại tuyệt thế cao nhân, tuổi mục thu hoạch được kỳ ngộ vật khởi, sau đó giả heo ăn thịt hổ, treo lên đánh các lộ thiên tài. Ai nhìn không thích? Giang Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy cái này quyển tiểu thuyết kêu cái gì? Đấu phá thương khung. Tô Ứng cười nói, đi liên hệ nhà in đi, phải có thực lực, những bản thảo này ngươi cầm trước ra 50,000 chữ. Nhìn đến tiếp sau tiếng vọng, sau đó lại ra 50,000 chữ. Ta tính toán một chút, ước chừng 140,000 chữ tả hữu, phân 3 lần ra đi. Cái kia định giá đâu? Để nhà in chính mình định, đi chi phí, bản quan muốn 7 thành.
7 thành?
Sẽ có hay không có chút cao?
Không cao.
Tô Ứng khẽ lắc đầu, khép mắt nói, ngươi cho bọn hắn giảng, bản quan quyển tiểu thuyết này, tổng cộng có mấy trăm vạn chữ.
Cái gì?
Mấy trăm vạn chữ đâu? Giang Minh Nguyệt âm thầm tắt lưỡi, trong tay thật chặt nắm chặt bản thảo, cười nói, ta đã biết. Chờ ngày mai trước kia, liền đi tìm nhà in. Đại nhân quyển tiểu thuyết này, khẳng định bán bạo.
Đó là.
Tô Ứng nhếch miệng lên, nội tâm Dương Dương đắc ý cũng không nhìn một chút do ai biết. Chương 119, sớm kết giao chương 119, sớm kết giao phía sau mấy ngày, Tô Ứng lần nữa trở lại Lạc Hà sơn mạch, phát hiện cùng Ninh Dương thành kết nối địa mạch đã được chữa trị tốt. Tất cả ruộng đồng cùng hoa màu cũng lần nữa bắn ra tươi sống sinh mệnh lực. Trước mắt binh doanh sức sản xuất đã để hám trận doanh tướng sĩ đạt đến chừng 1000 người. Tô Ứng chuẩn bị đem tất cả vằn đen hổ khải toàn bộ trang bị cho hám trận doanh. Còn có Hắc Y Liệp tiến đội, nhân số cũng đạt tới 1000 người. Trừ cái đó ra, Ninh Dương thành bộ khoái có khác 3000. Tính toán đâu ra đấy, Tô Ứng thủ hạ cũng coi là có được gần 5000 người đội ngũ. Bất quá cái này hiển nhiên còn chưa đủ. Dựa theo Tô Ứng ý tứ, chính mình hám trận doanh ít nhất phải có 30,000
tiên thiên tướng sĩ, người mặc U Văn Hổ Khải, kể từ đó, ai còn dám ở trước mặt mình làm cản.
Đương nhiên, tiền đề này là chính mình nhất định phải ôm tốt Tam công chúa bẹn đùi. Đồng thời vĩnh viễn đi theo đại hạ hoàng thất đi. Chỉ có dạng này, tại Tô Ứng trong mắt, mà khác hết thể mới đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Trở lại Ninh Dương thành, Tô Ứng đi một chuyến Bách Hoa lâu, cùng Hoa Khôi tiểu nương tử dính nhau một hồi, vừa tới huyện nha liền thu đến Việt Minh Tiên đến đây tin tức. Các loại tiến vào đại đường, đám người hàn huyên vài câu, Việt Minh Tiên mới mở cửa gặp đường núi. Tô đại nhân, Ô Giang bến đỏ đã đóng lại một đoạn thời gian, chẳng biết lúc nào có thể mở ra. Từ lần trước phát hiện hoàng gia buôn lậu muối sắt, Tô Ứng trực tiếp đem Ô Giang bến tàu đóng lại. Đến mức đối với toàn bộ Ninh Dương thành mậu dịch đều sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Không có đóng lại trước, đại đa số thương hộ đều là đi đường thủy, một đường lên phía bắc liền có thể trực tiếp đạt đến quận thành châu phủ. Đường thủy một thì khoảng cách tương đối gần, còn nữa giá cả tiện nghi, mà lại gần như không gặp được sơn tặc mã phỉ. Chỉ có một ít không cách nào đi đường thủy hàng hóa mới đi đường bộ, nhưng vừa đi đến một lần, chi phí cũng sẽ tương ứng đề cao. Bây giờ đại chiến vừa qua khỏi, Ninh Dương thành chính là bách phế đại hưng chi địa, Tô đại nhân nếu là có thể đem đường thủy mở ra, lui tới khách thương chỉ nhiều không ít. Việt Minh Tiên khẽ cười nói. Ninh Dương thành tới gần Lạc Hà sơn mạch, thừa thải khoáng thạch, dược liệu, máu hung thú da thịt lông gân cốt chờ chút. Những vật này có thể buôn bán đến địa phương khác, có thể sinh ra lợi nhuận to lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là đường thủy nhất định phải mở. Nếu không cho dù có thể buôn bán, khấu trừ chi phí cũng thừa không được mấy đồng tiền. Tô Ứng có chút trầm ngâm, lúc này cười nói, liên quan tới việc này bản quan đã sớm nghĩ tới, chỉ bất quá chắc hẳn Việt cô nương cũng biết, gần nhất Ninh Dương thành vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Dạng này, bản quan lập tức phát ra mệnh lệnh, sau 3 ngày, Ô Giang bến tàu một lần nữa mở ra.
Như thế nào?
Đã như vậy, vậy liền đa tạ Tô đại nhân. Việt Minh Tiên đang khi nói chuyện, phủi tay, bên ngoài hai tên tôi tớ trực tiếp nhấc tới một cái dương bọc sắt. Đây là tháng này khoản, xin mời đại nhân xem qua. Cái dương này bên trong, trừ đại nhân nên có chia hoa hồng, còn có Việt gia cho đại nhân chuẩn bị lễ vật. Hy vọng đại nhân không cần ghét bỏ. Tô Ứng nhẹ nhàng cười một tiếng, Việt cô nương khách khí, có thể cùng Việt gia hợp tác, cũng là bản quan phúc khí. Về phần lễ vật cái gì, bản quan bình thường đều ưa thích tiền mặt. Việt Minh Tiên khỏe miệng giật một cái, khẽ cười nói, đại nhân thật biết chê cười. Bất quá ngài mở ra đằng sau hẳn là sẽ cảm giác được kinh hỉ. Vậy bản quan liền rửa mắt mà đợi. Đúng rồi Việt cô nương, lần này tới Ninh Dương thành chuẩn bị đợi mấy ngày. Tô Ứng cười nói, ngươi đã đến mấy lần, bản quan đều không có hảo hảo chiêu đãi, không bằng lần này sống thêm mấy ngày, huyện nha có là phòng khách, có thể tùy tiện ở, cũng tốt để bản quan một tận tình địa chủ hữu nghị. Đa tạ Tô đại nhân, bất quá ta còn có việc muốn làm, liền không ở chỗ này lưu thêm, chờ lần sau lại đến. Sẽ cùng Tô đại nhân nâng cốc ngôn hoan Việt Minh Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn xem Tô Ứng cười nói, đã như vậy, vậy bản quan liền không ở thêm. Các loại đưa tiễn Việt Minh Tiên, Tô Ứng con ngón đúng ra, đem mở dương ra, lập tức một đạo chói mắt lập lòe kim quang từ trong đó truyền đến. Tô Ứng liếc mắt nhìn, lập tức trong lòng hơi động. Chỉ gặp toàn bộ sắt lá dương lớn bên trong, trừ tràn đầy gạch vàng bên ngoài, phía trên còn hiện lên một tầng màu ngà sữa linh thạch. Đại khái liếc mắt nhìn, chừng 200 khối. Riêng là cái này 200 khối linh thạch giá cả, liền cực kỳ quý giá, vượt qua cái này dương hoàng kim. Tô Ứng xoa cằm, nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu, thật biết là người, biết bản quan cần linh thạch, liền mượn hoa hiến phần. Đã như vậy, chờ đến châu phủ, bản quan liền quan tâm Việt gia mới là. Viện nha bên ngoài, Việt Minh Tiên lên xe ngựa, một tên cung trang mỹ phụ nhân nhíu nhíu mày, hỏi: "Minh Tiên, ngươi tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, ngươi sẽ không thích tiểu tử kia đi?" Việt Minh Tiên khuôn mặt đỏ lên, đội vàng phủ nhận: "Lăng gì, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại ưa thích hắn? Không thích ngươi đưa hắn nhiều linh thạch như vậy." Tên là Lan Di cung trang mỹ phụ khẽ cười nói: "Cái kia 200 khối linh thạch thượng phẩm giá cả có thể so với 100,000 lượng hoàng kim, ngươi nói đưa liền đưa, cũng không mang theo chớp mắt." "Ai nha," Lan Di nhìn ngươi nói, "ta đây không phải vì Việt gia suy nghĩ sao?" Dừng một chút, Việt Minh Tiên tiếp tục nói: "Ta đã nhận được tin tức, Tô Ứng vô cùng có khả năng điều đi châu phủ. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn mới bao nhiêu lớn? Tại Ninh Dương thành đã là thất phẩm huyện lệnh, lại là tứ phẩm trấn phủ làm, chờ đến châu phủ, còn không trực tiếp tam phẩm chỉ huy sứ. Lan Di nghe vậy, lúc này tán đồng nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, kể từ đó cũng là xem như một bút sớm đầu tư. Thiên phú như vậy, lại thêm lương tựa tam công chúa, về sau muốn không phát đạt cũng khó khăn, ngươi nếu là thật ưa thích, Lan Di khuyên ngươi sớm làm ra tay, theo tin tức đáng tin, bên cạnh hắn thế nhưng là có mấy vị hồng nhan chi kỳ đâu. Ai nha Lan Di, ngươi đang nói gì đấy, người ta không để ý tới ngươi. Việt Minh Tiên Chu mỏ một cái, hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, tự mình quay đầu qua. Người sau thấy vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không chỉ ra. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh biên mãn 313 khiếu. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu Ninh Dương huyện. Kỹ năng, Bắc Minh thần công biên mãn Hàng Long thập bát trưởng biên mãn Vạn Kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 5, không thể tăng lên kinh thiểm kình biên mãn Lục Mạch thần kiếm biên mãn Bá Đao biên mãn Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên Tiên Ý tứ tượng quyết tầng thứ nhất, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị 576. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, Thông Vũ chi nhãn không thể tiến hóa. Trong thư phòng, lần nữa sao chép 70. Không 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 chữ, Tô Ứng gác lại bút lông sói, điều ra bảng thuộc tính của mình. Một trận đại chiến, chỉ ra tăng mấy trăm điểm tu luyện giá trị, đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Bất quá may mắn võ học khác đều cơ hồ viên mãn, trừ Vạn Kiếp bất diệt kim thân, Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật cùng Thiên Ý tứ tượng quyết bên ngoài. Dựa theo Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật ghi chép, Cổ Tinh biết điều chỉ cần đạt thông 735 mai nguyệt thiếu. Bất quá bởi vì Tô Ứng chỉ có 3 tầng trước, cho nên trước mắt cực hạn là 365 mai. Về phần Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật đến tiếp sau pháp môn, tại Hoàng thất tàng thư các ở trong. Bây giờ chỉ có thể nhìn Doanh Thái Nguyệt lúc nào cho mình đưa tới. Đại nhân, Xích Thiết tiền bối có việc bảo ngươi đi qua một chuyến. Chuyện gì? Ti chức không biết. Ân. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lúc này hướng phía hậu viện binh khí phường đi đến. Chương 120, tứ đại ác nhân chương 120, tứ đại ác nhân binh khí phường, Tô Ứng nhìn trước mắt che kín tinh mỹ hoa văn trường đao. Lúc này kỳ quái hỏi, tiền bối, ngươi đây không phải dựa theo ta lưu quang đào chế tạo a? Hắc hắc, xác thực. Lão phu gần nhất một mực tại nghiên cứu đại nhân tấm đồ kia giấy, phát hiện lấy ngươi truyền thụ cho chồng chất rèn đúc pháp chế tạo ra loại này đao vậy mà so phổ thông đao còn tốt bên trên không chỉ gấp 10 lần. Xích Thiết đạo nhân tùy ý lấy ra một thanh phổ thông trường đao, nhẹ nhàng bung lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người trước ứng thanh mà đứt. Lão phu có ý tứ là, không bằng đem nha dịch cùng bộ khoái, cộng thêm đại nhân thủ hạ hãm trận doanh tướng sĩ toàn bộ đổi thành loại này bảo đao, phối hợp hãm trận doanh Vũ Văn Hồ Khải, chiến lược tuyệt đối tăng lên 10 lần. Ý kiến hay. Tô Ứng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đường đao nhẹ nhàng, cứng cỏi, thích hợp chém vào ám sát, cùng phổ thông đao có khác biệt cực lớn. Nếu là hãm trận doanh có thể toàn bộ trang bị, lại thêm Vũ Văn Hồ Khải, chiến lược tuyệt đối có tăng lên cực lớn. Bất quá man tộc tinh thiết còn thừa không nhiều, đại nhân còn phải nghĩ biện pháp lại làm một nhóm. Tô Ứng nghe vậy, nội tâm lập tức giật mình, lúc này cười nói, việc này tiền bối không cần phải lo lắng, man tộc tinh thiết ta sẽ nghĩ biện pháp. Man tộc tinh thiết có ưu điểm của nó chỗ, phối hợp đại hạ thừa thái tinh thiết, lại thêm Tô Ứng trồng chất rèn đúc pháp, có thể trình độ lớn nhất chế tạo ra một thanh ưu điểm có được bảo đao. Chỉ bất quá Xích Thiết đạo nhân không chỉ có muốn rèn đúc ngũ lôi thần cơ, còn muốn chế tạo những binh khí khác, cho nên lần trước vơ vét tới man tộc tinh thiết đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Sẽ đoạn đao buông xuống, Xích Thiết đạo nhân vừa cười nói, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, lần trước chấn phủ ti Bành Thiên Danh lúc gần đi, từ ta cái này vụng trộm thuận đi một thanh ngũ lôi thần cơ. Lão phu đoán chừng tiểu tử này là thấy được ngũ lôi thần cơ gìn giữ cái đã có uy lực lớn, đại nhân cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bành Thiên Danh, Tô Ứng nhẹ gật đầu, cười nói, bản quan đã dám đem vật này thiết kế ra được, sớm muộn đều là triều đình. Chỉ bất quá đến lúc đó cái này sao hắc hắc, ngươi biết được. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng nắn nuốt ngón tay cái. Ngũ lôi thần cơ tác dụng quá lớn, vật này vừa ra, liền có thể triệt để phá vỡ cung nọ thời đại. Mặc dù không cách nào so sánh phá cương nỗ, nhưng so với phổ thông ba phát liên tục cung nỏ muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chủ yếu là cái đồ chơi này mang theo thuận tiện, phát xạ thuận tiện, một lượt xuống đến, cao thủ gì đều có thể cho ngươi bắn thành cái sảng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là uy lực to lớn. Tô Ứng đã sớm nghĩ tới việc này, nếu như mình bán, chỉ có thể bán cho triều đình. Nhưng là việc này hắn tuyệt không thể chủ động nộp lên, chỉ có thể bị động bọn người phát hiện. Kể từ đó, mới có thể tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Nếu đại nhân có chỗ chuẩn bị, vậy lão phu liền yên tâm. Lão quỷ đâu? Xuất binh khí phượng. Tô Ứng liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện quỷ lao đầu bóng dáng, không biết lại trốn ở xó xỉnh nào đi ngủ đâu. Ra Xích Thiết còn nói lao tử nói xấu. Lao Tô, xem chiêu. Vừa mới nói xong, một bóng người đột nhiên từ trong nhà lói ra, không nói hai lời hướng phía Tô Ứng một trường bố đến. Đến hay lắm. Tô Ứng cười ha ha một tiếng, biết quỷ lao đầu là đang thử thăm dò chính mình. Lúc này đứng tại chỗ bất động, đồng dạng một trường vánh ra. Đùng. Hai người chỉ dùng một thành công lực, cương khí va chạm, tản mát ra trầm một ba động. Quỷ lao đầu che hải thần trưởng lực đạo giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Mà Tô Ứng Hàng Long thập bát trưởng thì là cương mãnh đến cực điểm, thẳng tiến không lùi. Phanh, cương khí chấn động, quỷ lão đầu đạp đạp lui lại ba bước, mà Tô Ứng thì là đứng tại chỗ sừng sững bất động. Khá lắm, tiểu tử ngươi không chỉ tu luyện thành quân ý, tu vi còn tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tô Ứng, giống như là đang nhìn một kiện thời đại thượng cổ còn sót lại tác phẩm nghệ thuật bình thường. Đều nói rồi, ta là thiên tài thôi. Thiên tài cái rắm, đồ nhi ta mới là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài. Nói đi, ánh mắt hơi có vẻ khiêu khích nhìn một bên Xích Thiết đạo nhân một chút, ngươi nói đúng không? Giả Xích Thiết. Mẹ ngươi chứ, lão tử không có thèm Xích Thiết đạo nhân lườm hắn một cái, quay người trở lại binh khí phường tiếp tục bùi đầu gian khổ làm ra. Không có cách nào, Thiết Môn Tôn chỉ chính là chế tạo binh khí, nếu không nhất muội khổ tu vi tiến bộ chậm chạp. Cũng bởi vậy, Xích Thiết đạo nhân cùng Giang Thành Trương Hổ sư đồ ba người mới đủ không gia hộ. Ngươi hiếm có ngươi cũng không có a ha ha ha. Quỷ lão đầu cười to, cùng Tô Ứng đi vào trong viện trên ghế nằm, hai người đụng phải một chén, Quỷ lão đầu mới mở miệng nói: "Lão Tô, ngươi lần này chống lại Man tộc, lập xuống công lao hắn mã, sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ?" Hắn đột nhiên hỏi cái này, Tô Ứng có chút không rõ Quỷ lão đầu ý tứ, lúc này nghi ngờ nói: "Ý của tiền bối là, ngươi đây, nếu là rời đi Ninh Dương thành, lão phu hy vọng ngươi có thể đem Minh Nguyệt cũng mang đi. Đến một lần, Ninh Dương thành quá nhỏ, không có cái gì không gian phát triển, thứ yếu đâu, đi theo bên cạnh ngươi có ngươi bảo hộ nàng, lão phu cũng yên tâm. Chờ sau này lại tìm mấy cái đồ đệ, cũng có thể đem Thần Thủy cung phát dương quang đại." "Thì ra là thế." Tô Ứng nhẹ gật đầu, lúc này cười nói: "Việc này tiền bối yên tâm, đến tiếp sau ta đã nghĩ kỹ, về phần khi nào lên trước, đoán chừng còn phải đợi một đoạn thời gian." "Vậy là tốt rồi." Quỷ lão đầu nhẹ gật đầu, lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Các loại Tô Ứng trở lại sân nhỏ của mình, liền phát hiện đồ ăn đã chuẩn bị xong. "Đại nhân, nhà in đã tìm xong." "Sao chính là, cũng là việc cô nương nhà mở. Xin ý trải rộng toàn bộ Thanh Châu, lão bản kia sau khi xem, trực tiếp đem một bên định giá tại thập văn tiền." Giang Minh Nguyệt lộ ra rất vui vẻ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tô Ứng. Nàng đi ra ngoài tìm thời điểm lão bản kia còn có chút không vui, dù sao bây giờ đại hạ vang dội tiểu thuyết đều là các đại thư viện ký kết học sinh xuất ra. Nàng một cái nữ nhi ra một viết chính là tình tình yêu yêu, có thể nói thị trường không lớn. Nhưng nghe đến là Tô Ứng viết, lão bản này lập tức hứng thú, mà chờ hắn toàn bộ xem hết, trực tiếp đánh nhịp lập thành. Giang Minh Nguyệt trừng mắt nhìn, vừa cười nói, hắn hy vọng đến tiếp sau toàn văn đều có thể tại Việt Gia Thông Nguyên thư cục in và phát hành. Nếu như đại nhân đáp ứng lời nói, trừ nguyên bản chia, hắn còn nguyện ý cho đại nhân Thông Nguyên thư cục ba thành cổ phần danh nghĩa. Ba thành cổ phần danh nghĩa. Lấy mấy mục cơm, Tô Ứng nhẹ gật đầu, người này cũng là có ánh mắt. Bất quá ngươi trở về nói cho hắn biết, thập văn hơi đắt, liền ba văn đi. A, ba văn. Đại nhân, có phải hay không có chút quá tiện nghi? Giang Minh Nguyệt chu mỏ một cái, có chút khó hiểu nói, đây chính là đại nhân tân tân khổ khổ sở tác, như vậy tiện nghi, chẳng phải là? Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, liền bị Tô Ứng đưa tay đánh gãy, chỉ gặp Tô Ứng lau miệng, mới cười nói, cái này ngươi liền không hiểu được đi. Giang Minh Nguyệt gật gật đầu, chớp chớp mắt to, một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Lập tức, Tô Ứng giải thích nói, ba văn kỳ thật đều có chút đắt, ngươi phải biết đại hạ nhân khẩu có bao nhiêu. Đầu chỉ ước vạn, riêng là Thanh Châu một chỗ, theo ta được biết liền có 1 tỷ, Cửu Châu cộng lại gần chục tỷ. Không nói người người đều mua, chỉ cần có một nửa người nhìn, vậy bản quan cũng phát đạt. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, há hốc mồm, sau đó nhanh chóng túi đầu bẻ bẻ ngón tay. Một hồi lâu, mới mắt chừng chó ngốc ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp hưng phấn đỏ bừng. Đại nhân, dựa theo ngươi kiểu nói này, xác thực phát đạt. Ba văn tiền, dựa theo đại hạ bây giờ quốc lực cùng sức dân, có thể nói là mua không thể tỏi, ngươi mua không mắc nhiều. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được sung túc khoái hoạt, cớ sao mà không làm? Đúng rồi, đây là ta vừa mới lại biết, ngươi dựa theo số lượng từ giao cho nhà in sắp chữ in và phát hành nói xong, Tô Ứng đứng dậy trực tiếp rời đi, vừa tới cổng huyện nhà, liền nhìn thấy Lý Sơn vội vã đi tới. Lý đại nhân, chuyện gì vội vã như thế? Tô Ứng kỳ quái hỏi. A, Tô đại nhân. Lý Sơn nhìn thấy trước mắt người tới, lúc này nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Vừa mới hạ quan nhận được tin tức, truy bắt trên bảng tứ đại ác nhân đi tới Ninh Dương Thành. Cho nên mới vội vã trở về gọi người. Tứ đại ác nhân. Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này hứng thú. Tu vi rất cao a. Lý Sơn nặng nề gật đầu, rất cao. Cao bao nhiêu? Lý Sơn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, có 3-4 tầng lầu cao như vậy. Tô Ứng nghe vậy, lập tức xoa xoa đôi bàn tay, khỏi phải gọi người, bọn hắn ở đâu, ngươi để cho người ta chuẩn bị kỹ càng xiềng xích, bản quan tự mình tiến đến. Bẩm đại nhân, tại Túy Tiên lâu chữ thiên phòng số 3. Túy Tiên lâu. Tốt, bản quan cái này tiến đến. Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân ảnh trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Chương 121, gài bẫy chương 121, gài bẫy Túy Tiên lâu, thiên địa trong phòng, ba cái cách ăn mặc người quái dị đang ngồi ở bàn tròn trước, thấp giọng thương nghị sự tình. Tin tức có thể tin cậy được hay không? Nói chuyện chính là một vị dáng người mập lùn trung niên, giữ lại râu cá chê, tập mi thử nhãn. Đương nhiên đáng tin. Sư tôn năm đó lưu lại địa đồ, liền biểu hiện chỗ kia tại cái này Linh Dương thành bên trong Ô Giang ở trong. Có thể việc này đều đi qua 200 năm lâu, mặc dù có từ lâu bị nước sông rửa sạch ra. Ngươi biết cái gì? Ô Giang chỗ sâu nhất có trên dưới 100 mét, bên trong có động tiên khác, chỉ cần chúng ta dựa theo địa đồ tìm kiếm, nhất định có thể tìm được. Vạn nhất dẫn tới huyện nha người làm sao xử lý? Ta nghe nói cái kia huyện lệnh rất mạnh, lại cường năng ngăn cản được huynh đệ chúng ta 4 người liên thủ. Lao Tam đi đâu? Trung niên nhân mập lùn nhíu mày hỏi. Hắc hắc, lão đại, ngươi cũng không phải không biết, Lao Tam tên kia tham hoa háo sắc, lúc này đoán chừng tại Bách Hoa lâu cái nào đó tiểu nương tử trên bụng đâu. Hắn lời vừa nói ra, những người khác đấy mắt cũng là lộ ra vẻ dâm tà. Xuân Tài, chúng ta là đến làm chính sự, lại còn nghĩ đến nữ nhân, sớm muộn muốn chết tại trên bụng nữ nhân. Nhanh đi đem hắn gọi trở về. Lão tứ, ngươi đi. Là, đại ca, ta cái này đi. Nói xong, một tên dáng người thon dài người cười lấy đứng dậy. Đi ra ngoài cẩn thận một chút, chớ bị quan phủ để mắt tới. Đại ca yên tâm, không đến càng tốt, nếu là tới, cùng lắm thì lại giết mấy cái. Đang khi nói chuyện, người này trực tiếp đẩy cửa đi ra. Nhưng mà không đến nửa ngày, hắn đột nhiên con người trở về, tại hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dưới ánh mắt, hưng phấn nói:
"Đại ca, chuyện tốt, phát hiện một chuyện tốt. Ngươi không phải đi tìm lão Tam sao?"
"Phát hiện chuyện tốt gì?" "Cái này tứ đại ác nhân phân biệt gọi Đinh Nhất Đao, Phùng Nhị Thủ, Triệu Tam Thối cùng Mã Tứ Chỉ. Ngoại hiệu lại danh Đao Ma, Trưởng Ma, Thối Ma cùng Chỉ Ma. Lão đại làm Đao Ma, tu luyện một môn thị huyết ma đao, giờ phút này hắn nhẹ nhàng đánh bóng trong tay màu đỏ như máu luân đao, không khỏi nhíu mày hỏi: "Có dám mau thả?"
"Chính sự quan trọng."
Thối Ma nghe vậy, cười hắc hắc nói: "Ta vừa rồi xuống lầu, ngươi đoán ta thấy được cái gì? Một cái hoàn khố công tử ca vậy mà mang theo một thanh cực phẩm bảo đao, đao kia chính là tinh thần thần thiết chế tạo, ta ở một bên nghe một lát, tiểu tử này lại muốn đi đem đao này khi rơi."
"Đại ca, bảo bối a."
Đao Ma nghe vậy, lập tức toàn thân chấn động: "Cái gì? Tinh thần thần thiết? Ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm?"
"Đương nhiên không có."
Thối Ma liền vội vàng lắc đầu, đồng thời ngự khí vạn phần xác định, tiểu tử kia không chỉ có bảo vật này đao, mà lại ban ngày ban mặt còn mang theo khoản tiền lớn, vậy mà tất cả đều là kim diệp, căng phồng túi chứa bẩn, sợ là có không ít. Nhất là bảo đao kia, mặc dù tạo hình kỳ lạ, nhưng này tiểu tử vừa mới cho người ta khoe khoang, một cái không có cầm chắc, phốc thử một tiếng, như cắm đầu hũ non bình thường, trực tiếp đem dưới chân phiến đá cắm xuyên, chỉ để lại một cái chôi đao tại bên ngoài.
"Lão đại, ngươi nếu như có thể lấy được đến đao này, thực lực tuyệt đối tăng nhiều a."
"Kim Diệp, tinh thần thần thiết chế tạo bảo đao."
Đao Ma nghe vậy, đáy mắt hiện hiện một vòng khát máu qua mang, hắn liếm môi một cái, hơi trầm âm: "Tiểu tử kia ở đâu?"
"Vừa mới mua gian phòng, sau đó đi ra cửa, hẳn là nơi khác tới công tử ca."
"Đại ca, muốn hay không?"
Đang khi nói chuyện, Thối Ma làm một cái cắt cổ thủ thế. Cái này tứ đại ác nhân chính là thân huynh đệ bốn người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bái một cái sư phụ. Võ công học thành sau, giết sư thí mắt, đem sư môn đổ cái không còn một mảnh. Lập tức làm cái tứ đại ác nhân dội hảo, trên giang hồ hành hung làm ác. Bởi vì tu vi cao thầm, động một tí diệt cả nhà người ta, có thể nói là tội ác tại trời. Lúc này nhìn thấy một vị eo cuốn bạc triệu công tử ca, đương nhiên là thấy tiền sáng mắt, nội tâm ý nghĩ đầu tiên liền đem nó cầm xuống. Sau đó đoạt bảo đao, đoạt hoàng kim. "Ngươi cùng ta đi làm tiểu tử kia, lão nhị ngươi đi Bách Hoa lâu tìm lão Tam. Chúng ta chia ra hành động, sau đó ở ngoài thành thập lý đình gặp mặt."
"Tốt."
Ba người sau khi thương nghị, lúc này quyết định lập tức riêng phần mình đi ra ngoài. Đao Ma cùng Thối Ma trừ túy tiên lâu, trực tiếp hướng thanh niên đi theo. Trái lại thanh niên kia thì là trắng trợn ôm bảo đao, hướng phía thành tây bên kia hiệu cầm đồ đi đến. Đến sảng khoái trải một con đường, thanh niên gián tiếp đi mấy nhà, đều là một mặt không hài lòng đi ra. Một lát sau, thanh niên cắn răng một cái, hướng phía một đầu cái hẻm nhỏ đi đến. Âm thầm theo dõi Đao Ma cùng Thối Ma lướt nhau, hai người một trước một sau, cũng trực tiếp đi theo.
"Tiểu tử, đưa ngươi trong tay bảo đao giao cho ta. Ta cho ngươi 10 lượng bạc."
Đao Ma đầu tiên xuất hiện tại cuối ngõ hẻm, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn thanh niên. Thanh niên nghe vậy, lập tức đem trong ngực bảo đao ôm chặt lấy, sắc mặt giận tím mặt: "Cái gì?
10 lượng?
Ngươi tại sao không đi đoạn?" "Tiểu gia ta đao này chính là tổ truyền bảo đao, tinh thần thần thiết chế tạo, không gì không phá, mà lại trong đó hỗn hợp ngũ hành tinh kim. Ngươi 10 lượng bạc liền muốn, làm sao có thể?"
"Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nói không sai, lão tử chính là tại đoạn."
Đao Ma chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng hắn đi đến, cười lạnh nói: "Vừa mới lão tử còn muốn cho ngươi 10 lượng bạc, nhưng bây giờ, lão tử một hai đều không muốn cho. Ngươi ban ngày ban mặt dám cướp bóc, ta muốn báo quan, ta muốn báo quan."
Thanh niên kêu to, mắt thấy hai người một trước một sau giáp công mà đến, lập tức hét lớn:
"Báo quan!" Đao Ma nghe chút, sắc mặt bá một chút lạnh xuống: "Lấy ra đi ngươi."
Vừa mới nói xong, đưa tay liền muốn đến cướp đoạt trong ngực bảo đao.
Nhưng vào đúng lúc này, chỉ gặp thanh niên khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, đầu ngón tay một chút, một đạo màu xanh thẳm kiếm khí trực tiếp bắn ra.
"Phanh!"
Kiếm khí điểm tại Đao Ma lòng bàn tay, phình một tiếng, trực tiếp đem nó tay không xuyên đấu.
"Không tốt!
Cao thủ, lão tứ, giết hắn!"
Chỉ Ma nghe vậy, đột nhiên gầm thét, đầu ngón tay liên tục bùng ra, từng đạo chân khí giống như mũi tên hướng phía thanh niên kích xạ mà đến.
Đinh đinh đinh. Nhưng mà chỉ rơi vào thanh niên trên thân, chỉ là phát ra từng đạo nhẹ băng lên, ngay cả nó quần áo cũng không có đạp phá.
Chút tài mọn, cũng dám ở bản quan trước mặt dương ai.
Thanh niên nhìn xem hai người, ánh mắt băng lãnh, thình lình chính là Tô Ứng. Trận này đã đối với lỗ thủng tiết mục tự nhiên là Tô Ứng lâm thời nảy lòng tham. Dù sao mấy người kia tội ác tày trời, nếu là ở Túy Tiên lâu, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội. Nhưng mà không nghĩ tới hắn vừa mới tỏ vẻ giàu có, liền bị mấy người kia để mắt tới. Thế là Tô Ứng tương kế tự kế, trực tiếp đem hai người dẫn đi ra.
Chết.
Đao Ma không nói nhảm, thư lệnh một tiếng, quanh thân cương khí bộc phát, một cỗ kinh người đao khí từ trường đao màu đỏ như máu bắn ra. Sau đó hướng phía Tô Ứng vào đầu chém vào mà đến.
Tam thiếu.
Tô Ứng liếc mắt nhìn, mặt lộ cười nhạo chi sắc, đao này ma hẳn là lấy bí pháp nào đó đi vào thiên nguyên cảnh, nhưng lại chỉ mở ra chỉ là tam thiếu. So với thông huyền cảnh tu vi của hắn đã là cực cao, nhưng đối với Tô Ứng, căn bản không đáng chú ý đối mặt cái này kinh khủng một đao. Tô Ứng cười lạnh, thậm chí đều không có vận chuyển cương khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Bá đạo vô song quyền ý, như hồng lưu chút xuống, đem phương viên mười trượng hư không triệt để đánh nổ.
Oeng!
Trong chốc lát, trung quanh phòng ốc tại cuồng bạo trong kinh khí ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy.
Khi
một tiếng vang thật lớn, nắm đấm đánh vào màu đỏ như máu trên trường đao, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa.
Giang giác!
Trường đao sụp đổ, mảnh vỡ bốn phía bay ra. Đao Ma chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức kịch liệt, lực lượng cuồng bạo như bài sơn đảo hải đâm vào trong tay mình.
Giang giác!
Cánh tay đứt gãy.
Cùng lúc đó, Tô Ứng thân hình lóe lên,
trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, quyền ra như pháo, hung hăng rơi vào trước ngực của hắn. Đao ma cả người giống như là bị một ngọn núi nhỏ va chạm, phát ra hồng trung đại lư giống như tiếng vang. Sau đó thổ huyết bay ngược, đem một mảng lớn phòng ốc đập vỡ nát. Thối ma thấy vậy, ánh mắt kinh hãi, không nói hai lời quay người liền chạy. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới cất cánh, liền bị một cỗ bàng bạc hấp thụ chi lực nhất trụ. Lập tức, thân hình không tự chủ được lui về phía sau, đi vào Tô Ứng dưới lòng bàn tay. Bản quan đang lo không có con cá có thể bắt, không nghĩ tới các ngươi liền đưa tới cửa. Vừa mới nói xong, tại hai người ánh mắt hoảng sợ, một thân công lực bị Tô Ứng hút giọt nước không dư thừa. Chương 122, Ô Giang Long Vương chương 122, Ô Giang Long Vương đem hai người hấp thụ hoàn tất, Tô Ứng lần nữa tiến về Bách Hoa lâu, nhất cử đem tứ đại ác nhân còn lại hai người bắt được. Hai người này tu vi bình thường, thông huyền cảnh tầng thứ 6, Tô Ứng ngay cả hút bọn hắn công lực hứng thú đều không có. Trực tiếp phế đi tu vi, sau đó ném vào đại lao. Đại nhân, bốn người này cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, theo ta thấy trực tiếp giết chết tính toán. Hứa Bưu nhìn xem hữu khí vô lực bốn người, lúc này hung hăng nói. Hắn nhìn qua bốn người này hồ sơ, mỗi một cái cọc dựa theo Hứa Bưu tiêu chuẩn, đều đầy đủ lăng trì sự tử. Không đổi. Để cho ta bản quan trước tự mình thẩm vấn một phen. Tô Ứng khoát tay áo, một tên nha dịch lập tức chuyển đến một cái ghế lớn. Hắn ngồi xuống về sau, nhìn xem tứ đại ác nhân ở trong lão đại Đinh Nhất Đao, cười nói: "Ngươi là Đao Ma Đinh Nhất Đao, hắn phạm vào chuyện gì?" Hứa Bưu nghe vậy, vội vàng lật xem một lượt trong tay bảng truy nã, bẩm đại nhân, nhân mạng 53 đầu, thảm án diệt môn 6 lần, cướp bóc vàng bạc tài vật mấy vạn, gian dâm cướp bóc việc các bất tận. "Đúng rồi đại nhân, bốn người này cơ hồ đều là giống nhau. Bọn hắn vốn là tứ tuyệt môn đệ tử, bởi vì sắc đảm bao thiên, coi trọng nhà mình sư mẫu cùng sư muội, thế là đem sư tôn hạ độc chết đằng sau đem tứ tuyệt môn giết cái không còn một mảnh. Thật là đáng chết a." Tô Ứng đáy mắt hàn quang lóe lên, gõ gõ lan can, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào Đinh Nhất Đao trên thân, thản nhiên nói: "Đinh Nhất Đao, chiều đi, bản quan kiên nhẫn là có hạn, tin tưởng các ngươi cũng đã được nghe nói, chỉ cần là đắc tội bản quan người, so đến 18 đối huyết môi còn đáng sợ hơn." "Phi, cậu quan, lão tử cái gì cũng sẽ không nói." "Không sai, cậu quan, bắt chúng ta thì như thế nào? Chúng ta cái gì cũng sẽ không nói." Còn lại hai người cũng là như thế, từng cái ánh mắt âm tàn ác độc nhìn xem Tô Ứng. Bọn hắn muốn là vụng trộm đến đây Linh Dương Thành tìm một chỗ bảo vật chỗ, không nghĩ tới vừa tới hai ngày liền bị Linh Dương huyện nha bộ khoái phát giác. Đáng tiếc là, bốn người này bản hội một loại hợp kích chi thuật, nhưng mà còn chưa tới kịp thi triển, liền bị Tô Ứng dần dần đánh tan. "Có đúng không? Bản quan liền yêu mến bọn ngươi như vậy mạnh miệng người." Nói xong, cũng không quay đầu lại chỉ vào Mã Tứ đầu ngón tay, cười lạnh nói: "Hứa Bưu, người này không có giá trị, có thể trực tiếp giết." "A, vì sao?" Hứa Bưu gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xếp hạng lao tứ, tu vi thấp nhất, xem xét cũng không biết bí mật gì, giữ lại cũng là lãng phí không khí. "Là, đại nhân." Hứa Bưu sắc mặt giật mình, không nói hai lời đi vào Phùng Tứ Chỉ bên cạnh, thon dài đao nhọn trực tiếp từ cổ sau phốc phốc cắm vào. Mũi đao xuyên qua yết hầu, Phùng Tứ Chỉ con ngươi trừng lớn, trong miệng phát ra gian nan thanh âm. Sau đó, trực tiếp một mệnh ô hô: "Lao tứ, lao tứ, tứ đệ, tứ đệ, ngươi dám giết ta tứ đệ, cậu quan, ta muốn ngươi lên mạng." Còn lại ba người thấy vậy, lập tức nhìn nổ đom đóm mắt, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng vậy mà nói giết liền giết. Ngay cả cho bọn hắn thời gian phản ứng đều không có. "Ta nói qua, bản quan kiên nhẫn là có hạn. Các ngươi đến Linh Dương Thành mục đích là cái gì? Thẳng thắn bàn giao." Tô Ứng gõ bàn một cái, sắc mặt như thường, phản phất chết cá biệt người trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì. "Cậu quan, chúng ta chết cũng sẽ không nói. Ngươi gọi Phùng Nhị Thủ đúng không?" Tô Ứng nhìn xem hắn, sau đó hướng phía Hứa Bưu phất phất tay, cũng không có giá trị gì, giết chết đi. "Là, đại nhân." Lần này, Hứa Bưu không chút do dự, trường đao trực tiếp từ sau cái cổ cắm vào, lao nhị cả người toàn thân run lên, như gặp phải lôi cức bình thường, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. "Nhị đệ, nhị ca." Một màn này, để Đinh Nhất Đao cùng Triệu Tam Thối lần nữa sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Một lát sau, lão nhị liền đã mất đi khí tức, chết oan chết uổng. Lập tức, còn lại hai người nhìn xem Tô Ứng, trợn mắt nhìn, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. "Đinh Nhất Đao, ngươi còn không nói sao? Các ngươi tại Túy Tiên lâu nói chuyện bản quan nghe nhất thanh nhị sở, ngươi còn muốn giấu giếm tới khi nào?" Tô Ứng mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thản nhiên nói: "Các ngươi giết sư thí mẹ, tội ác tày trời, rơi vào bản quan trong tay, chỉ có thể là một con đường chết, đem địa đồ kêu đi ra, sau đó nói cho bản quan các ngươi đến cùng tìm đến cái gì. Có lẽ bản quan sẽ cho các ngươi một thông khoái." "Không có khả năng." Đinh Nhất Đao đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi giết huynh đệ của ta, còn muốn bảo vật trong tay của ta, làm sao có thể? Lão tử cho dù là chết, cũng sẽ không đem vật này giao cho ngươi." "Ngây thơ." Tô Ứng khinh thường cười một tiếng, lập tức, "Ngươi liền biết, càng thống khổ hơn so với cái chết chính là còn sống." "Hứa Bưu, cho hắn lên trước một bộ tam liên." "Là, đại nhân." Nói xong, Hứa Bưu trực tiếp từ trong ngực móc ra lớn chừng quả trứng gà thiết cầu. Sau đó nắm Đinh Nhất Đao xương quai hàm, trực tiếp nhét vào miệng của hắn ở trong. Không cần Tô Ứng tiếp tục phân phó, trực tiếp tìm đúng nó xương sườn chỗ, đao nhọn đột nhiên cắm vào. Sau đó, búng ra. "Ô ô ô ô." Trong chốc lát, Đinh Nhất Đao hai mắt trừng lớn, trong miệng phát ra không biết tên mẹ nào, nhưng có thể nghe được là hắn tất nhiên không gì sánh được thống khổ. Vị cao thủ này dựa vào chân ăn cơm, vừa vặn cho hắn xuyên tú hải, để bọn hắn huynh đệ hai người nhìn đối phương. "Là, đại nhân." Hứa Bưu chắp tay, phất phất tay, lập tức một tên nha dịch chọn đến một đôi đốt đỏ bừng giày sắt. Sau đó hai tên nha dịch đem nó đỡ dậy, trực tiếp đặt tại trên mặt đất giày sắt phía trên.
Ô ô ô.
Từng đợt làm cho người buồn nôn hương vị truyền đến, Triệu Tam Thối đau toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh dày đặc, hai mắt trắng bệnh, như cùng chết cá bình thường.
Ô ô ô ô.
Nhưng vào lúc này, Linh Nhất Đao đột nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Ứng.
Hắn nói cái gì?
Hứa Bưu nhìn thoáng qua, lại búng ra mấy lần, bẩm đại nhân, hắn muốn chiêu.
Tốt.
Tô Ứng phất phất tay, mấy tên nha dịch đem Linh Nhất Đao lần nữa ép đến Tô Ứng trước mặt. Đồng thời đem Triệu Tam Thối cũng để xuống. Các ngươi, đi cho vị cao thủ này làm cái ghi chép. Trở về cho bản quan kiểm tra, nếu là có một chữ không khớp, để bọn hắn huynh đệ hai người tiếp tục trao đổi. Đinh Nhất Đao nghe vậy, lập tức quanh thân run lên, đáy mắt hiện hiện vẻ sợ hãi.
Ta chiêu, ta cái gì đều chiêu.
Tốt, vấn đề thứ nhất, các ngươi đến Linh Dương Thành làm cái gì? Huynh đệ chúng ta bốn người mấy ngày trước đây đi sư môn nhìn còn có hay không cái gì gì lưu chi vật, không nghĩ tới phát hiện một gian mật thất. Đinh Nhất Đao thở dốc một hơi, không lo được mồ hôi trên trán, vội vàng nói, trong mật thất kia ghi chép chúng ta tứ tuyệt môn lai lịch. Nguyên lai ta tổ sư năm đó chỉ là cái thư sinh, hắn luôn thi không trúng, vậy mà muốn nhảy sông đuối nước. Ai nghĩ tới hắn cuối cùng không chỉ có không chết, hơn nữa còn tiến nhập một chỗ bí cảnh. Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này hỏi, bí cảnh?
Bí cảnh nào?
Là Ô Giang Long Vương hành cung. Tương truyền Ô Giang Long Vương là Ô Giang thủy thần, về sau không biết nguyên nhân gì độ kiếp thất bại, tại hành cung ở trong lưu lại vô số bảo tàng. Ta người tổ sư kia trong lúc vô tình nuốt một viên long cung ở trong linh dược, lại cầm mấy quyển bí tịch, mới ra ngoài sáng lập tứ tuyệt môn. Hắn trước khi đi, sẽ thông hướng hành cung địa đồ vẽ xuống, sau đó trở lại tông môn bí mật để xuống, đáng tiếc phía sau không lâu tổ sư liền chết oan chết uổng. Nếu không có chúng ta trở về, địa đồ này cũng sẽ không phát hiện thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía Đinh Nhất Đao.
Địa đồ ở đâu?
Chương 123, đáy nước, thần bí thạch đài. Chương 123, đáy nước, thần bí thạch đài. Địa đồ ngay tại Đinh Nhất Đao trong tay huyết đao trôi đao bên trong. Có thể nói là dấu cực kỳ kín. Lại thẩm vấn chỉ chốc lát sau, phát hiện hai nhân khẩu tính nhất trí sau, đem hai người bắt giữ, Tô Ứng mới đứng dậy rời đi. Trở lại sân nhỏ, liền nhìn thấy Giang Minh Nguyệt bưng lấy vài cuốn sách vui mừng khôn xiết đi tới. Tô Ứng nhìn một chút, chỉ gặp sách màu xanh trên trang địa, vẽ lấy một cái diện mục thiếu niên thanh tú, người khoác áo bào đen, có một thanh màu tím xích lớn, ánh mắt kiên nghị, trong tay có lửa ba màu sen. Tướng mạo này làm sao có chút không đúng? Tô Ứng lật xem vài trang, lần nữa trở về trang tên sách, hướng phía Giang Minh Nguyệt hỏi.
Không đúng chỗ nào?
Nhìn thấy Tô Ứng hỏi thăm, Giang Minh Nguyệt ánh mắt có chút lấp lóe.
Là ta vẽ ra không tốt sao?
Đó cũng không phải. Tô Ứng lắc đầu, đem sách buông xuống, hơi có thâm ý nói bản quan luôn luôn là cái người khiêm tốn. Ngươi dạng này vẽ, chẳng phải là làm người trong thiên hạ đều biết bản quan hình dạng?
A,
Giang Minh Nguyệt ngẩn ngơ, giống như là bị nhìn thấu tiểu tâm tư nữ nhi ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đội bằng nói, vậy ta ngày mai liền đổi một chút.
Ân,
đổi một cái đi, có ta mấy phần rất giống là được rồi. Thông Nguyên Thư Cục đã in ấn 30.000 sách, trong đó 10.000 sách đưa đến Châu Phủ cùng quận thành.
Vậy ngày mai liền bắt đầu bán.
Giang Minh Nguyệt chớp chớp mắt to, trong đó tràn ngập hưng phấn chi sắc.
Vậy liền ngày mai đi.
Dừng một chút, Tô Ứng lại nói đến lúc đó trước tìm mấy cái thuyết thư tiên sinh, cho bọn hắn một bộ phận, để bọn hắn tại các đại tử lâu. Thư quán cùng quầy hàng trước tiên nói vài đoạn, đồng thời nói cho bọn hắn muốn mua đến tiếp sau chỉ có thể đến Thông Nguyên Thư Cục.
Ý kiến hay.
Giang Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, kể từ đó so với bọn hắn tìm người miễn phí giảng giải còn tốt hơn. Các loại Giang Minh Nguyệt sau khi đi, Tô Ứng cầm Đinh Nhất Đao trôi đao nhẹ nhàng vân về, tinh mỹ trôi đao trực tiếp vỡ ra, lộ ra một tấm trong đó cùng loại quyển gia cựu địa đồ. Triển khai xem xét, chỉ gặp cái gọi là Ô Giang Long Vương hành cung, vậy mà liền tại huyện nha phía sau Ô Giang phía dưới. Hiện tại huyện nha chính là Thanh Lang Bang tổng đà chỗ cải tạo, tại chỗ này tòa nhà lớn sau chính là kéo dài mấy ngàn dặm Ô Giang. Tô Ứng không nghĩ tới, một mình ở địa phương phía sau lại còn có một chỗ bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, bình thường đều là thiên địa linh khí sung túc chi địa. Sau đó có đại thần thông giả ở trong đó mở không gian, cùng loại với trong truyền thuyết thần thoại 36 động tiên phúc địa. Về phần Ô Giang Long Vương, Tô Ứng lật nhìn một chút Linh Dương huyện trí, cũng không tìm tới liên quan tới vật này ghi chép. Theo lý thuyết tứ tuyệt cửa tổ sư hẳn là sẽ không có lửa thì sao có khói, hóa huyết đao, phong lôi trưởng, đuổi thần thối, tuyệt mạch chỉ, chính là tứ tuyệt cửa bốn loại võ học, một cái tiểu môn phái. Có thể có bốn loại địa giai hạ phẩm võ học, hoặc là tự thân di chuyển, hoặc là có mặt khác kỳ ngộ. Tô Ứng nắm nuốt địa đồ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định chính mình xuống nước tìm tòi hư thực. Lấy trước mắt hắn tu vi, thiên hạ to lớn, đều có thể đi đến, chỉ là Ô Giang, càng không nói chơi. Nghĩ như vậy, Tô Ứng nhìn một chút bên ngoài, lại tu luyện một hồi, mãi cho đến đêm khuya, mới hướng phía ngoài Ô Giang phi tốc bước đi. Ô Giang xuất từ Lạc Hà sơn mạch, trùng trùng điệp điệp một mực hướng đông chạy tới, xuyên qua toàn bộ Thanh Châu phủ. Mặt sông rộng lớn, chừng ngàn trượng, Tô Ứng nhìn xem bản đồ trong tay, chỉ gặp trên đó có đò đặt chỗ. Lấy huyện nha làm điểm xuất phát, 500 trượng chỗ rơi vào nước sông, sau đó một mực lặn xuống, liền có thể tìm tới Ô Giang Long Vương hành cung. Về phần thật giả, Tô Ứng chuẩn bị tìm tòi hư thực. Nghĩ như vậy, dưới chân hắn một chút, cả người như là diều hâu lên xuống, trong chớp mắt liền tới đến trên mặt sông đứng vững. Hơi nhìn ra một phen, sau đó cao cao dâng lên, lập tức một cái lặn xuống nước đâm vào băng lánh mặt sông. Nước sông lờ mờ, nhưng đối với Tô Ứng mà nói lại giống như ban ngày. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều hung mãnh cá lớn từ bên cạnh bơi qua. Càng có mấy trăm cân cá chấm đen lớn ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Ứng, nhưng khẽ rửa gần, liền có một loại dao long giống như uy áp xâm nhập mà đến,
khiến cho quanh thân cứng ngắc, hướng phía dưới rơi xuống. Càng là hướng phía dưới, theo thủy áp càng lúc càng lớn, Tô Ứng chỉ cảm thấy nơi đây vậy mà cùng địa phương khác khác biệt, đơn giản sâu đáng sợ. Hắn trọn vẹn lặn xuống mấy chục trượng, lại còn chưa tới đáy. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Bình thường nước sông, chỗ sâu nhất cũng chính là trên dưới 100 mét khoảng chừng. Nhưng mà ngắn ngủi một lát, Tô Ứng liền lặn xuống vài trăm mét. Nhất làm cho Tô Ứng ngạc nhiên là, bình thường theo lặn xuống càng sâu, nhiệt độ sẽ chỉ càng ngày càng thấp, mà lại u ám chỗ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng Tô Ứng không chỉ có thấy được từng kia tràn ra ánh sáng, thậm chí cảm giác nơi đây nhiệt độ nước vậy mà tại dần dần lên cao. Mấy trăm trượng thủy áp đã có thể nghĩ, nhưng mà Tô Ứng chính là thiên nguyên cảnh cường giả, lại thêm tự thân tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, ở chỗ này đơn giản như đồng dung ngư bình thường. Hắn lại lặn xuống 50-60 trượng, chỉ cảm thấy nước sông đã nóng bỏng cơ hồ sôi trào lên. Bất quá đối với Tô Ứng vẫn là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, chỉ bất quá khiến cho khí huyết khô nóng, lập tức thể nội cương khí lưu chuyển, lập tức dễ chịu rất nhiều. Tứ tuyệt cửa tổ sư hoặc là khoác lác, hoặc là bản thân liền ít nhất là thiên nguyên cảnh cao thủ. Hắn chỉ là một người thư sinh, sao có thể đi vào loại địa phương này? Ôm hoài nghi tâm tính, Tô Ứng tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, sáng ngời càng ngày càng rõ ràng, trải qua sinh vật cũng càng ngày càng khổng lồ. Tô Ứng liền nhìn thấy một cái cá lớn, dài đến mười mấy mét, chừng mấy ngàn cân. Bất quá hắn có chút cảm ứng, phát hiện những quái ngư này chỉ là thể trạng khổng lồ, cũng không có sinh ra linh trí. A, đó là cái gì? Tô Ứng chịu đựng nội tâm bực bội, tiếp tục lặn xuống mấy chục trượng, đột nhiên trước mắt đột nhiên sáng lên, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng hướng bơi cho đi, chỉ gặp tại mấy trượng bên ngoài, lại có một cái cự đại thạch đài. Trên bệ đá, cách ra đạo đạo quang mang, đây cũng là Tô Ứng phát hiện sáng ngời chỗ nguyên nhân. Chẳng lẽ nơi đây chính là Ô Giang Long cung lối vào chỗ? Nghĩ đến đây, Tô Ứng trong lòng lửa nóng, cương khí phun trào, cả người như mũi tên rơi vào trên bệ đá. Thạch đài phương viên 7-8 trượng, trên đó che kín phủ văn thần bí. Trong phủ văn sáng ngời giống như chất lỏng nham tương, lưu chuyển ở giữa cách ra đạo đạo quang mang. Đứng vững giống như núi thủy áp, Tô Ứng từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đánh bóng thạch đài mặt ngoài hoa văn phức tạp. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là thượng cổ trận pháp phủ văn phải không? Tiên triều đại chu chính là đạo giáo thần quốc, niên đại đó thịnh truyền tu sĩ. Những người này tu chân luyện đạo, lấy thần hồn là thuyền, vượt qua tam thai cửu nạn liền có thể thành tựu dương thần, đến bờ bên kia. Mà trận pháp phủ văn cũng là thủ đoạn của tu sĩ một trong, có thể nói là thần bí khó lường, vô cùng kỳ dị. A, trong cơ thể ta khí huyết vì sao có một loại sao động cảm giác, tựa hồ muốn kích động. Tô Ứng đang đuốt ve thạch đài đồng thời, những phủ văn kia lưu chuyển vậy mà trực tiếp hội tụ tại Tô Ứng dưới lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí huyết lưu thông vậy mà bắt đầu gia tốc, vậy mà một mạch hướng phía lòng bàn tay hội tụ. Chẳng lẽ? Đột nhiên, Tô Ứng nội tâm linh quang lóe lên, cảm giác mình tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức, hắn tâm niệm khẽ động, đầu ngón tay rủ xuống một chỗ tinh huyết màu vàng. Tinh huyết rơi xuống, đang muốn theo thủy dung giải tiêu tán, nhưng mà lại quỷ dị bị thạch đài hấp thu. Theo tinh huyết dung nhập trong đó, trong khoảnh khắc trên bệ đá phủ văn vậy mà sáng lên 1/3. Không đủ. Nghĩ đến đây, Tô Ứng trong lòng hơi động, đầu ngón tay lần nữa rủ xuống hai giọt tinh huyết màu vàng. Chương 124, một đêm chợt đầu. Chương 124, một đêm chợt đầu. Ầm ầm long. Theo ba giọt tinh huyết rơi vào trong đó, trên bệ đá phủ văn thần bí bị triệt để kích hoạt. Cùng lúc đó, đáy sông giống như là núi lửa phun trào, Tô Ứng cảm giác đại địa đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn khẽ động, còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy chục đạo thạch đài phát ra quang mang bao khỏa, sau đó thân hình không tự chủ được rơi xuống dưới. Một lát sau, Tô Ứng rốt cục cảm giác mình rơi vào trên thực địa. Hắn dương mắt nhìn lên, lập tức sắc mặt ngơ. Chỉ gặp tại dưới bệ đá, vậy mà tồn tại một cái kỳ lạ không gì sánh được thế giới. Trước mắt là một chỗ rộng mở cửa đá, hắn chỗ đứng lập địa phương là một chỗ đất bằng. Trung quanh cây rong um tùm, tầm mắt sáng tỏ, còn có các loại núi giả. Trọng yếu nhất chính là, trên núi giả, vậy mà khảm nạm nước cờ 10 viên lớn chừng quả đấm màu ngà sữa dạ minh châu. Những hạt châu này sáng rực sinh huy, tản mát ra nhu hòa ánh sáng, mỗi một quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, khoảng chừng hơn 50 quả. Dù là Tô Ứng cảm giác mình kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngây người. Những này trong dạ minh châu mỗi quả đều phong ấn một đầu giao ngư tinh, có thể tự động hấp thụ nguyên khí giữa thiên địa, đến mức tự thân sáng ngời vĩnh viễn không dập tắt. Có thể nói, mỗi một quả đều giá trị liên thành. So sánh dưới, Tô Ứng vơ vét cái kia mấy chục vạn lượng hoàng kim, đơn giản khó coi. Đây chính là Long Vương gia sinh hoạt a. Xa xỉ, quá mẹ nó xa xỉ. Nghĩ đến đây, Tô Ứng lắc đầu thở dài, đưa tay lấy xuống một viên đưa vào túi trữ vật, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Những bảo vật này nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu, không khỏi sinh linh đồ thán, hay là để ta đem những đồ chơi này tăng trí đồ vật nhận lấy đi. Trong chớp mắt, hắn liền mặt không đỏ hơi thở không gấp lấy xuống hơn 30 quả. Vẹn vẹn là những này Dạ Minh Châu, liền so phú giáp thiên hạ Thanh Châu Vương phủ xa hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vì loại vật này, không phải ngươi có tiền có thể mua được. Ai có thể nghĩ tới, tại chính mình huyện nha phía sau Ô Giang đáy nước, vậy mà ẩn giấu đi một cái bí cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Ứng hít sâu một hơi, nhấc chân hướng phía rộng mở cửa đá trực tiếp đi đến. Sau khi tiến vào, Tô Ứng hơi có vẻ thất vọng. Không giống như là trong truyền thuyết thần thoại Thủy Tinh Long Cung, ngược lại chỉ là một tòa to lớn thạch điện. Phương viên vài mẫu, cuối cùng một cái cự đại vương tọa. Trên mặt đất phủ lên cứng rắn màu đen cục gạch, không gian thật lớn bên trong yên tĩnh vô cùng, chỉ có Tô Ứng chậm rãi tiến lên tiếng bước chân. Chẳng lẽ nơi đây bị người lấy sạch? Tô Ứng trong lòng có chút thất lạc. Chính mình tân tân khổ khổ tới chỗ này, sẽ không liền làm mấy quả Dạ Minh Châu đi. A,
cái gì quang mang? Đột nhiên, Tô Ứng nhìn thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh tách ra từng đạo quang mang màu vàng. Trong lòng của hắn khẽ động, lúc này đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt nơi hẻo lánh, vậy mà trưng bày mấy chục cái dương bọc sắt. Tô Ứng tiến lên mấy bước, lập tức bị theo sóng nước ánh sáng long lánh lóe lên một cái. Xích kim. Tô Ứng liếc mắt qua, hai mắt tách ra sói đói giống như tinh quang. Cái này mấy chục cái dương, vậy mà toàn bộ đều là xích kim. Tục ngữ nói kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ. Mà xích kim thì là thuần chính nhất hoàng kim. Giá thị trường muốn so bình thường hoàng kim cao hơn tầng 5 không chỉ. Nói cách khác, một hai bình thường hoàng kim có thể hối đoái 10 lượng bạc, mà xích kim có thể hối đoái 15 đến 20 lượng. Tô Ứng đại khái nhìn một chút, cái này một dương chính là 100,000 lượng. Cộng lại chính là chừng 3 triệu lượng xích kim. Đổi thành bạch ngân, đó chính là trọn vẹn gần 60 triệu 2. Trừ cái đó ra, tại cái dương sau, còn có các loại tản mát trên mặt đất bánh vàng con, kim bí đao, kim diệp, thỏi vàng. Không đồng nhất mà là, cứ như vậy tùy ý chất đồng lấy. Đây chính là Long Vương gia sinh hoạt ta. Những này tăng thêm những cái kia xích kim, chừng 5 triệu lượng. Ta mẹ nó đến hoa tới khi nào? Cho dù rút kim cương bảo dương, cũng có thể rút đến ta thổ huyết đi. Tô Ứng nhìn trước mắt hết thảy, trực tiếp lây dại. Sau đó, hắn lần nữa chuyển thạch điện vơ vét một vòng. Phát hiện vậy mà trừ những hoàng kim này bên ngoài, những thứ đồ khác sớm đã không thấy bóng dáng. Xem ra nơi đây trước kia có người đến qua. Đem bên trong còn sót lại võ công bảo vật lấy đi, mà những này vật thế tục là không coi trọng. Tô Ứng nhìn trước mắt làm bằng đá giá sách, không khỏi tự lẩm bẩm. Ở bên cạnh thậm chí còn có một cái phong cách cổ xưa lò luyện đan, bất quá đã hư hao, không cách nào lại dùng. Đáng tiếc, không có tìm được cái này Ô Giang Long Vương lai lịch ghi chép. Nếu không phải như vậy có lẽ có thể từ trong đó biết được một hai. Tô Ứng lắc đầu, thầm nghĩ đến. Đối với cao thủ chân chính mà nói, những hoàng kim này chỉ là ngoài thân vật thế tục, nhưng hắn không giống với, có những hoàng kim này, thực lực của hắn có thể bay nhanh tăng lên. Người khác không cần, lại vừa vặn tiện nghi chính mình. Nhiều như thế, làm sao mang đi hay là cái vấn đề trên người hắn chỉ có hai cái túi trữ vật, tính toán đâu ra đấy, có thể mang đi chừng 20 dương xích kim, có thể còn lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp ném lấy không cần? Cái này tuyệt không phải Tô Ứng phong cách làm việc. Hoặc là không cần, muốn, liền toàn bộ một mạch vơ vét đi. Nếu có thể túi càn khôn kia liền tốt ra thôi, còn lại trước để ở chỗ này, chờ sau này gặp được Tam công chúa lại mượn dùng một chút. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng hay là hơi có đáng tiếc lắc đầu, dòng dã 5 triệu lượng hoàng kim, mà chính mình lại chỉ có thể mang đi 2 triệu lượng. Tính toán, bên ngoài còn có chừng 20 viên dạ minh châu, cũng coi là một đại thu hoạch. Nghĩ đến đây, Tô Ứng ra thạch điện, đi vào phía ngoài trên vách đá, đem tất cả dạ minh châu một mạch toàn bộ giữ lại. Đối với cái này, Tô Ứng cũng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Những vật này để ở nơi này cũng là minh châu nông trần, còn không bằng để cho mình mang đi tách ra thuộc về bọn chúng chân chính qua mang. Nhiều như thế tài phú, đổi mặt khác, chỉ cần thế gia đã ngoài ngàn năm tích lũy. Có thể Tô Ứng bây giờ lại trong vòng một đêm thu hoạch được, quả nhiên là giống như đang nằm mơ. Chờ về đi đằng sau rút thưởng, lão tử kém nhất đều được là kim cương bảo dương. Đi vào bên ngoài cửa đá, Tô Ứng lần nữa đứng tại cột sáng phía dưới, một lát sau, thân hình lần nữa không tự chủ được bay lên trên đi. Một lát sau, liền xuất hiện lần nữa tại trên bệ đá. Trên bệ đá phủ văn quang mang tiếp tục lưu chuyển, nhưng trên đó quang mang đã dần dần ảm đạm xuống. Chẳng lẽ là bởi vì ta dung hợp giao long tinh huyết nguyên nhân? Tô Ứng nghĩ, cảm giác hẳn là có loại khả năng này. Xem ra là trong cõi u minh tự có thiên định, ta nếu là không gặp được Tam công chúa, cũng sẽ không bị nàng đòi hỏi Bắc Minh thần công, nàng cũng sẽ không cho ta giao long tinh huyết. Nghĩ đến đây, Tô Ứng niết miệng, nhìn xem dần dần dập tắt quang mang, dưới chân một chút, cả người như đồng du ngư hướng phía mặt nước kích xả mà đi. Phúc, ước chừng 20-30 cái hô hấp, Tô Ứng rốt cục đi vào trên mặt nước. Cương khí phun trào, quanh thân quần áo bước lên từng tia nhiệt khí, một lát sau liền khô ráo như lúc ban đầu. Trở lại trên bờ, nhìn lên bầu trời trong sáng ánh trăng, khóe miệng không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Một đêm chợt giàu không đi làm. Không nghĩ tới giấc mộng của ta như thế thế mà nhanh như vậy liền thực hiện gần một nửa. Chính mình lần này túi chứa vật mang về cùng còn sót lại tại trong thạch điện cộng lại gần 600 vạn lượng. Đổi thành phổ thông hoàng kim lời nói, còn muốn càng nhiều, có 7,8 triệu 2. Lại thêm hắn trước kia xét nhà đoạt được, cộng lại khẳng định vượt qua 8 triệu. Như vậy, còn chờ cái gì? Tô Ứng trong mắt tách ra hưng phấn không gì sánh được qua mang. Hệ thống, lao tử muốn nạp tiền. Chương 125, tiến hóa, thôn tiên ma công. Chương 125, tiến hóa, thôn tiên ma công. Về đến phòng, nhìn xem hệ thống trong không gian 10 cái kim cương bảo dương, Tô Ứng đáy mắt tràn ngập hưng phấn chi sắc. 10 cái kim cương bảo dương, đó chính là 100,000 lượng hoàng kim, 100 vạn lượng bạch ngân. Ai, xa xỉ, quả nhiên là quá xa xỉ. Tô Ứng lắc đầu, trên mặt hiện đầy nụ cười hài lòng. Toàn bộ mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được công pháp tiến hóa phủ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên giai đan dược chú nhan đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tọa kỵ tiến hóa phủ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được huyết bổ đệ 10. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được hoàng kim 1 vạn lượng. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên giai đan dược nộ thần đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được kim cương sư tử hống. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên huyền giác long khải giáp. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được thiên giai đan dược tăng thọ đan. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được công pháp tiến hóa phủ. Theo 10 viên kim cương bảo dương liên tiếp mở ra, 10 loại bảo vật cũng rơi vào Tô Ứng hệ thống trong không gian. 2 viên công pháp tiến hóa phù, 1 viên tọa kỵ tiến hóa phù, 3 loại đan dược, 1 loại võ học, 1 kiện áo giáp cùng 1 vạn lượng hoàng kim. Nhìn xem chú nhan đan cùng tăng thọ đan, Tô Ứng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giống ăn kẹo đậu một dạng kéo kẹt nhấm nuốt nuốt vào. Chú nhan đan có thể vĩnh bảo thanh xuân, về phần tăng thọ đan, phục dụng đằng sau có thể tăng thọ 800 năm, bất quá cùng chú nhan đan một dạng, đến qua một lần nữa liền vô dụng. Thiên Huyền Giác Long Khải, lấy viên cổ chân long lân giáp luyện chế, đồng thời dung nhập nó tinh huyết, có thể tùy tâm sử dụng biến hóa, vào nước không dính, như lửa bất xâm, có thể tăng lên người mặc sức chiến đấu gấp 10 lần. Bảo bối tốt a, có áo giáp này, thực lực của ta chẳng lẽ có thể gấp 10 lần tăng cường. Tâm niệm vừa động, Thiên Huyền Giác Long Khải giáp lập tức như là sắt thép chiến thứ nhất giống như tổ hợp tại trên người mình. Đầu rồng mũ giáp, hộ thủ, giáp ngực, hộ thối tất cả trên áo giáp cấu tạo toàn bộ từng cái đều đủ. Tô Ứng tâm niệm vừa động, chỉ gặp áo giáp lập tức hóa thành một kiện quần áo màu xanh lam. Tùy tâm sử dụng, quả nhiên là bảo bối tốt. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Ứng lần nữa nhìn về phía lần này rốt thưởng đạt được duy nhất một môn tuyệt học. Kim Cương Sư Tử Hống, Thiên Hạ Chí Dương Chí Cương Âm ba công một trong, tu luyện sau, hét to một tiếng, giống như sét đánh tật tả âm thanh nghe vài dặm, làm cho địch sợ vỡ mật, kinh hồn tán đảm, có chấn nhiếp lòng người không thể tưởng tượng nổi chi uy lực. Tu luyện, không có chút gì do dự, Tô Ứng trực tiếp lựa chọn tu luyện. Đốt, chúc mừng ký chủ tu luyện Kim Cương Sư Tử Hống, trước mắt cảnh giới tầm thứ nhất, có thể tốn hao 500 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Còn có 10 viên huyết bổ đệ, 2 tấm công pháp tiến hóa phù cùng 1 tấm tọa kỵ tiến hóa phù huyết bổ đề mặc dù có thể tăng trưởng công lực, nhưng cái đồ chơi này đối với Tô Ứng mà nói cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Tọa kỵ tiến hóa phù có thể cho thiểm điện sử dụng. Về phần cái này 2 tấm công pháp tiến hóa phù, hẳn là cho mình loại nào tuyệt học sử dụng đâu. Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính lập tức hiện hiện. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh viên mãn 313 thiếu. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu Ninh Dương huyện. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn Hàng Long thập bát trưởng viên mãn Vạn Kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 5. Không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn lục mạch thần kiếm viên mãn bá đạo viên mãn đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên thiên ý tứ tượng quyết tầng thứ nhất, không thể tăng lên kim cương sư tử hống tầng thứ nhất, có thể tăng lên tu luyện giá trị 576. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông ngũ chi nhãn không thể tiến hóa. Đầu tiên thông ngũ chi nhãn không thể tiến hóa, đây là tự thân thiên phú, không phải công pháp, chỉ có thể dùng tu luyện giá trị. Như vậy vạn kiếp bất diệt kim thân cùng đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật đâu? Tô Ứng nghĩ, hướng thẳng đến hai môn tuyển học sử dụng. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Tiến hóa thất bại, ký chủ chỉ có thể lựa chọn viên mãn cảnh võ học. Xin mời ký chủ lựa chọn lần nữa. Viên mãn cảnh. Tô Ứng lườm liếc miệng, thầm nghĩ người nhà vẫn rất ngạo kiều. Thiên ý tứ tượng quyết cũng không có viên mãn, như vậy chỉ còn lại có Bắc Minh thần công cùng Hàng Long thập bát trưởng còn có lục mạch thần kiếm. Tô Ứng nhìn xem thuộc tính của mình giới diện, hơi trầm ngâm. Một lát sau, hắn rốt cuộc quyết định tiến hóa Bắc Minh thần công. Dù sao môn tuyệt học này chính là chính mình căn cơ chỗ, cũng là chính mình lần thứ nhất đánh dấu thu hoạch được. Hệ thống, cho ta tiến hóa Bắc Minh thần công. Đốt. Tiêu hao một tấm tiến hóa phù. Tiến hóa bắt đầu. Đốt, chúc mừng ký chủ tiến hóa thành công, thu hoạch được Thôn Thiên Ma Công. Thôn Thiên Ma Công, ngoan nhân đại đế sáng tạo bộ thứ nhất thần giai cổ kinh. Tu luyện công này có thể thôn phệ người khác bản nguyên lớn mạnh tự thân, tu luyện tới cực hạn, có thể thôn phệ thiên địa có linh vật vật. Thần cấp, siêu việt thiên cấp công pháp. Tô Ứng xem xét, toàn bộ trực tiếp đề. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể thu hoạch được môn này vô thượng thần công. Ngoan nhân đại đế a. Năm đó nữ đế một kẻ phàm thể, lợi dụng công này mà vô địch thiên hạ, mỗi thôn phệ một loại bản nguyên, thực lực đều sẽ lên một tầng, sẽ càng ngày càng mạnh. Công này tinh yếu chỗ, chính là đem trong thiên hạ vô số thiên tài, nhân kiệt nhìn thành từng cây thần dược, tu luyện loại ma công này thì tương đương với ở trong nhân thế ngắt lấy thần dược. Mỗi một vị cường giả với hắn tới nói đều là một lò đại dược, cứ thế mãi, một đường huyết chiến xuống dưới, liền sẽ giống quả cầu tuyết bình thường, càng phát ra khủng bố, trở thành chí cường giả. Bắc Minh thần công tiến hóa làm Thôn Thiên Ma Công, như vậy kế tiếp là tiến hóa Hàng Long thập bát trưởng hay là Lục Mạch thần kiếm. Nhịn xuống nội tâm hưng phấn cùng rung động, Tô Ứng hít sâu một hơi, ánh mắt có chút suy tư. Hàng Long thập bát trưởng không chỉ có dung hợp hám thế long quyền, còn có mặt khác rất nhiều trường pháp. Đơn thuần phẩm giai đã là địa giai thượng phẩm, nhưng lục mạch thần kiếm kỳ thật cũng không kém, chủ yếu là môn tuyệt học này gặp mạnh thì mạnh, tinh khiết nhìn người sử dụng tu vi. Võ thánh nếu là thi triển lục mạch thần kiếm, một chỉ điểm ra chính là ngàn trượng kiếm khí, hủy thiên diệt địa, chỉ thường thôi. Hệ thống, tiến hóa Hàng Long thập bát trưởng. Đốt. Tiêu hao một viên tiến hóa phủ. Tiến hóa bắt đầu. Đốt, chúc mừng ký chủ tiến hóa thành công, thu hoạch được Chân Long đại thủ ấn. Chân Long đại thủ ấn, kế thừa viễn cổ chân long chi lực, có thể hóa quyền là trưởng, biến trưởng là quyền, một thức ra, chân long nộ hống, những nơi đi qua, thập phương phá diệt. Trong chốc lát, liên quan tới chân long đại thủ lớn áo nghĩa liền hiện hiện Tô Ứng trong lòng. Tựa như môn tuyệt học này hắn tu luyện vô số năm một dạng. Chân long đại thủ lớn hết thể chín thức, chí dương chí cường, đồng thời lại có băng cùng hỏa lực lượng, chín thức đều xuất hiện, có thể so với thiên giai thần công. Một đợt này, kiếm lời tê. Không chỉ có thu hoạch được Thôn Thiên Ma Công, còn thu được chân long đại thủ lớn. Tô Ứng nhìn xuống đáy mắt vẻ hưng phấn, bình phục một phen nội tâm kích động, bắt đầu nhìn mình hệ thống không gian còn lại mấy kiện đồ vật. Chương 126, giao dịch cùng điều kiện. Chương 126, giao dịch cùng điều kiện. Tọa kỵ tiến hóa phù có thể cho thiểm điện sử dụng. Dù sao trong cơ thể nó bản thân liền có một tia giao long huyết mạch, nếu như tiến hóa lời nói, hẳn là có thể biến càng thêm cường đại. Bất quá lần trước mở bảo dương thời điểm, mình còn có một viên trứng sủng vật không có mở ra. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng đem viên kia màu xanh thẳm trứng sủng vật đem ra. Trải qua hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng trực tiếp đem chính mình một giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, trứng sủng vật trực tiếp nứt ra, sau đó lộ ra một cái chuỗi lùi lầu chim. Như thế nào là một con chim? Tô Ứng nhíu nhíu mày, chim liền chim đi, hơn nữa còn là như vậy số một con chim. Tức tức. Chim chọc lông kêu hai tiếng, lập tức bắt đầu thôn vệ vỡ ra vỏ trứng cùng trong đó dịch trứng. Tô Ứng ngồi tại trước bàn lặng lặng nhìn, chỉ gặp theo cái này chim chọc lông thôn vệ vỏ trứng, thân thể của nó vậy mà tại phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Từng cây màu lam nhạt lông vũ ở trên người từ từ sinh trưởng, hình thể cũng đang chậm rãi lớn lên. Một lát sau, khi tất cả vỏ trứng cùng dịch trứng toàn bộ bị nó thôn vệ hoàn tất, cái này chim chọc lông vậy mà biến thành một cái giống như chim ưng chim thần màu xanh lam. Móng vuốt kim hoàng, như là móc câu cong, nhìn liền cực kỳ sắc bén. Lông vũ lây đà, thân thể cường tráng, cánh triển khai lại còn có từng tia thiểm điện ở trong đó lấp loé rực rỡ. Tô Ứng liếc mắt nhìn, lập tức hệ thống lần nữa cho ra nhắc nhở. Lôi đình bằng điểu, kim sĩ chim đại bàng huyết mạch một trong, hung tàn bạo chiến, thân có kim bằng cùng tiệm điện lôi đình chi lực, sau khi thành niên, có thể đọ sức chân long. Tức tức. Nó kêu hai tiếng, hai con mắt nhỏ bên trong lộ ra khát vọng quan mang. Đói bụng. Tức tức. Tô Ứng nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi không phải chim bằng a? Làm sao một cái tức tức gọi? Tuyệt không bá khí. Tức tức. Tô Ứng. Một lát sau, từ phòng bếp xuất ra tầm 10 cân máu hung thú thịt, lôi đình bằng điểu lập tức chớp động lên cánh, lộ ra vui mừng khôn xiết. Chờ nó ăn xong, Tô Ứng ngạc nhiên phát hiện, tên này thân thể vậy mà lại lớn một vòng. Ngươi có thể ăn như vậy, không bằng về sau bảo ngươi ân, liền bảo ngươi vương đẳng. Tức tức. Được rồi, ngươi mẹ nó cũng không phải con của ta. Tô Ứng lắc đầu, cười nói, liền gọi truy điện. Tức tức. Lôi đình bằng điểu tựa hồ rất hài lòng cái tên này, lớn chừng quả trứng gà đầu chim điểm một cái, sau đó lại là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn một chút trên mặt bàn lưu lại vết máu. Còn ăn. Tô Ứng nhíu nhíu mày, rơi vào đường cùng lần nữa trở lại phòng bếp, tìm chừng 30 cân thịt. Các loại truy điện ăn xong, mới cao hứng bừng bừng bay đến Tô Ứng đầu bay, con mắt hùng ngủ cục chuyển động, hiếu kỳ nhìn chằm chằm thế giới này. Đại nhân, bên ngoài có một vị cô nương tới tìm ngươi. Tô Ứng đang muốn đi ra ngoài, Giang Minh Nguyệt đột nhiên đi tới bẩm báo, đợi nhìn thấy Tô Ứng đầu vai thiểm điện, lập tức gương mặt xinh đẹp che kín ngạc nhiên. À, Tô đại nhân, tốt tuấn tiếu chim chóc, đây là ngươi vừa mua sao? Truy điện toàn thân che kín màu xanh thẳm lông vũ, nhìn cực kỳ thần tuấn, nghe được Giang Minh Nguyệt tán dương, lập tức tức kêu hai tiếng. Đây cũng không phải là mua đúng rồi, ai tới tìm ta? Không biết. Giang Minh Nguyệt lắc đầu, nghi ngờ nói, cô nương kia ngay tại đại sảnh ngồi, nói là hảo hữu của ngươi. Hảo hữu? Chẳng lẽ là Việt Minh Tiên? Không phải vừa đi sao? Tô Ứng nghĩ nghĩ, ra hiệu truy điện chính mình đi chơi, sau đó bước nhanh hướng về đại sảnh đi đến. Chỉ chốc lát, Tô Ứng đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy một vị người mặc màu nâu áo vải thô nữ tử đang lặng lặng ngồi. Tô Ứng nhìn một chút, mặc dù không biết, nhưng trên thân nó khí tức lại rất tinh tường. Dân nữ gặp qua Tô đại nhân. Miễn lễ đi. Tô Ứng tự mình tiến lên, sau đó nhìn nàng hỏi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Chúng ta hẳn là, không biết đi. Tô đại nhân quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình, lần trước tại Lạc Hà Sơn, ngài còn để nô gia nằm sấp đâu. Làm sao? Lúc này mới qua vài ngày nữa, liền không nhớ rõ. Nằm sấp. Cửa ra vào hai tên nha dịch nghe vậy, lập tức sắc mặt cổ quái lẫn nhau. Thầm nghĩ Tô đại nhân khẩu vị quả nhiên là mặn chay không kỳ a. Khụ khụ, cái kia cái gì, các ngươi đi xuống trước đi. Là, đại nhân. Các loại nha dịch sau khi đi, nữ tử kia ở trên mặt nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức một tầng mặt nạ da người chốc ra, lộ ra Thác Nhã cái kia tình mị khuôn mặt. Tô Ứng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thác Nhã, hỏi, các ngươi man tộc đều là như vậy mở ra sao? Trước công chúng dưới ban ngày ban mặt liền nói như vậy nói như vậy. Hừ, chúng ta man tộc nhi nữ luôn luôn là có cái gì thì nói cái đó, từ trước tới giờ không che giấu, không giống các ngươi đại hạ người, dối trá đến cực điểm. Thác Nhã cười lạnh một tiếng. Tô Ứng khoát tay áo, thản nhiên nói, vấn đề này ngươi ta không cần tranh luận, nói một chút đi, lần này tới, ngươi tìm ta chuyện gì? Thác Nhã nghe vậy, lập tức mặt lộ giọng địa mai chi sắc, nhà, Tô đại nhân lên người ta liền trở mặt vô tình à. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì nam nhân thật sự, nguyên lai cũng bất quá là một kẻ xảo trá ngụy quân tử thôi. Chẳng lẽ không có chuyện ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Tô Ứng khỏe miệng giật một cái, thư lệnh nói, chú ý ngươi tìm tử, ngươi là man tộc công chúa, mà ta là đại hạ mệnh quan triều đình, chúng ta thế nhưng là thế bất lưỡng lập. Đánh rắm. Thác Nhã hừ lạnh, khinh thường nói, man tộc cùng đại hạ cũng không phải ngay từ đầu liền thủy hỏa bất dung. Đều là bởi vì các ngươi đại hạ có những con sói kia con dã tâm hàng người. Ta lần này tới tìm ngươi, là có một cái sinh ý muốn cùng ngươi hợp tác. Sinh ý? Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này cười nói, ngươi nói sớm làm ăn, sao phải nói những cái kia? Cái gì sinh ý? Ta cần lương thực, rất nhiều lương thực. Nói đến chỗ này, Thác Nhã đột nhiên một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Tô Ứng. Lương thực? Tô Ứng sắc mặt sững sờ, sau đó trực tiếp lắc đầu, không có. Ngươi không có, nhưng là ngươi có thể mua được, ta có thể trả cho ngươi đầy đủ tiền tài. Ngươi cho rằng ta thiếu tiền a? Tô Ứng nhìn chằm chằm nàng, khinh thường cười lạnh, bản quan tiền, mười đời cũng xài không hết, lại nói, cho ngươi mua sắm lương thực, bản quan chẳng phải là cố tình vi phạm. Các ngươi man tộc ăn no rồi, cái kia chịu khổ thế nhưng là chúng ta đại hạ bất tính. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Man tộc mỗi một năm đông xuân đều sẽ trắng trợn cướp bóc, bởi vì man hoang chi địa mặc dù thừa thải khoáng thạch tinh tiết, nhưng lại không thừa thải lương thực. Không phải. Nói đến chỗ này, Thác Nhã đột nhiên thần sắc cảm đạm, có vẻ hơi xa xút. Tộc ta gần nhất phát sinh qua một lần khá lớn ôn dịch, ca ca ta trưởng quản bộ lạc chết mấy vài người. Thì tính sao? Tô Ứng cười lạnh, đột nhiên trong lòng hơi động, nghi ngờ nói, theo lý thuyết hiện tại mùa đông đã qua, các ngươi mùa đông thời điểm không đến, vì sao hiện tại đến? Mùa đông có người cho chúng ta lương thực, nhưng bây giờ, không có. Thạch ra, không sai. Thác Nhã nhẹ gật đầu, ôn dịch mặc dù bây giờ đã ngừng lại, nhưng lương thực cũng tiêu hao rất nhanh, lại thêm ca ca ta đánh bại, còn lại bộ lạc cũng tại bỏ đá xuống giếng, không chịu cho chúng ta lương thực. Ta đã hiểu. Tô Ứng nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hơi trầm ngâm một lát, hướng phía Thác Nhã duỗi ra ba cái ngón tay. Đáp ứng ta ba cái điều kiện, ta có thể cho ngươi đầy đủ lương thực. Chương 127, Thần Thăng, chỉ huy sứ. Chương 127, Thần Thăng, chỉ huy sứ. Thác Nhã nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng nhìn xem Tô Ứng, lúc đầu ảm đạm thần sắc lập tức hiện hiện một vòng ý cười. Ngươi trước không cần vội vã cao hứng, trước nghe một chút điều kiện của ta lại nói. Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, bản quan có thể giúp ngươi làm đến đầy đủ lương thực. Ngươi nói, tốt, điều kiện thứ nhất, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi một phần dược liệu danh sách, mỗi tháng đều muốn giao cho ta đầy đủ dược liệu. Thứ hai, ta muốn man tộc tinh thiết, đầy đủ tinh thiết. Thứ ba, ngươi trở về nói cho Xích Lôi Thác, nếu như còn dám xâm phạm, ta sẽ muốn mệnh của hắn. Chỉ có những này. Nghe nói như thế, Thác Nhã không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng Tô Ứng muốn công phu sư tử ngọn đâu. Ngươi đừng có gấp, bản quan còn chưa có nói xong, man tộc tinh thiết ta muốn 1 triệu cân. Cái gì? 1 triệu cân? Ngươi tại sao không đi đoạn? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Xích Lôi Thác chỗ bộ lạc tồn kho ta biết, 1 triệu cân cơ hồ móc rông vô liếng. Thác Nhã lắc đầu liên tục, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Tô Ứng. Bản quan chính là tại đoạt ta. Tô Ứng cười lạnh, bản quan cho các ngươi lương thực, ăn no rồi lại đến đánh ta. Làm sao có thể? Ta muốn đầy đủ tinh thiết, 1 cân lương thực, 1 cân tinh thiết. Giá trên trời. Không sai, đối với Thác Nhã mà nói, đây chính là giá trên trời. Phải biết man tộc tinh thiết từ trước đều là chế tạo binh khí tốt nhất vật liệu. 1 cân tinh thiết giá cả tại 1 lượng hoàng kim, có đôi khi thậm chí có thể đạt tới 3 lượng hoàng kim. Thử hỏi, cái gì lương thực có thể giá trị 3 lượng hoàng kim? Ngươi còn chớ ngại đắt, tại bản quan nơi này chính là cái giá này. Chứ bản quan, không người nào dám tại Ninh Dương thành cảnh nội cùng các ngươi giao dịch. Thác Nhã nghe vậy ánh mắt ảm đạm, nàng đương nhiên biết Tô Ứng nói lời trình độ chân thật, nhưng không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà như thế quyết tuyệt. Nếu như ngươi cần, sau 3 ngày liền có thể giao dịch trước 10 vạn cân lương thực. Nửa ngày, Thác Nhã mới cắn môi, nói khẽ, tốt. Không có cách nào, nếu như còn không có lương thực, hắn cùng Xích Lôi Thác quyền sở hữu bên trong man tộc đều muốn tươi sống chết đói. Tô Ứng ân. Tô Ứng nghi ngờ ngẩng đầu. Liên nhìn thấy Thác Nhã chậm rãi đi vào hắn trước mặt, ngồi ở tại trên đùi, tuyết trắng tay trắng nắm cả cổ của hắn, ở bên thai thổ khí như lan, bị nhãn như tơ đạo. Ngươi không muốn ta a? Nô gia thật có chút nghĩ ngươi chúng ta đây coi như là gặp lại một pháo mận ân cửu a. Tô Ứng nhìn chằm chằm nàng, khẽ cười nói, vậy ngươi nói là, chính là lạ. Vậy bản quan hôm nay có thể tha không được ngươi. Nói xong, theo một trận yêu kiều cười, bóng người lấp lóe, vọt thẳng nhập sướng phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Thác Nhã mới một mặt không tình nguyện rời đi. Tô Ứng trước hết để cho nàng mang về 10.000 cân lương thực cứu cấp, còn lại sau 3 ngày các nàng chuẩn bị kỹ càng man tộc tinh thiết đến trao đổi. Mặc chỉnh tề, mở cửa phòng, Tô Ứng mặt mũi tràn đầy thoải mái duỗi lưng một cái. Giang Minh Nguyệt thật sớm đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, ăn uống no đủ sau, liền thấy được nàng cầm một bản sổ sách hướng phía chính mình đi tới. Đại nhân, mấy ngày nay thời gian thông nguyên thư cục in thêm 100.000 sách, đã toàn bộ bán sạch. Mà lại mỗi ngày số lượng còn tại điên cuồng gia tăng, đại nhân biết mới bản thảo sao? Nàng đang khi nói chuyện, nháy mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì Tô Ứng biết mới bản thảo, liền đại biểu mình có thể trước tiên nhìn thấy. Kể từ đó, cũng giải sách của mình hoang chi gấp. Mấy ngày nay sự tình có chút nhiều, còn chưa kịp. Ân, các loại làm xong bản quan sẽ ra roi thúc ngựa chơi nó cái mấy trăm ngàn chữ. Tốt a. Giang Minh Nguyệt đang khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Tô Ứng sau lưng gian phòng nhìn một chút. Vị cô nương kia đi rồi sao? Cái gì cô nương? Tô Ứng nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bản quan trong phòng làm sao có thể có cô nương? Giang Minh Nguyệt nghe vậy, ồ một tiếng, tiếu tiếu không nói thêm gì nữa. Hai người đang khi nói chuyện, Lý Sơn thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đại nhân, Châu phủ trấn phủ ti truyền đến mệnh lệnh văn thư, để cho ngươi sau 3 ngày tiến về Châu phủ tiếp nhận chỉ huy sứ trước. Chỉ huy sứ? Rốt cuộc đã đến. Tô Ứng mừng rỡ, lúc này đi thẳng về phía trước, cười nói, Lý Sơn, mau vào đi. Thuộc hạ chúc mừng đại nhân thăng nhiệm tam phẩm chỉ huy sứ. Đây là vừa mới truyền đến điều nhiệm văn thư. Tô Ứng gật gật đầu, sau khi nhận lấy vội vàng nhìn lại. Văn thư chính là thánh kinh phát xuống, đầu tiên là tán dương biểu dương Tô Ứng thân là Ninh Dương huyện lệnh các loại công lao. Sau đó tại văn thư cuối cùng, viết thăng chức là Thanh Châu phủ trấn phủ ti chỉ huy sứ trước. Vậy mà vượt qua quận thành, trực tiếp thăng làm Châu phủ chỉ huy sứ. Chính tam phẩm. Phía trên che kín 4 cái tươi mới lại ấn, theo thứ tự là Hoàng đế Ngọc ấn, trấn phủ ti chủ đại ấn, còn có Thanh Châu vương ấn cùng Thanh Châu tổng đốc ấn. Thất phẩm thăng ngũ phẩm thăng tứ phẩm hiện tại trực tiếp lên tới tam phẩm. Chậc chậc, tiểu tử ngươi cái này thăng quan tốc độ, so ngồi thần thú chim đại bàng còn nhanh. Quỷ lão đầu nắm nuốt bình rượu hoàng hoàng ung dung đi đến. Hiển nhiên lão già này cũng nhận được tin tức. Đương nhiên, hắn cũng là thay Tô Ứng vui vẻ. Tam phẩm chỉ huy sứ đã là đại tướng nơi biên cương, Châu phủ ở trong người đứng thứ hai. Một năm đồng lộc đều có 2000 lượng hoàng kim, chớ nói chi là mặt khác các loại ẩn hình quyền lợi. Trọng yếu nhất chính là, một châu chỉ huy sứ đã tương đương với đại hạ quyền lợi đỉnh phong, có thể không nghe tổng đốc cùng châu vương, trực tiếp nghe lệnh của thần võ đế. Chúc mừng đại nhân, hạ hỉ đại nhân. Một bên Giang Minh Nguyệt cũng là có chút chắp tay, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười, ánh mắt nhìn xem Tô Ứng, càng là tràn đầy kính nể cùng sợ hãi thán phục. Tô Ứng mới bao nhiêu lớn, vậy mà đã là tam phẩm chỉ huy sứ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tam phẩm mà thôi. Tô Ứng cười cười, thu hồi văn thư, phân phó nói, Lý Sơn, thông chi một chút đi, để Trương Hổ Hứa Bưu Giang Thành cùng Lý cô nương đều chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lý Sơn nghe vậy, lúc này thần sắc đại hỉ, chắp tay nói, đà tạ đại nhân. Bất quá, hạ quan liền không đi châu phủ, thu xương đi cùng liền thành. A, vì sao? Phải biết Linh Dương Thành so với Thanh Châu phủ chính là cách biệt một trời. Ở chỗ này căn bản không có cái gì quá lớn phát triển tiền đồ. Cái kia cái gì? Ta nếu là đi, lão Trương tự mình một người khẳng định không quen. Không bằng ta lại cùng hắn mấy năm, chờ sau này đại nhân thăng nhiệm Thanh Châu tổng đốc, lại cho ta hai an bài một cái chức vị thích hợp. Dừng một chút, Lý Sơn vừa cười nói, ta cùng lão Trương tại Linh Dương Thành cũng nốc quen thuộc, chuyến đi này lời nói, khẳng định không quen khí hậu. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, ngươi một cái tiên tiên cảnh cao thủ còn có thể không quen khí hậu. Bất quá đối với Lý Sơn tâm tư Tô Ứng cũng không có bất trần, chỉ là gật đầu cười nói, đã như vậy, vậy ngươi tiếp tục làm huyện úy, chờ ta sau khi đi, Trương Lương sẽ tiếp nhận huyện lệnh. Là, đa tạ đại nhân. Các loại Lý Sơn sau khi đi, Tô Ứng mới xoay người nhìn về phía Quỷ lão đầu, các ngươi muốn hay không cũng cùng ta cùng đi. Ai, không đi không đi. Quỷ lão đầu khoát tay áo, rượu vào miệng, ta cùng Xích Thiết tại Ninh Dương Thành đã quen, châu phủ loại nơi phồn hoa kia không thích hợp chúng ta. Về sau ngay ở chỗ này nhưỡng cất rượu, đánh một chút sắt liền thành. Vừa vặn có thể trông nom một chút Lý Sơn hai người. Cũng là. Tô Ứng nhẹ gật đầu, cười nói, đã như vậy, vậy bản quan cũng không bắt buộc. Sau đó, Tô Ứng từng cái đem nên lời nhắn nhủ sự tình phân phó an bài tốt, đồng thời đem nên mang đồ vật toàn bộ mang đi, lúc này mới đứng dậy hướng phía Mã Tư đi đến. Chương 128, rời đi, địa ngục môn. Chương 128, rời đi, địa ngục môn. Chít chít. Tô Ứng vừa tới chuồng ngựa, liền nghe được một trận tiếng chim hót. Hắn vội vàng đi đến, khi thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức vừa tức vừa cười. Chỉ gặp truy điện vậy mà tại không ngừng dùng cánh đập thiểm điện bởi vì bị buộc lại, cho nên chỉ có thể khí lỗ mũi bốc khói. Chít chít. Lôi Đình Bằng Điệu lập tức khiêu khích kêu vài tiếng, sau đó nhìn thấy Tô Ứng đi tới, lập tức rơi vào trên vai của hắn. Thiểm điện cũng là đồng bọn của ta, ngươi dạng này khi dễ nó coi chừng về sau bị đánh. Nói xong, Tô Ứng đi vào thiểm điện trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, cười nói, không tức giận, chờ sau này đến châu phủ, cho ngươi tìm mấy cái ngựa cái nhỏ chơi. Chít chít. Lôi Đình Chim nghe chút, lập tức dùng cánh vỗ vỗ Tô Ứng, ra hiệu chính mình cũng muốn chơi chim mẹ. Ngươi còn nhỏ, chờ sau này trưởng thành, có là chim mẹ chơi. Tô Ứng cười cười, tâm niệm vừa động, đem tọa kỵ tiến hóa phù đối với thiểm điện trực tiếp sử dụng. Hí 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 hí. Hí. Nương theo lấy một đạo quang mang rơi xuống, thiểm điện vậy mà thoải mái bắt đầu tê mình. Lập tức, mắt trần có thể thấy quang mang ở trong cơ thể nó lưu chuyển, Tô Ứng đứng tại cách đó không xa, vậy mà có thể nhìn thấy thiểm điện huyết mạch trong cơ thể vậy mà tại không ngừng thức tỉnh. Chít chít. Lôi Đình Chim kêu to, bay thẳng lên xuống tại cách đó không xa trên mái hiên. Cùng lúc đó, thiểm điện phát ra một đạo thống khổ tê mình. Chỉ thấy nó bốn vó bắt đầu phân liệt, phần bụng sinh ra lít nha lít nhít lân phiến. Cái trán nâng lên, lập tức phá vỡ, lộ ra một cái đấm máu độc giác màu vàng, như dao giống như rồng. Tô Ứng đầy mắt ngạc nhiên, nhìn xem tiệm điện biến hóa trên người. Giờ phút này nó không còn giống như là một con ngựa, ngược lại giống như là một đầu dao long. Hí 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 hí. Hí. Tiệm điện lần nữa tê minh, bốn cái như là dao long giống như móng vuốt vừa dùng lực, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất bắt vỡ nát. Nó há mồm ở giữa, chỉ gặp trong đó hiện đầy tinh mịn như là tiểu chủy thủ giống như răng nanh. Lập tức, nó nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn về phía truy điện. Chít chít. Truy điện gào lớn, cánh vỗ, một đạo yếu ớt dây tóc hồ quang điện trực tiếp rơi vào thiểm điện phía trên, nhưng mà lại bị trên người nó lân phiến trực tiếp ngăn trở, căn bản không làm nên chuyện gì. Tốt tốt, không nên náo loạn nữa. Về sau không có ta mệnh lệnh, không cho phép đánh nhau, càng không cho phép chủ động khi dễ những người khác. Có biết không? Chít chít. Hí 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 hí. Hí. Sau 3 ngày, Tô Ứng đem lương thực cùng man tộc tinh thiết cùng Thác Nhã làm giao dịch, đoạt được tinh thiết, một bộ phận dùng để chế tạo binh khí, một bộ phận dùng để trực tiếp bán ra. Tương Tây Tứ Quỷ mang theo Hắc Y Liệt tiến đội, Trương Hổ, Giang Thành, Giang Minh Nguyệt đám người đã đi đầu tiến về châu phủ. Về phần Tô Ứng thì còn có chút sự tình còn chưa xong xuôi. Bách Hoa Lâu, Hoa Khôi tiểu nương tử trong phòng, một phen sau cuộc mây mưa, Tô Ứng nắm cả tiểu nương tử thân thể mềm mại tuyết trắng. Không bằng cùng ta cũng đi châu phủ, ta cho ngươi chủ thân. Châu phủ phồn hoa, từ không gì không thể. Bất quá đại nhân vừa đi, cái này Linh Dương Thành cũng lộ ra không thú vị. Lâm Tiên Nhi bãi động Tô Ứng sợi tóc, nhẹ giọng cười nói, đại nhân đi đầu vừa đi, các loại nô gia đem nơi này giao phó xong, lại đi tìm ngươi. Dừng một chút, nàng thần sắc đột nhiên có chút ảm đạm, châu phủ bên trong khẳng định có rất nhiều câu người tiểu yêu tinh chờ lấy đại nhân, chỉ hy vọng đại nhân đến rồi nơi đó không nên quên nô gia mới là. Sẽ không. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến mềm mại thẳng tắp, Tô Ứng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, chắc chắn sẽ không quên ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, có thể tùy thời tới tìm ta. Thật sao? Lâm Tiên Nhi giơ lên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy mong đợi nhìn xem Tô Ứng, vậy sau này đại nhân tân hoan tiểu thiếp cũng không nên đem nô gia đuổi ra khỏi cửa mới là. Làm sao có thể? Tốt, không nói những thứ này, đêm dài đằng đẵng, ta cho ngươi nói lại một cái cố sự có một nữ tử, nàng cứ gọi Bạch Khiết. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng cơi thiểm điện chậm rãi rời đi Ninh Dương thành. Thiểm điện nằm ngoài truy điện đỉnh đầu, đầu chỗ trong cánh, thỉnh thoảng thò đầu ra, hướng phía Tô Ứng muốn thịt ăn. Mặt trời chiều ngã về tây, thiểm điện tốc độ cực nhanh, đơn giản giống như là một đạo điện quang. Vô Luận Tiên Sơn khe rãnh bắt đầu chạy như giẫm trên đất bằng. Sát trời dần tối, màn đêm buông xuống. Tô Ứng ngồi tại thiểm điện trên thân, nhìn xem bản đồ trong tay, không khỏi nhíu nhíu mày. Hổ Nha Sơn, đến nơi đây, khoảng cách Châu phủ còn có Tam Thiên Lý. Sớm biết cùng bọn hắn cùng đi đường thủy. Tô Ứng lắc đầu, bố vô thiểm điện, hướng thẳng đến Hổ Nha Sơn đi đến. Vượt qua ngọn núi này, liền đến Nam Dương quận địa giới. Bất quá Tô Ứng không chuẩn bị tại Nam Dương quận dừng lại, mà là trực tiếp tiến về Châu phủ. Lúc đầu mấy người ý là muốn Tô Ứng cùng bọn hắn cùng đi đường thủy, đi thuyền dọc theo Ố Giang một đường hướng phía Châu phủ tiến đến. Nhưng Tô Ứng cảm giác mình đi vào thế giới này, còn chưa thật tốt nhìn qua thế giới này. Thế là chính mình lẻ loi một mình cưỡi thiểm điện mang theo truy điện thuận quan đạo hướng Châu phủ tiến đến. Màn đêm buông xuống, Hổ Nha Sơn cũng trở nên sâu thẳm, yên tĩnh. Trắng bệnh ánh trăng rơi xuống, để mặt đất tựa như nhào một tầng ngân xa. Thỉnh thoảng, một trận âm phong thổi qua, cành lá lay động, tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác khủng bố. Đột nhiên, một đạo thê lương làm người ta sợ hãi kêu thảm đột nhiên truyền đến. Tô Ứng trong lòng hơi động, vỗ vỗ thiểm điện, ra hiệu nó theo tiếng tiến đến. Truy điện thì là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bay lên, đi đầu hướng phía đỉnh núi mà đi. Cùng lúc đó, tại trên đỉnh núi, một cái tóc hai bù xù nữ tử áo trắng, chống rông xuất hiện tại một tòa miếu hoang ở trong. Sắc mặt nàng tím xanh, giống như lệ quỷ, làn da tái nhợt, sâm hắc móng đuốt như là truy thủ bình thường. Mà tại trong miếu đổ nát, một đám mười mấy người đang tay cầm trường đao, nhìn chòng chọc vào ngoài cửa nữ tử áo trắng. Các hạ, chúng ta không oán không cừu, vì sao muốn tới tìm chúng ta phiền phức? Nếu như ngươi cầu tài, tại hạ có thể hai tay dâng lên 1000 lượng. Còn xin các hạ rời đi. 1000 lượng. Nữ tử áo trắng còn chưa nói chuyện, ngay sau đó một cái thư sinh áo xanh cùng một lưng gù lão giả đồng thời xuất hiện. 1000 lượng là đuổi ăn mày a? Các ngươi có mấy người mệnh, cũng không chỉ 1000 lượng. Thư sinh áo xanh cầm trong tay quạt xếp, sắc mặt đồng dạng tái nhợt không gì sánh được, đang khi nói chuyện mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đồng thời ho khan liên tục. Lão giả còn xuống cầm trong tay quả trượng, là cái người thọn, tóc hoa râm, trên mặt có một đạo như là con rết giống như vết sẹo. Hắc hắc, ba người chúng ta một đường truy kích mà đến, nếu là bị các ngươi chạy trốn, về sau chúng ta địa ngục mặt mũi để ở đâu? Hắn lời vừa nói ra, trong miếu đổ nát trung niên nhân kia sắc mặt lập tức đổi biến. Ngươi, các ngươi lại là địa ngục mỗi người? Hắc hắc, không sai. Tốt, đừng lãng phí thời gian, đem bọn hắn toàn bộ giết, xong việc. Cầm đầu nữ tử áo trắng cao mày nói, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Ai đến? Thanh niên thư sinh cười lạnh, liếc nhìn mấy người một chút, lập tức thở dài, không có nữ môn, đều là số nam nhân, ta không có xuất thủ hứng thú. Hắc hắc, đó còn là ta tới đi, vừa vặn thử một chút lão phu mới luyện luyện huyết thủ. Đang khi nói chuyện, lão giả còn xuống thân hình khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức biến huyết hồng một mảnh, đồng thời một cỗ tanh hôi cương khí hướng phía trước mắt mấy người quét sạch mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến. Này, lột tặc nhân kia, ban ngày ban mặt dám cướp tiền sát hại tính mệnh. Vừa mới nói xong, một bóng người đồng thời xuất hiện, tại phía sau hắn, còn đi theo một thất bộ dáng cực kỳ quái dị xấu mã. Xấu mã đỉnh đầu, còn đứng lấy một cái màu xanh thẳm, cực kỳ thần tuấn chim chóc. Chít chít. Hí 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 hí. Hi. Tô Ứng vừa hiện thân, ba người lập tức sắc mặt sững sờ, nữ tử áo trắng nhìn chòng chọc vào hắn, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám quản ta địa ngục môn chuyện tốt. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, tự giới thiệu mình. Tiểu gia tên là Thạch Điện, chính là Thanh Châu phủ Thạch gia tam thiếu gia, ca ca ta gọi Thạch Hạo, tỷ ta gọi Thạch Ngọc Nhi, cha ta Chán, cha ta danh tự ta không biết. Mấy người các ngươi con rể ban ngày ban mặt giám sát nhân hại mệnh. Hôm nay tiểu gia liền đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Cái gì rác rưởi địa ngục môn? Có chúng ta Thạch gia lợi hại sao? Tin hay không lão tử trở về trực tiếp gọi người đem bọn ngươi địa ngục môn diệt. Hắn lời vừa nói ra, đám người sắc mặt lập tức biến cực kỳ cổ quái. Chương 129, hết thảy đánh chết chương 129, hết thảy đánh chết Thanh Châu Thạch gia. Ba người liếc nhau, lập tức sắc mặt cực kỳ cổ quái. Thạch gia đệ tử chẳng lẽ đều là như thế có dũng khí sao? Ngươi có biết hay không lai lịch của chúng ta? Chúng ta là địa ngục môn sát thủ có được hay không? Có thể hay không cho chúng ta một chút đầy đủ tôn trọng? Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng. Thạch gia làm sao có thể có ngươi cuồng vọng như vậy vô tri đệ tử? Bớt nói nhiều lời, giết tính toán. Đối với, xuất thủ. Vừa mới nói xong, nữ tử áo trắng đi đầu hướng phía trong miếu đổ nát đám người phóng đi. Nàng thân hình giống như quỷ mị, lơ lửng không cố định, trong chớp mắt liền tới đến đám người trước mặt. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, thân hình như là túng địa kim quang. Trong khoảnh khắc đi vào nữ tử áo trắng trước mặt. Ngang giống. Nương theo một đạo rồng gầm rung trời, Tô Ứng một trường hung hăng đánh vào nữ tử áo trắng trên lợi trảo. Giang giác. Lợi trảo đứt gãy, nữ tử áo trắng kêu thảm bay ngược 10 trượng bên ngoài, đem miếu hoang bách tường đập vỡ nát. Cái gì địa ngục môn? Rác rưởi. Tiểu tử, ngươi dám nói ta rác rưởi? Nữ tử áo trắng từ trong phế tích đứng dậy, quệt miệng máu tươi, ánh mắt như là lệ quỷ nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Muốn chết? Cùng tiến lên. Tới tốt lắm. Tô Ứng hừ lạnh, cương khí khẽ động, hùng hồn bá đạo quyền ý giống như biển động, trong nháy mắt bao phủ tại ba người trên thân. Trong chốc lát, lão giả còn xuống cùng thư sinh áo xanh sắc mặt kỳ biến. Giờ khắc này, hoàng chiếu bốn người mặt lộ thần sắc, trong lòng phiên giang đảo hải chấn kinh. Giết! có quyền ý thì như thế nào? Làm theo chết. Lão giả còn xuống gầm thét một tiếng.
Vâng.
Vừa mới nói xong, ba người lần nữa từ ba phương hướng hướng phía Tô Ứng vào tới. Thư sinh áo xanh hừ lạnh, trong tay quạt xếp vậy mà siêu 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 bắn ra ba đạo ngân quang. Ngân quang đón gió lớn lên, trong nháy mắt hóa thành ba cái phong cách cổ xưa bảo kiếm. Bảo kiếm mang theo sắc bén không gì sánh được kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng quét ngang ám sát mà đi. Tô Ứng cười lạnh, con ngón đúng ra, liên tiếp nhẹ vang lên chuyển đến, thân kiếm trực tiếp bị đạn rớt xuống đất.
Cái gì?
Thư sinh áo xanh vừa sợ vừa giận, lòng bàn tay khẽ hấp, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, sau đó thi triển lăng lệ không gì sánh được sát phạt chiêu thức, hướng phía Tô Ứng đâm tới. Cùng lúc đó, lão giả còn xuống kia quanh thân cương khí chấn động, cả người vậy mà giống như là xung khí bình thường, hóa thành một cái cao đến 2 trượng tiểu cự nhân. Hắn vừa xài bước ra, như là voi lớn trà đạp mặt đất, đại thủ mang theo ánh sáng long lánh, hướng thẳng đến Tô Ứng cái hót vô tới. Hai người này vừa ra tay, chính là không sợ chết sát chiêu. Thế muốn đem Tô Ứng trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh chết. Đinh đinh đinh. Thư sinh áo xanh trường kiếm tại Tô Ứng quanh thân đâm mấy trăm cái. Mỗi một kích đều rơi vào quanh thân yếu huyệt phía trên, đáng tiếc là trường kiếm rơi xuống, chỉ ở Tô Ứng quanh thân lấp loé ánh sáng chói mắt, thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng không bị phá. Khi, cùng lúc đó, lão giả còn xuống bàn tay trực tiếp rơi vào Tô Ứng cái hốc, lập tức phát ra một đạo hồng trung đại lư giống như chấn minh. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích phi tốc hướng phía bốn phía tản ra. Những nơi đi qua, mấy cây khô héo cây tùng trong nháy mắt nổ tung lên. Mà tại Tô Ứng dưới chân, đại địa cũng ầm vang chấn động, sau đó giống như mạng nhện hướng về bốn phía vỡ ra. Tiểu tử này chết chắc. Một bên nữ tử áo trắng thấy vậy, thần sắc lập tức vui mừng. Hai người này đều là thiên nguyên cảnh M7, 8 khiếu cao thủ, hai người liên thủ, Tô Ứng chỗ nào có thể ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tô Ứng chậm rãi quay đầu, ánh mắt như đao nhìn về phía lão giả còn xuống, khóe miệng hiện hiện một tia khinh thường. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa a? Cái gì? Vừa mới nói xong, lão giả còn xuống chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ loé sáng. Hắn tâm niệm khẽ động, thân thể liền muốn lui nhanh, nhưng mà đã chậm. Tô Ứng năm ngón tay chính chảo, trực tiếp rơi vào bờ vai của hắn. Hơi chút dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão giả còn xuống cánh tay trực tiếp bị Tô Ứng bóp vỡ nát. Nương theo một tiếng hét thảm, người sau trực tiếp bay rất ra ngoài. Mau ra tay. Hắn đau thương kêu to, vừa mới nói xong, thư sinh áo xanh trường kiếm giống như rắn độc, hướng phía Tô Ứng con mắt đâm tới. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, Tô Ứng nhắm mắt, sắc bén không gì sánh được mũi kiếm rơi vào trên mí mắt, ngay cả một điểm bạch đấn cũng không có lưu lại. Loẹt loẹt. Tô Ứng cười lạnh, thiểm điện giống như xuất thủ, hai ngón trong nháy mắt kẹp lấy thư sinh áo xanh trường kiếm. Răng rắc. Có chút dùng sức, trường kiếm lập tức đang vặn bẹo bên trong đứt thành từng khúc. Phốc. Lập tức, hắn một chỉ điểm ra, lục mạch thần kiếm kiếm khí trực tiếp đem thư sinh áo xanh ngực xuyên thủng. Nữ tử áo trắng thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, nàng kịch độc không gì sánh được móng đuốt có thể so với sắc bén nhất truy thủ, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng sau lưng, hướng phía sau hắn hung hăng chảo ra. Ầm. Một trận ánh lửa trống rỗng lấp lóe, nữ tử áo trắng chỉ cảm thấy ngón tay của mình giống như là rơi vào tinh thần thần thiết phía trên. Chính mình không chỉ có không có đối với nó tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem cổ tay của mình chấn vỡ. Ta đến cuốn lấy hắn, các ngươi đi mau. Tiểu tử này thân thể cường hành không gì sánh được, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lão giả còn xuống gầm thét, thân thể đột nhiên xông ra, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng sau lưng. Hai tay của hắn kẹp lấy Tô Ứng cánh tay, mà hai tay của mình thì giống như rắn độc hướng phía Tô Ứng cái trán hai bên huyệt thái dương đảo đi. Phanh phanh. Hai tiếng trầm đục truyền đến, lão giả còn xuống ngón tay bị một tầng kim quang nhàn nhạt ngăn trở. To lớn lực phản chấn, đem nó hai tay chấn răng rắc vỡ vụn. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Mau lui lại. Ba người thấy vậy, đáy mắt rốt cục hiện vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được Tô Ứng cường đại chỗ. Đầu của ta cũng không phải mỉ vắt bóp. Vừa mới nói xong, Tô Ứng cười lạnh, tay phải bỗng nhiên bắt hắn lại cánh tay. Sau đó, dùng sức bóp, vớ néo. Ca một tiếng vang dọn, lão giả còn xuống cánh tay trực tiếp bị bóp gãy, xoay thành hình méo mó. Sau đó hắn xoay người, một trường vung ra, rơi vào lão giả còn xuống trước ngực, trực tiếp đem nó đánh bay rất ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, liền oanh một tiếng bạo thành một đoàn huyết vũ rơi xuống. Cùng lúc đó, Tô Ứng thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi vào thư sinh áo xanh trước mặt, đại thủ nâng lên rơi xuống. Răng rắc, trực tiếp đem nó đầu đánh vào lồng ngực ở trong. Cuồng bạo cương khí khiến cho nửa thân thể đều sụp đổ ra. Trong chớp mắt, địa ngục môn hai đại cao thủ liền bị Tô Ứng hời hợt ngược sát. Ngươi đến cùng là ai? Tu vi của ngươi lúc này chỉ còn lại có nữ tử áo trắng một người, nàng nhìn xem Tô Ứng, từng bước một lùi lại, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không cần quản ta là ai, trước tiên nói một chút, các ngươi là ai, vì sao muốn đuổi giết bọn hắn? Tô Ứng nhìn xem nàng, mỉm cười, nói hài lòng, ta tha cho ngươi một đầu toàn thây, nếu không ta để cho ngươi hài cốt không còn. Nghe được Tô Ứng lời này, nữ tử áo trắng nội tâm run lên. Nàng không hoài nghi chút nào Tô Ứng nói tới tính chân thực. Đáy mắt lập tức hiện vẻ tuyệt vọng. Trốn. Suy nghĩ cùng một chỗ, nữ tử áo trắng lập tức dưới chân một chút, phồng lên quanh thân cương khí, cả người giống như quỷ mị hướng phía bên ngoài phóng đi. Ngang giống. Nương theo một đạo rồng gầm rung trời, nữ tử áo trắng tâm thần run lên, bước chân lập tức chậm một nhịp. Nàng theo bản năng quay người nhìn lại, chỉ gặp một đầu dài đến vài chục trượng kim long ngay tại trong con mắt vô hạn phóng đại. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kim long xuyên qua nữ tử áo trắng thân thể, trực tiếp đem nó vênh vỡ nát. Ta nói chuyện từ trước đến nay nói lời giữ lời, nói để cho ngươi hài cốt không còn, liền để ngươi hài cốt không còn. Liên tiếp đánh chết địa ngục môn ba đại cao thủ, Tô Ứng quay người, hướng phía trong miếu đổ nát đi đến. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh khủng mấy người, lúc này mở miệng hỏi: "Các ngươi là lai lịch gì? Địa ngục môn vì sao muốn truy sát các ngươi?" Chương 130, trong thành xáo lộ nhiều chương 130, trong thành xáo lộ nhiều trong miếu đổ nát, một cái thụ thường trung niên, Tô Ứng liếc mắt nhìn, thiên nguyên cảnh 2-30 khiếu tu vi, còn có 7-8 cái hộ vệ, đều là tiên thiên cảnh tầng 5 trở lên tu vi. Trừ cái đó ra, chính là bị bọn hắn bảo hộ tại sau lưng thiếu niên kia. Đa tạ công tử ân cứu mạng, tại Hạ Triệu Bán Sơn, Thanh Châu phủ Nam quận nhân sĩ. Cầm đầu trung niên nhân đi đầu đứng ra, hướng phía Tô Ứng chắp tay chào. Chúng ta vốn là Nam quận Triệu gia dòng chính, về sau gia chủ trong lúc vô tình bỏ mình, Triệu gia cũng bởi vậy gia đạo sa sút. Chúng ta vốn định tiến về Thanh Châu kế thừa gia nghiệp, ai nghĩ đến liền bị Địa Ngục môn truy sát. Địa Ngục môn là cái gì tồn tại? Tô Ứng nhíu mày hỏi. Về công tử, Địa Ngục môn một sát thủ tổ chức, gần nhất 5-6 năm mới cao hứng. Ám sát qua rất nhiều cao thủ nổi danh. Vừa mới bị công tử chỗ đánh chết 3 người theo thứ tự là Bạch Y Liễu nữ Quỷ Lệ U, Đoạt Mệnh thư sinh Lưu Thanh Y cùng Toái Cốt Ma Trương Thành. Dừng một chút, Triệu Bán Sơn thở dài, nhìn về phía sau lưng thiếu niên thanh tú, hôm nay nhược phi công tử xuất thủ, chúng ta khả năng ngay cả châu phủ cũng không đến được. Bọn hắn sở dĩ truy sát là bởi vì Triệu Chấn phủ ti phó chỉ huy sứ Triệu Giai chỉ thị. Nói đến chỗ này, Triệu Bán Sơn sắc mặt càng thêm trở nên ảm đạm. Chấn phủ ti thế lực khổng lồ đến cực điểm, bọn hắn Triệu Giai đã hủy một nửa, còn muốn cùng Triệu Giai chống lại, không khác lấy trứng chọi đá. Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này hỏi: "Triệu Giai, bọn hắn vì sao muốn truy sát ngươi? Các ngươi đều họ Triệu, không phải hẳn là người một nhà sao?" Công tử có chỗ không biết, chúng ta cùng Triệu Giai mặc dù là người một nhà, nhưng hắn không phải dòng chính, theo lý thuyết không cách nào kế thừa vị trí gia chủ, dựa theo chúng ta Triệu gia truyền thống, chỉ có Triệu gia dòng chính mới có thể kế thừa gia nghiệp. Cái kia Triệu Giai lòng lang dạ thú, vì độc chiếm Thanh Châu phủ sản nghiệp khổng lồ, thế là phái người đuổi giết chúng ta. Thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Các ngươi biết rõ không được lại, vì sao muốn khăng khăng tiến về châu phủ? Chẳng lẽ không cảm thấy được đây là chịu chết ta?" "Ai, công tử nói chúng ta cũng biết, nhưng trước mắt chỉ có con đường này có thể đi. Tại hạ nghe nói châu phủ trấn phủ ti chỉ huy sứ đổi một vị mới đại nhân, người này ghét ác như cửu hái dân như tử đồng thời liêm khiết thanh bạch, chúng ta lần này tiến đến cũng là muốn thỉnh cầu vị này Tô đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo, đồng thời để lộ Triệu Giai cùng Địa Ngục môn cấu kết, như hại nhà mình việc các khổ cụ." Tô Ứng nghe vậy, có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, dừng một chút, hắn nghiêm mặt, cười nói: "Ngươi nói không sai, ta cũng nghe qua vị kia Tô đại nhân, không chỉ có ghét ác như cửu hái dân như tử liêm khiết thanh bạch, hơn nữa còn là một cái vai hùng bất phàm, có phần nhiệt tình vì lợi ích chung người. Các ngươi đi châu phủ nhìn thấy hắn, nhất định có thể vì các ngươi giải oan làm chủ. Nhận công tử cắt ngôn, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta liền đi đầu một bước rời đi." Triệu Bán Sơn chắc tay, lúc này liền muốn dẫn người rời đi miếu hoang. "Các ngươi không sợ Địa Ngục môn truy sát?" "Công tử có chỗ không biết, lần này Địa Ngục môn 3 đại cao thủ chết tại công tử trong tay, lần sau truy sát ít nhất phải đợi đến nửa tháng sau, bất quá trong lúc này chúng ta đã tới châu phủ, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta hay là đi đầu một bước." "Cũng được, vậy các ngươi đi đường cẩn thận, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Cáo tử." Nói xong, mang theo thiếu niên cùng những người khác đội vã rời đi đi đường. Những ngày tiếp theo, Tô Ứng vừa đi vừa nghỉ, cưỡi thiểm điện, chỉ đi đường hẹp quanh co. Một đường chỗ qua, đánh giết mấy chục nguy hại thôn dân Thâm Sơn yêu ma, nổ 6 tòa nguy hại một phương sơn trại đạo tặc. Mãi cho đến ngày thứ 5 sáng sớm, Tô Ứng mới cưỡi thiểm điện chậm rãi đi vào Thanh Châu phủ địa giới. Đợi đến đạt Thanh Châu thành, đã là lúc chạm vào tối. Tô Ứng cũng không có sốt ruột tiến về trấn phủ thi, mà là tùy ý tìm khách sạn ở lại. Thu xếp tốt truy điện cùng tiệm điện, liền tự mình một người chậm rãi ra cửa chuẩn bị 4 chỗ dạo chơi. Lúc này, treo trăng đầu ngọn liễu, gió đêm lạnh lạnh. Trên đường dài vạn đèn sáng tỏ, xe như dòng nước ngựa như rồng, rất là huyên áo. Đơn thuần phồn hoa, Thanh Châu phủ so với Ninh Dương thành phồn hoa gấp trăm lần không chỉ, mà lại thành trì cũng lớn gấp trăm lần, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thanh Châu tứ quận thủ phủ liền ở chỗ này, lại thêm chính là đại hạ Cửu Châu một trong. Có thể nói Thanh Châu phủ chính là thiên hạ đếm được lấy nơi phồn hoa. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Đột nhiên, vang lên bên tai từng đợt doanh doanh ý cười, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hai cái bộ dáng tú lệ nhà lành mỹ phụ nhân đâm đầu đi tới. Hai người chơi đùa giỡn, một cái xô đẩy, bên trong một cái mỹ phụ áo trắng người lập tức hướng về phía trước té ngã, vừa vặn nhào vào Tô Ứng trong ngực, dẫn bóng đụng người. Tô Ứng vô ý thức đưa tay đem nó nâng. Lập tức, lòng bàn tay truyền đến một trận mềm mại cảm giác thuận hoạt. Mỹ phụ nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xấu hổ mang e sợ. "Đa tạ công tử, nếu không nô gia chính là muốn té ngã trên đất." "Không khách khí." Tô Ứng khẽ gật đầu, đưa tay đem mỹ phụ nhân đỡ lên. Công tử vì sao còn không đem người nhà bông ra?" Mỹ phụ nhân cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên thân tản ra nữ tử thành thục phong vận, như là chín muồi cây bảo mật, để cho người ta nhìn không khỏi nghĩ ôm hung hăng cắn một cái. "Bông ra." Tô Ứng nhìn xem nàng, cười nhạt một tiếng, "Bông ra có thể, bất quá ngươi có phải hay không trước đem túi tiền của ta trả lại cho ta? Ta trong cái túi kia có kim phiếu 100 tấm, mỗi một tờ mệnh giá đều tại 100 lượng, cộng lại chính là 1 vạn lượng hoàng kim, 100.000 lượng bạch ngân." "Công tử nói đùa, chúng ta nơi nào sẽ bắt ngươi túi tiền?" Trước mắt bao người, bị một người xa lạ bên đường lôi kéo cánh tay, bị phụ áo trắng người nhất thời gương mặt xinh đẹp nổi giận. "Không có sao, vậy ta cũng không khách khí." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng đưa tay liền hướng về ngực nàng sờ soạn. "Mỹ nhân của các ngươi kế đùa nghịch không sai, đáng tiếc, tiền của ta chính là ta mệnh, các ngươi tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta không đáng một đồng." "A, lưu manh." "Đùa nghịch lưu manh." Mỹ phụ áo trắng mắt người nhìn Tô Ứng đưa tay, lập tức há miệng kêu to.
Ngươi hồ a, ngươi là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi.
Tô Ứng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một vị khác áo vàng nữ tử kiều mỹ, hai người các ngươi là đồng bọn đi. Đem cái túi chủ động giao ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, trực tiếp đem bọn ngươi đưa đi gặp quan. Nhìn thủ pháp của các ngươi cũng là kẻ tái phạm. Lại thêm túi tiền của ta con nhiều tiền như vậy, nếu là đến quan phủ, các ngươi cần phải bị đẩy đi tiến vào giáo phường đi. Hắn lời vừa nói ra, hai nữ sắc mặt lập tức biến đổi. Mỹ phụ áo trắng người thấy vậy, biết mình lần này gặp kẻ khó chơi, lúc này từ trong ngực móc ra một cái thêu lên kim ti cái túi.
Công tử, là chúng ta có mắt không trọng, còn xin thả chúng ta đi thôi.
Mỹ phụ áo trắng người nhất thời tội nghiệp nhìn qua Tô Ứng. Các nàng hai người mặc dù người mang võ công, có thể đối mặt Tô Ứng không chút nào để không nổi sức phản kháng.
Tốt, bản công tử đại nhân có đại lượng, lần này liền buông tha các ngươi.
Nói xong, Tô Ứng buông lòng tay, Mỹ phụ áo trắng người nhất thời hướng về sau rơi xuống trên mặt đất.
Đa tạ công tử.
Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nữ tử áo xanh nhìn Tô Ứng một chút, sau đó mang theo nữ tử áo trắng bước nhanh rời đi. Nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng, Tô Ứng nhíu mày, tự mình tiếp tục đi đến phía trước. Châu phủ chi phồn hoa, nhìn Tô Ứng hoa mắt. Bởi vì ô giang cũng từ trong đó xuyên thẳng qua mà qua, cho nên mặt sông đô vô số giống như lầu các giống như thuyền hoa. Cách thật xa, liền nghe từng đợt tiếng cười duyên cùng sáo trúc âm thanh không dứt truyền đến. Tùy ý tìm cái quầy hàng, ăn uống no đủ sau, Tô Ứng đang muốn đứng dậy, đột nhiên bên tai khẽ động, cách đó không xa truyền đến một trận xốc xếp bước chân. Ngay sau đó, một đám hơn 10 người đại hán trực tiếp đem nó vây lại. "Muội tử, gian phu kia Vương Bắt Đạn ở đâu? Nhìn lao tử không chặt hắn cho chó ăn."
"Ca ca, chính là tiểu Bạch kiếm này,
chính là hắn, chơi chúng ta không trả tiền." Tô Ứng sắc mặt tối sầm, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp vừa mới cái kia hai cái tiểu nương bị chính một mặt tội nghiệp, như là nhìn phụ tâm lang bình thường chỉ mình. Chương 131, nhanh đi tây khu xin mời trấn phủ ti cao thủ. Chương 131, nhanh đi tây khu xin mời trấn phủ ti cao thủ. Nữ tử áo trắng cùng nữ tử áo xanh, một lớn một nhỏ. To như mỹ phụ, nhỏ kiều mỹ, đơn giản mỗi người mỗi vẻ. Hai người lời vừa nói ra, lập tức gây nên chúng quanh bách tính sang đầy xem náo nhiệt.
"Nha, tên tiểu Bạch kiểm này dáng dấp không tệ a."
"Quả thật không tệ, chắc không được có thể một lần chơi hai cái.
Đoán chừng là cái nơi khác vừa tới, nếu không nơi nào sẽ mắc lửa.
Đáng tiếc, chính là hắn không trả tiền." Mỹ phụ áo trắng chỉ vào Tô Ứng, lã chã chứ khóc, một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng.
"Đối với, chính là hắn. Chơi tỉ tỉ, không trả tiền."
Nữ tử áo xanh cũng là chỉ vào Tô Ứng, phản phất nhận lấy thiên đại nhục nhã bình thường.
"Tiểu tử, chính là ngươi chơi mọi tử ta không trả tiền."
Đại hán hùng tráng dẫn theo đại khảm đao, chỉ vào Tô Ứng, hung tận hỏi.
Tô Ứng nghe vậy, lập tức khỏe miệng giật một cái.
"Cơ mờ mờ trong thành xáo lộ nhiều, ta muốn về nông thôn. Không nghĩ tới ngày đầu tiên vừa tới liền gặp loại chuyện này."
Nghĩ đến đây, Tô Ứng thở dài, giống như cười mà không phải cười nói, "Không cần đóng kịch, ta biết các ngươi là cùng một bọn. Các ngươi muốn thế nào? Có thể nói thẳng ra, ta đều tiếp lấy."
"Tiểu tử, ngươi chơi mọi tử ta không trả tiền, đó chính là đang đánh mặt của ta, lão tử muốn trước đánh gãy chân của ngươi, sau đó ngươi bồi cái 100.000.80.000 là được rồi."
"100.000.80.000.
Muội tử ngươi khảm kim cương thạch rồi sao?" Trung quanh quần chúng vây xem căn cứ xem náo nhiệt không sợ lớn tâm tính, thường cái khuên tay. Có thậm chí trực tiếp lân cận chuyển đến trương băng ghế nhỏ, cứ như vậy ngồi đập lấy hạt dưa quan sát.
100.000.80.000
có, đổi một cái đi.
"Thì như, các ngươi không thử một chút báo quan?"
Tô Ứng cười nói.
"Bớt nói nhảm.
Tiểu tử, không có tiền dễ nói a, không có tiền vậy liền đưa ngươi tứ chi toàn bộ đánh gãy.
Đến a, lên cho ta."
Tô Ứng thấy vậy, ánh mắt lập tức biến băng lánh đến cực điểm.
"Muốn chết?"
Mắt thấy mười mấy người cầm trong tay trường đao hướng phía chính mình chặt mà đến, Tô Ứng lập tức cười lạnh. Đầu ngón tay hắn liên tục chỉ bảo, lục mạch thần kiếm kiếm khí trong nháy mắt kích sạng.
Phanh phanh phanh.
Từng đạo kiếm khí giống như mũi tên, trực tiếp đem tất cả mọi người đầu gối toàn bộ xuyên thủng. Lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt.
"Tiểu tử, ngươi muốn chết?"
Đại hán hùng tráng thấy vậy, vừa sợ vừa giận, trường đao chân khí chấn động, hướng phía Tô Ứng trực tiếp vào đầu chém vào mà đến.
Tô Ứng thấy vậy, đứng tại chỗ sừng sững bất động, mắt thấy trường đao rơi xuống, hắn cong ngón búng ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại hán hổ khẩu đứt ra, cổ tay đứt gãy, trường đao cũng răng rắc vỡ vụn.
"Ngươi dám bên đường làm dữ? Ngươi xong tiểu tử."
Tô Ứng nghe vậy, lập tức vừa tức cười.
"Mẹ ngươi, lão tử rõ ràng phòng vệ chính đáng, lại còn biến thành bên đường làm dữ.
Tránh ra, đều mẹ nó tránh ra, lưu bộ đầu tới."
Nhưng vào lúc này, đột nhiên mấy đạo phách lối không gì sánh được thanh âm truyền đến. Lập tức, đám người bị tách ra, một đám bộ khoái vây quanh một cái cưỡi sừng bảy ngựa uy vũ trung niên chậm rãi đi tới. "Ai đang náo sự tình?" Vừa mới bị Tô Ứng đả thương đại hán thấy vậy, lập tức thần sắc vui mừng, liền vội vàng đứng lên, lảo đảo đi vào người kia trước ngựa.
"Lưu đại nhân, ngươi cần phải là thảo dân làm chủ a.
Người này bên đường làm dữ, đả thương chúng ta.
Đến a, đem tiểu tử này mang đi."
"Là..." Vừa mới nói xong, hai tên áo đen bộ khoái lập tức hướng phía Tô Ứng bọn tới. Trong đám người, áo trắng cùng nữ tử áo vàng lập tức miệng hừ một cái, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ.
"Nguyên lai là quan phỉ cấu kết ta."
Tô Ứng sắc mặt như thường, cười nhạt nói, "Lưu bộ đầu đúng không? Hy vọng ngươi buổi sáng ngày mai tỉnh lại, cũng có thể giống như ngày hôm nay bị phong."
"Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đến địa bàn của lão tử liền muốn ngoan ngoãn nghe lời.
Ngươi coi đường phố làm dữ, đả thương mười mấy người.
Bẩm báo chỗ nào lão tử cũng không sợ.
Mang cho ta đi." Nói xong, Lưu Bộ Đầu vung tay lên, lập tức hai tên bộ khoái tiến lên, đem sớm đã chuẩn bị xong gông xiềng cho Tô Ứng đeo lên. "Hy vọng ngươi đợi chút nữa đừng hối hận." Tô Ứng nhìn hắn một cái, lung lay trong tay xiềng xích. "Hừ, giả vờ giả vịt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Châu Vương nhi tử sao?" Chấm đã. Đột nhiên, Tô Ứng nhìn một chút Lưu Bộ Đầu, cười nói, "Bọn hắn không mang đi." "Nói nhảm. Bọn hắn đương nhiên muốn dẫn đi, chỉ bất quá làm khẩu cung liền có thể. Về phần ngươi hử?" Nói xong, thất lên roi ngựa, trực tiếp quay người. Mà Tô Ứng thì là bị hai tên bộ đầu đè ép, chậm rãi đi theo khoái mã sau lưng. Sau một nén nhang, một đoàn người đi vào nha môn. "Ngươi đi thông tri Trương đại nhân." Lưu Bộ Đầu nói xong, đồng thời còn tại bộ khoái kia bên thai phụ nữ vài câu. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Tô Ứng nghe nhất thanh nhị sở. "Nhanh đi nói cho Trương đại nhân, liền nói có một cái dê béo lớn, tùy thân mang theo 100.000 lượng bạc." Mười bộ khoái kia nơi nào thấy qua nhiều như vậy bạc, lập tức toàn thân chấn động, vừa định bước ra, bị Lưu Bộ khoái trừng mắt liếc, lúc này bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới đại đường. Huyện lệnh đại nhân đến. "Uy Vũ." Rất nhanh, trong đường một đám bộ khoái tề tiểu, cùng kêu lên hô to, chính thức thăng đường. Lập tức, một người mặc áo lam nam tử trung niên đi ra. "Dưới đường người nào, họ gì tên gì? Gặp bản quan, vì sao không quỳ?" Lúc đầu vị huyện lệnh này đại nhân chính hưởng dụng mấy tên tiểu cô nương, không nghĩ tới đột nhiên bị người đánh gãy chuyện tốt. Hắn ngay tại cao hứng, vốn định nổi trận lôi đình. Ai nghĩ tới bộ khoái kia nói thẳng mang theo cái dê béo lớn. Trương Kinh lập tức toàn thân chấn động. 100.000 lượng bạc, đủ hắn tham một năm. Đùng. Kinh đường mục như kinh lôi nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Nhưng mà Tô Ứng thì là đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, sừng sững bất động. "Lưu Bộ Đầu, tiểu tử này chỗ phạm chuyện gì?" "Bẩm đại nhân, vừa mới ti chức ra ngoài tuần tra, không nghĩ tới gặp được người này bên đường làm giữ, không chỉ có đối với Vương Lan Vương Lục nhị tỷ mọi ý đồ bất chính, hơn nữa còn đầu đã trọng thương mười mấy người." Dừng một chút, Lưu Bộ Đầu từ trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị xong lời khai, đưa cho Trương Kinh, "Đây là người bị hại căn cứ chính xác tử, xin mời đại nhân xem qua." Tô Ứng nghe vậy, lập tức lông mày nhíu lại. "Ngươi lại ra, chơi vậy mà so bản quan con hoa." Ngay cả thẩm vấn cũng không thẩm vấn, trực tiếp lời khai đều viết xong. Cái này đổi trắng thay đen, vu oan giá họa vậy mà chơi so bản quan còn quen luyện. Nghĩ như vậy, Tô Ứng cười nói, "Vị này Trương đại nhân, thẩm vấn phạm nhân trước đó, có phải hay không hẳn là đem thụ hại cả đám người cũng mang đến tra hỏi? Mà lại ngươi cái kia bằng chứng, có phải hay không các ngươi sớm biết xong đó a?" "Đúng. Bản quan để cho ngươi nói chuyện sao?" Lưu Bộ Đầu, "Cho ta há mồm." "Là, đại nhân." Lưu Bộ Đầu nghe vậy, đáy mắt lập tức hiện lên một tia nhe răng cười. Hắn lên trước một bước, trong tay pháp đao vung lên, hướng phía Tô Ứng bên mặt hung hăng quét tới. Trên vỏ đao chân khí phun trào, lần này là muốn đem đầu người tươi sống rút bạo. "Muốn chết?" Tô Ứng cười lạnh, quanh thân cương khí khẽ động, chỉ nghe răng rắc một tiếng bạo hưởng. Hai tay của hắn xiềng xích trực tiếp sụp đổ, lập tức đại thủ nô ra, trực tiếp bắt lấy Lưu Bộ Đầu pháp đao, sau đó đột nhiên dùng sức, bách đoán tinh cương trường đao liên đối vỏ đao trực tiếp bị Tô Ứng bóp vỡ nát. Lưu Bộ Đầu kinh hãi, đang muốn bước ra lui lại, chỉ gặp một cái giống như kim thiết đổ bê tông bàn tay hung hăng đánh vào trước ngực của mình. Giang giác. Hắn xương ngực đứt gãy, giống như là bị một đầu thái cổ voi lớn hung hăng va chạm. Sau đó cả người thổ huyết bay ngược, phía sau lưng đâm vào cách đó không xa đường trên trụ, rơi xuống sau trực tiếp hấp hối. Hoa. Trong đường mọi người đều là giật mình, sắc mặt đại biến. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng vậy mà không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Thật to gan, dám trên công đường tập sát triều đình bộ khoái, ngươi không sợ khám nhà diệt tộc sao? Trương Kinh thần sắc kỳ biến, giận dữ hét, đồng thời thân hình lóe lên, hướng phía sau tối lui. "Gọi người, gọi người." "Gia hỏa này là thiên nguyên cảnh cao thủ, nhanh đi tây khu xin mời trấn phủ ti cao thủ." "Không, thả khói lửa, mau thả khói lửa." "Gọi trấn phủ ti cao thủ tới." Vừa mới nói xong, mấy tên bộ khoái lập tức đem khói lửa tín hiệu móc ra, tiện tay kéo một phát, từng đạo hoa mị khói lửa kích xạ lên không. "Phanh phanh phanh." Tô Ứng ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy bầu trời mấy đạo ngũ thải ban lan khói lửa nở rộ ra. Lập tức, tại phương tây cách đó không xa, mấy chục đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, hướng phía nơi đây phi tốc chạy đến. Tô Ứng thấy vậy, khoe miệng cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, tại nguyên chỗ đợi đứng lên. Chương 132, để Tô đại nhân hài lòng mới thôi. Chương 132, để Tô đại nhân hài lòng mới thôi. Ước chừng mười hơi không đến, thiên địa nguyên khí trong khi phun trào, một đạo người mặc khôi giáp màu đen thân ảnh phá không mà đến, phi tốc rơi vào trong viện nhà. "Triệu đại nhân cứu ta." Trương Kinh xem xét người tới, lập tức thần sắc đại hỉ, vội vàng hướng phía giữa không trung kêu gọi. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người tới ước chừng 50 tuổi, người mặc hắc giáp, dáng người mặc dù gầy gò, nhưng quanh thân cương khí phun trào, chí ít ngưng luyện 50 thiếu, là cao thủ. Nguyên lai là Trương đại nhân phát ra tín hiệu, xảy ra chuyện gì? Người tới rõ ràng là trấn phủ ti phó chỉ huy sứ Triệu Giai, hắn chậm rãi rơi xuống, sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Trương Kinh hỏi, "Ai làm loạn?" Triệu đại nhân minh xét, là tiểu tử này. Hắn không chỉ có bên đường đối với nhà lành làm loạn, mà lại đã thương hơn 10 người, các loại Lưu Bộ Đầu đem nó cầm nhập về nhà, bản quan chính thẩm vấn hảo hảo mà, ai ngờ tên này lại bạo khởi đả thương người, ai, đáng thương Lưu Bộ Đầu, mắt thấy là phải không sống nổi. Đang khi nói chuyện, Trương Kinh ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên trọng thương ngã gục Lưu Bộ Đầu. "Thật can đảm. Trên công đường tập sát mệnh quan triều đình, tiểu tử, ngươi liền không sợ Chu Cửu tộc?" Triệu Giai hai mắt trừng một cái, ánh mắt rơi vào Tô Ứng trên thân, lập tức giống như là biển gầm uy áp giống như núi lớn giống như rơi xuống. Giang giác. Tô Ứng dưới chân phiến đá lập tức không chịu nổi trực tiếp nứt ra. "Ân."
chắc không được lớn lối như thế, nguyên lai ngươi cũng là thiên nguyên cảnh. Tiểu tử, bản quan chẳng cần biết ngươi là ai, trên công đường tập sát mệnh quan triều đình, tội đáng chết vạn lần. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là bản quan tự mình xuất thủ đưa ngươi cầm xuống? Triệu Giai nhìn chằm chằm Tô Ứng, ngón cái đặt tại trên vỏ đao, tựa hồ chỉ cần hắn có chút dị động, liền đem nó ngay tại chỗ chém giết. Đang đang đập đạp. Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đám mười mấy tên người mặc đồng giáp trấn phủ ti cao thủ bước nhanh chạy vào. Trong khoảnh khắc đem đại đường vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trương Kinh thấy vậy, nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ trong lòng đợi chút nữa đem tiểu tử này bắt giữ, nhất định phải hảo hảo mà tra tấn một phen. Kể từ đó, mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Triệu Giai, người tốt gan to. Người có biết ta là ai? Nhưng vào lúc này, Tô Ứng nhìn trước mắt trung niên, cười nhạt một tiếng. Lớn mật. Tại bản quan trước mặt còn dám giả vờ giả vịt. Chẳng lẽ ngươi là Đường Triều hoàng tử phải không? Nghe được Tô Ứng gọi thẳng tên, Triệu Giai lúc này gầm thét lên tiếng. Hắn dù nói thế nào, cũng là đường đường chính tứ phẩm phó chỉ huy sứ, một cái hoàng khẩu tiểu nhi, dám cứ gọi thẳng tên, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta tự nhiên không phải Đường Triều hoàng tử, bất quá Triệu Giai, ngươi có thể nghe cho kỹ, ta gọi Tô Ứng. Mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Vừa mới nói xong, Tô Ứng trực tiếp đem mang theo người điều lệnh công văn ném cho Triệu Giai. Cái này công văn quanh thân kim hoàng, phía sau mơ hồ có cựu long văn tú, chính là cực phẩm tơ lụa chế thành, bình thường có thể sử dụng lần này đến làm điều lệnh công văn, tuyệt đối đại sự. Triệu Giai thấy vậy, nội tâm lập tức có một cố dự cảm không tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau khi nhận lấy triển khai xem xét, lập tức biến sắc. Đi đầu đập vào mi mắt chính là bốn cái đỏ tươi đại ấn. Thần Võ Đế Ngọc ấn, Trấn Phủ Ti Ti chủ ấn, Thanh Châu Vương ấn, Thanh Châu Tổng Đốc ấn. Triệu đại nhân, phía trên viết cái gì? Một bên Trương Kinh nhìn Triệu Giai sắc mặt âm tình bất định, lúc này tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Chính ngươi xem một chút đi. Triệu Giai hít sâu một hơi, mắt thần minh diệt không chừng nhìn xem Tô Ứng, trực tiếp đem điều lệnh văn thư ném cho Trương Kinh. Vậy ta nhìn xem. Trương Kinh có chút xem thường tiếp nhận, nhưng mà chờ hắn triển khai xem xét, lập tức ánh mắt khẽ động. Cái gì? Cái này, hắn tại chỗ nghẹn ngào kêu sợ hãi, hai tay không ngừng run rẩy, đáy mắt tràn đầy không thể tin. Sau đó hắn cổ họng nhấp nô, chậm rãi quay người, sau đó cúi đầu không lời, hai tay dâng điều lệnh văn thư đi vào Tô Ứng trước mặt. Bên dưới, hạ quan Triệu Kinh, tham kiến Tô đại nhân. Một bên đông đảo bộ khoái lướt nhau, cũng là trợn mắt hốt mồm. Tô Ứng nhìn xem cúi đầu không người, hai tay cao hơn đỉnh đầu Triệu Kinh, cười lạnh, cũng không có đi tiếp. Triệu đại nhân, ngươi tốt gan to, vừa mới ngươi ngón cái đặt tại trên chuôi đao, làm sao? Chẳng lẽ là muốn đối với bản quan xuất thủ phải không? Tô Ứng ánh mắt như điện, nhìn xem Triệu Giai, thử lạnh nói. Hạ quan không dám. Hạ quan vừa mới cũng là nhất thời tình thế cấp bách, còn xin đại nhân thứ tội. Triệu Giai vội vàng chắp tay, thấp giọng nói. Một bên đám người thấy vậy, cảm giác cả người đều mộng. Đây là có chuyện gì? Thiếu niên này làm sao đột nhiên lại thành người lớn? Hơn nữa nhìn bộ dáng so nhà mình huyện lệnh đại nhân cùng Triệu đại nhân quan giai còn muốn lớn. Một bên Trương Kinh bưng lấy điều lệnh văn thư, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ này khắc này, hai cánh tay hắn không ngừng run rẩy, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng thời trong lòng hận không thể lưu bộ đầu trực tiếp đi chết. Thế này sao lại là đá trúng thiết bản? Đây con mẹ nó chính là nâng lên thần hỏa pháo a. Trương đại nhân, còn không mau hướng Tô đại nhân bồi tội. Triệu Giai nhìn xem Trương Kinh, nội tâm giận mắng, hận không thể một trường đem nó tại chỗ chụp chết. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Tô Ứng, chắp tay nói, Tô đại nhân, hạ quan có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin Tô đại nhân thứ tội. A, đúng. Trương Kinh lấy lại tinh thần, đội vàng run giọng bái nói ti trước Trương Kinh, bái kiến đại nhân. Vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin đại nhân thứ tội. Trương đại nhân, ngươi vừa vặn lớn quan uy a một lời không hợp, liền muốn làm cho thủ hạ đem ta vào miệng a. Trương Kinh nghe vậy, lập tức sắc mặt một khổ, ánh mắt nhìn về phía một bên Triệu Giai. Chỉ gặp người sau ánh mắt nhìn thẳng, đứng tại chỗ, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Sau đó, xoát, trường đao trực tiếp rơi vào Trương Kinh trên cổ. Để Tô đại nhân hài lòng mới thôi. Trương Kinh thấy vậy, lập tức cắn răng một cái, giơ tay lên, hung hăng hướng phía trên mặt của mình hút. Đùng, đùng, đùng. Trọn vẹn 10 bàn tay, mà lại dùng hết toàn lực của mình, chỉ là vì để Tô Ứng hài lòng. 10 bàn tay qua đi, Trương Kinh sắc mặt đỏ bừng, giống như là say rượu. Tô đại nhân, đều là ti trước sai, ngài đại nhân có đại lượng cái kia cái gì, Triệu đại nhân, ngài đao có thể bùng xuống sao? Nhưng mà Tô Ứng chỉ là chắp hai tay sau lưng, nhìn xem đỉnh đầu bảng hiệu, thản nhiên nói. Bốn chữ này nếu như bản quan không có nhận sai nói, giống như biết là công chính liên minh. Nói đến chỗ này, Tô Ứng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, thở dài, bản quan cùng nhau đi tới, màn trời chiếu đất, còn chưa tiền nhiệm, không nghĩ tới liền bị Đồng Liêu cầm tiền đến, còn suýt nữa tống giam, bản quan quả nhiên là đau lòng nhất có cá đúng. Đại nhân Trương Kinh, đại nhân Trương Kinh. Trương Kinh nghe vậy, hướng phía một bên sư gia giơ lên cái cằm, người sau hiểu ý, liền vội vàng đứng lên bước nhanh hướng phía lui lại đi đến. Một lát sau, giấu trong lòng một tờ kim phiếu giao cho Trương Kinh. Cái này Tô đại nhân, để ngài Trương Kinh, đều là ti trước sai lầm. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngài nhìn, những này có thể làm cho đại nhân ngài hơi ép một chút à. Đang khi nói chuyện, đem trong tay kim phiếu bất động thanh sắc nhét vào Tô Ứng trong túi. Tô Ứng liếc qua, nói ít có mấy ngàn lượng. "Ân, Trương đại nhân ngươi có thể lạc đường biết quay lại, bản quan nội tâm hay là rất vui mừng, dạng này, bản quan có thể cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bất quá vừa mới bản quan tập sát mệnh quan triều đình sự tình,
Không có, tuyệt đối không có. Trương Kinh nghe vậy, thân thể nghiêm, đại nghĩa lâm nhiên nói, rõ ràng là hắn tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma bị trọng thương, cùng Tô đại nhân ngài có quan hệ gì? Nói xong, vừa nhìn về phía chung quanh bộ khoái, trừng mắt hỏi, các ngươi nói, có phải hay không?
Là.
Không sai, là Lưu Bộ đầu tẩu hỏa nhập ma.
Đúng đúng, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy.
Tốt một cái tận mắt nhìn thấy.
Đã như vậy, vậy bản quan đối với ngươi không biết lễ phép một chuyện liền không truy cứu.
Đúng đúng đúng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân.
Trương Kinh nghe vậy, liền vội vàng gật đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ.
Đột nhiên, Tô Ứng biến sắc, cười lạnh nói:
"Bất quá vừa mới hai nữ nhân kia, thế nhưng là trộm bản quan túi tiền túi tiền."
"Tiền gì bao?"
Trương Kinh nghe vậy, lập tức sắc mặt sững sờ.
"Không sai."
Tô Ứng nhìn chòng chọc vào hắn, khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh.
"Bản quan trong ví tiền, thế nhưng là có 100,000 công lượng hoàng kim."
Hắn lời vừa nói ra, không chỉ có Trương Kinh, liền ngay cả một bên Triệu Giai cả người cũng là trực tiếp tê.
Chương 133, cưới ngựa nhậm chức. Chương 133, cưới ngựa nhậm chức. 100,000 lượng hoàng kim.
Trương Kinh nghe chút, cả người trực tiếp tê.
Bản quan quanh năm suốt tháng cũng liền ngót nghét một vạn, đi đâu chuẩn bị cho ngươi 100,000
lượng hoàng kim?
Lại nói, ngươi chỉ là một cái túi tiền nhỏ, 100,000 lượng có thể chứa bên dưới a?
Trương đại nhân, cái kia hai cái nương môn cùng các nàng cái gọi là ca ca, ngươi cũng nhận biết đi.
Tô Ứng nhìn xem hắn, cười hỏi.
Không biết,
tuyệt đối không biết.
Trương Kinh nghe vậy, đội vàng nghĩa chính nghiêm từ khoát tay nói, hạ quan cùng bọn hắn tuyệt đối không biết.
Không biết.
Cái kia tốt, bất quá nhìn các nàng thủ đoạn, cũng là kẻ tái phạm.
Bực này hoành hành trong thôn ác bá bản quan thích nhất đả kích. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Triệu Giai, Triệu đại nhân, ngươi nói có đúng hay không?
Đại nhân nói cực phải.
Triệu Giai nghe vậy, chắp tay, lập tức quay người, hướng phía một đám chấn phủ thi quát, đến a, lập tức đem Cao Lan, Cao Lục nhị tỷ bội cùng cả đám người bắt giữ, chờ đợi Tô đại nhân xử lý.
Là.
Nói xong, mười mấy tên chấn phủ ti cao thủ trực tiếp quay người bước nhanh chạy ra ngoài.
Tô Ứng ngồi tại đại đường, lặng lặng đợi.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn, mỗi một âm thanh rơi xuống, đều rất giống rơi vào người khác trong lòng, phản phất có thể trực kích tâm thần bình thường.
Một lát sau, đi ra trừ ma vệ trực tiếp từ bên ngoài trở về.
Hai người đè ép một người, từ cửa chính nối đuôi nhau mà vào.
Cầm đầu tráng hắn kia, tức thì bị đánh máu me đầm địa, vô cùng thê thảm.
Cho tới bây giờ, hắn còn lòng tràn đầy nghi hoặc, chấn phủ ti hảo hảo mà, làm sao lại tự mình đến bắt bọn hắn? Nhưng mà chờ bọn hắn đến đại đường, nhìn thấy trên công đường người, trực tiếp lên người.
Xoát.
Tô Ứng ánh mắt quét qua, mỹ phụ áo trắng hai người lập tức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu khẩn.
Đại nhân, là dân nữ có mắt không trọng, cầu xin đại nhân tha mạng, cầu xin đại nhân tha mạng a.
Đại nhân tha mạng, nô gia trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ, cầu xin đại nhân tha mạng a.
Ha ha.
Tô Ứng cười lạnh, nhìn chằm chằm mấy người, bản quan đã vừa mới đã cho các ngươi cơ hội.
Đáng tiếc, các ngươi hay là chưa từ bỏ ý định.
Bản quan hỏi ngươi, ví tiền của ta đâu?
Túi tiền.
Mỹ phụ áo trắng đôi mi thanh tú cao lại, vội vàng dập đầu như dã tỏi, đại nhân minh xét, túi tiền kia đã cho ngươi à?
Đúng đúng, túi tiền đã cho ngươi.
A, cho ta.
Xem ra là ta quên.
Đang khi nói chuyện, Tô Ứng tự mình móc ra một cái thêu lên kim tuyến túi tiền nhỏ, sau đó giải khai cái túi, rầm rầm một trận vang, một chút bạc vụn cùng mấy tấm ngân phiếu rơi xuống ở trên bàn.
Đích thật là bản quan túi tiền không sai.
Hắn lời vừa nói ra, mỹ phụ áo trắng hai người lập tức thần sắc vui mừng. Nhưng mà chẳng kịp chờ các nàng mở miệng, liền chỉ nghe Tô Ứng bộ một tiếng đập vào trên mặt bàn, phẫn nộ quát:
Cái này mặc dù là bản quan túi tiền, nhưng nếu như bản quan không có nhớ lầm, trong này có 100,000 lượng kim phiếu.
Dưới đường bắt phụ, bản quan xin hỏi các người, có phải hay không các người cho đánh cháo?
Cái gì?
100,000 lượng?
Mỹ phụ áo trắng nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Đại nhân minh xét, đại nhân minh xét.
Dân nữ coi là thật không biết ta.
Không biết.
Tô Ứng cười lạnh, xem ra quả nhiên là các ngươi cho đánh cháo. A Trương đại nhân, đem những người này toàn bộ giải vào đại lao, mặt khác, bản quan rất cái kia 100,000 lượng hoàng kim, liền giao cho ngươi.
Nếu là tìm không ra, bản quan có lý do hoài nghi ngươi cùng những người này là đồng đảng, quan phỉ cấu kết.
Đến lúc đó đừng trách bản quan đưa cả nhà ngươi lên đường.
Nói xong, Tô Ứng cười lạnh, trực tiếp đứng dậy, phất tay áo rời đi.
Một bên Triệu Giai cũng không có ngăn cản, các loại Tô Ứng sau khi đi, Trương Kinh mới vẻ mặt đau khổ đi vào hắn trước mặt, hỏi: "Triệu đại nhân, cái này Tô Ứng rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ?
Sự tình là ngươi gây ra, bản quan làm sao biết làm sao bây giờ?"
Triệu Giai sắc mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp dẫn người rời đi.
Chờ hắn sau khi đi, Trương Kinh sắc mặt có thể nói âm trầm như nước, hắn hung tợn nhìn chằm chằm đại hán cùng mỹ phụ áo trắng bọn người.
"Cho các ngươi 3 ngày, lụng đủ 100,000 lượng hoàng kim, nếu không bản quan đem bọn ngươi cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội."
"3 ngày?
100,000 lượng hoàng kim?
Đại nhân, ngài liền xem như đem chúng ta toàn bán cũng không đủ a."
"Tốt, ngươi như thế đưa thích bán, ngày mai liền đưa ngươi đưa vào giáo phường thi."
"Giáo phường thi?
Đại nhân không muốn không muốn a."
Trở lại khách sạn, Tô Ứng trực tiếp quanh chân tu luyện.
Hôm sau trời vừa sáng, hắn còn chưa tỉnh lại, liền bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh.
Mở cửa, liền nhìn thấy Bành Thiên Danh chính một mặt ý cười đứng ở ngoài cửa.
"Hạ quan tham kiến Tô đại nhân."
Bành Thiên Danh có chút chắc tay.
Tô Ứng mỉm cười, nói: "Bành đại nhân khách khí, ta cái này còn chưa đi lập tức đảm nhiệm đâu."
"Ai, Tô đại nhân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, lúc này mới mấy ngày, ngươi cũng đã trở thành ta người lãnh đạo trực tiếp."
Bành Thiên Danh sau khi tiến vào, thở dài. Thanh Châu trấn phủ ti một tên chỉ huy sứ, hai tên phó chỉ huy sứ, theo thứ tự là Bành Thiên Danh cùng Triệu Giai. Dưới cờ còn có tứ đại trấn phủ sứ, phân biệt trưởng quản Nam Dương quận, Nam quận, Ô Giang quận, Khánh Dương quận. Đám người vốn cho rằng các loại chỉ huy sứ sau khi đi, hoặc là Bành Thiên Danh hoặc là Triệu Giai đảm nhiệm Châu phủ chỉ huy sứ. Không nghĩ tới trực tiếp nửa đường chặn ngang tiến đến một cái Tô Ứng, hơn nữa còn là trực tiếp phòng thất phẩm huyện lệnh thăng lên tới. Bực này tiền lệ, phóng nhãn đại hạ mấy trăm năm hay là duy nhất cái này một hàng. Nhận được bệ hạ nhìn chúng, kỳ thật để bản quan đảm nhiệm chỉ huy sứ, bản quan nội tâm cũng là sợ hãi à. Tô Ứng cười nói. Bành Thiên Danh nhấp một ngụm trà, cười nói, đại nhân không cần phải lo lắng, trước chỉ huy sứ đại nhân lúc gần đi đã thông báo hạ quan, phải tất yếu hảo hảo phụ tá. Trừ cái đó ra, Lý Phong Lý đại nhân cũng nói cho ta biết nói Tô đại nhân là cái tinh xảo đặc sắc, thông minh cao tuyệt người. Quá khen, đều là quá khen a. Tô Ứng khiêm tốn cười một tiếng, lập tức hỏi, ta những người kia đâu? Bọn hắn tới sớm, đã tại Tô đại nhân chuyên môn đại trạch ở lại. Tòa nhà kia là tiền nhiệm Thanh Châu tổng đốc lưu lại, lương tựa Âu Giang, phong cảnh tú lệ, mà lại trạch viện cực lớn, ở đây cũng rất dễ chịu. Vậy là tốt rồi. Tô Ứng gật gật đầu, cười nói, vậy chúng ta đi, bản quan chơi cũng có mấy ngày, hôm nay liền nên đi lập tức đảm nhiệm. Đại nhân nói cực phải. Xin mời, xe ngựa đã ở bên ngoài chuẩn bị xong. Chúng ta cưỡi ngựa chính là. Nói xong, Tô Ứng trở lại hậu viện, Mã Tư đem thiểm điện dắt đi ra, Bành Thiên Danh nhìn thấy, lập tức sợ hãi thán phục liên tục. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy thiểm điện loại này dị chủng thần mã. Hai người mới ra khách sạn, liền nhìn thấy bên ngoài đã đứng 20 tên trấn phủ ti cao thủ. Nhìn thấy Tô Ứng cùng Bành Thiên Danh đi ra, lập tức quát: "Chúng ta tham kiến Tô đại nhân, Bành đại nhân." "Miễn lễ đi." Tô Ứng giơ tay lên một cái, đám người lúc này trở mình lên ngựa, hướng phía chỉ huy sứ nha môn bước đi. Hôm nay là ngày tháng tốt, cho nên xuất giá đón dâu cũng nhiều, trên đường lộ ra hơi loạn chút. Bành Thiên Danh nhìn thấy Tô Ứng nhíu mày, không khỏi cười lên tiếng giải thích: "Ta còn chưa tới làm nhiệm, trấn phủ ti đã loạn thành dạng này. Trên đường cũng không ai tuần tra. Đại nhân có chỗ không biết, Thanh Châu trấn phủ ti từ trước đến nay không phải bền chắc như thép, bây giờ trước chỉ huy sứ đại nhân vừa đi, liền lập tức chia làm hai phái, Nam Dương cùng Nam quận cùng ta, mặt khác hai quận thì là Triệu Giai danh nghĩa. Trước kia chỉ huy sứ đại nhân tại có tốt, hiện tại vừa đi, liền triệt để tản mạn xuống tới. Đương nhiên, trong này cũng có người dung túng, trợ giúp." Bành Thiên Danh thở dài. Hắn cũng là từ phía dưới điều nhiệm tới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cùng Tô Ứng không kém là bao nhiêu, đều là băng ghế còn không có triệt để ngồi vững vàng. Cho nên đối với việc này, Bành Thiên Danh cũng là thúc thủ vô sách. "Tốt, đi trước chỉ huy sứ nha môn lại nói." Vừa mới nói xong, Tô Ứng kẹp lấy lưng ngựa, thiểm điện lập tức bốn vó phát lực, đem Bành Thiên Danh bọn người xa xa bỏ lại đằng sau.